Chương 58, tráng sĩ cắt tóc đêm hôm ấy, hai người rất may mắn, vừa tìm được một cái điểm dừng chân. Cũng là một cái sơn động, bất quá là có yêu vật chiếm cứ sơn động. Giang Phi rất đẹp trai phát huy một thành, đi lên trực tiếp tay nâng kiếm rơi, chém những cái kia ý đồ tập kích hắn yêu vật. Ban đêm là yêu vật hành hành thời điểm, Chu lão cũng lặp đi lặp lại nói qua điểm này, không phải bạn bất đắc dĩ, Giang Phi tuyệt đối sẽ không tại ban đêm đi đường. Man hoang chi địa đêm rất lạnh, nếu như không nhóm lửa, sẽ đem tay chân đều cóng đến cương bắt đầu. Thật vất vả phát lên lửa đến thời điểm, công chúa đã bị đông cứng đến sắc mặt tái nhợt một mảnh. Tại ánh lửa chiếu dọi xuống, Giang Phi vụng trộm quan sát đến công chúa. Không có những cái kia loạn thất bát tao tư tưởng, mà là quan sát đến thân thể nàng bên trên những biến hóa kia. Công chúa trên cánh tay lục bàn trở nên càng sâu hơn nữa còn bắt đầu lan tràn khuyết tán ra. Mặc dù khuyết tán phạm vi rất nhỏ, có thể Giang Phi sẽ không nhìn lầm, công chúa tình huống thân thể so trong tưởng tượng trở nên càng thêm nghiêm trọng. Từ ban sơ màu xanh nhạt biến thành màu xanh lá cây đậm, còn có chút ít màu lam hỗn tạp ở bên trong. Rất vặn vẹo lục bàn, ở giữa bộ phận nhan sắc rất sâu, giống mực nước tích trên giấy đồng dạng sẽ hướng bốn phía khuyết tán. Biên giới chỗ ngược lại là không có như vậy dễ thấy. Đây cũng không phải là dùng ngã sắp xuống ứ thương có thể lấp liếm cho qua. Thân thể yêu vật hóa trình độ càng ngày càng nặng, Giang Phi không biết công chúa có thể chống đỡ tới khi nào. Mà những này rất nhiều biến hóa, vẹn vẹn qua một ngày, tiếp xuống còn có bao nhiêu ngày, Giang Phi cũng không biết, càng không biết công chúa lại biến thành cái dạng gì. Thái tử là tiên thiên võ giả, có quá cứng tố chất thân thể, có thể những này công chúa cũng không có. Nàng cả người co quắp tại áo choàng bên trong, cả thân thể đều đang phát run. Cùng trước đó thái tử, công chúa nhắm chặt hai mắt, miệng bên trong không ngừng nói xong mê sảng. Nói đến rất là mơ hồ không rõ, Giang Phi chỉ có thể nghe thấy mẫu hậu, phụ vương loại hình. Nàng hẳn là nhớ nhà. Giang Phi lấy tay thăm dò công chúa cái trán. Hắn muốn cho rằng công chúa là phát sốt, không nghĩ tới cái trán một mảnh lạnh bước, giống băng điêu. Cái loại cảm giác này, cùng trực tiếp sờ tại khối băng bên trên không có gì khác biệt. Nhân loại nhiệt độ cơ thể sẽ không là như vậy, không có sai, công chúa thân thể lại một lần nữa chuyển biến xấu. Đêm đã khuya, ngoài sơn động tiếng gào thét cũng càng phát ra dày đặc. Nghe vào tựa hồ còn tới gần không thiếu. Giang Phi nhìn về phía cửa hang, phương xa rất nhiều một song song bóng đèn mắt nhỏ. Lít nha lít nhít con mắt. Ở mảnh này trong bóng tối, không biết ẩn giấu đi nhiều thiếu yêu vật. Bất quá trong đó cũng không có đặc biệt khí tức cường đại, hết thảy còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Giang Phi dẫn theo nước chảy kiếm, chậm rãi hướng phía động đi ra ngoài. Đêm càng khuya, yêu vật tiếng gào thét cũng càng vang lên, bất quá làm cho đặc biệt thê lương. Làm những âm thanh này biến mất, lại lần nữa trở về lúc an tĩnh, Giang Phi về tới trong sân động. Cùng ra trước khi đi không giống nhau, quần áo trên người càng ô uế, đều là yêu vật máu, trên mặt cũng là. Chỉ có trên lưỡi kiếm không có một giọt máu tươi, là hàn mang một mảnh. Khi thấy công chúa đã ngồi lúc thức dậy, Giang Phi sửng sốt một chút, nói: "Tỉnh." "Ân." Công chúa sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, không có một tia huyết sắc, nhưng có thể nói chuyện cùng bảo trì thanh tỉnh, nói rõ còn không có hỏng đi nơi nào. Giang Phi ngồi trở lại đến bên cạnh đống lửa, cơ lấy vừa rồi nhặt về một khối yêu thú thịt, dùng nhánh cây xuyên qua, gác ở trên lửa mặt nướng. Đây là một đầu đại yêu thịt, không có độc tố, với lại béo gầy rõ ràng, xem xét liền là đồ nướng tài liệu tốt. Chỉ tiếc không có bất kỳ cái gì đồ gia vị mang theo, không lấn át được đầu này yêu vật cái kia cố mùi lạ. Nhưng so với giống vài khẩu vị thì khô, đã tốt hơn nhiều lắm. Giang Phi cảm thấy cũng là thời điểm cho công chúa bồi bổ dinh dưỡng. Toàn bộ yêu vật thận bồi bổ cái gì, nói không chừng sẽ có đặc hiệu. Nghĩ thì nghĩ, có thể Giang Phi vẫn là không có làm như vậy, chỉ là xé một cái chân thịt cho công chúa. Cẩn thận nóng. Tạ ơn. Ngoại trừ nhai thức ăn thanh âm, còn có củi thiêu đốt đôm nước vàng, trong sơn động rất tiến tĩnh. Một cái sắp biến thành yêu vật thiếu nữ, một cái trường sinh bất lao tu sĩ, giữa hai cái này cũng không cái gì liên quan. Nếu như không phải lợi ích, Giang Phi chỉ sợ cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Trong đầu có cố ác ma thanh âm tại nói cho hắn biết, chỉ cần ném người này, không có bao phục, hắn trở lại trưởng thành tỷ lệ sẽ rất lớn. Công chúa là một người bình thường, coi như ném nàng, cũng tuyệt đối không cách nào sống qua ngày thứ hai, chỉ phải cẩn thận một điểm, cơ bản không có cái gì để lộ tin tức khả năng. Sau đó hắn có thể mang một ít công chúa trên người tín vật trở về, lại biên cái tốt cố sự, tìm biến quốc lĩnh thưởng. Có thể Giang Phi không có làm như vậy. Có lẽ rất nhiều năm trước hắn sẽ, có thể hắn hiện tại sẽ không. Bởi vì trong nội tâm tựa hồ có một cái thanh âm khác tại nói cho hắn biết, làm như vậy có thể chướng công đức. Công đức thứ này cũng là nhìn không thấy sợ không được, Giang Phi cũng không biết có làm được cái gì. Hắn có đôi khi sẽ muốn, nếu là hắn chết, tại công đức đủ nhiều tình huống dưới, có phải hay không liền sẽ ra xá lợi tử nữa nha. Sống nhiều năm như vậy, thói quen tốt không nhiều ít, nhưng tuân thủ ước định chuyện này, Giang Phi vẫn nhớ. Đúng vậy à, nếu như ngay cả đáp ứng hứa hẹn đều không thể làm đến, cái kia ngay từ đầu tại sao phải đáp ứng đâu? Bởi vì lợi ích mà ưng thuận hứa hẹn, mới hẳn là càng thêm hảo hảo tuân thủ a. Sư tôn cũng giống như vậy, có thể nói được làm được, khiến cho đạo thời điểm lại để hắn gặp nguy hiểm tranh thủ thời gian chạy. Giang Phi nhớ đến lúc ấy hắn là rất sướng miệng đáp ứng sư tôn, nhưng bây giờ lại không làm được, có tính không có tuân thủ ước định đâu. Nghĩ như vậy, Giang Phi đột nhiên cười. Công chúa nhìn không được hỏi, người cười cái gì? Không có gì, nghĩ đến một điểm buồn cười sự tình mà thôi. Liên một câu nói như vậy về sau, công chúa lại không nói, trong sơn động lại bị trầm mặc không khí chỗ chiếm đoạt. Khả năng hai người bình thường sinh hoạt cũng không giống nhau, giữa hai người cũng không có lời gì để có thể nói chuyện. Kỳ thật cũng không có gì có thể không thể nào, bọn hắn căn bản liền là sinh hoạt tại hai cái khác biệt thế giới người. Một người thân là Yến quốc công chúa, một cái yên lặng vô danh tu sĩ, nhìn thấy sự tình cùng vật cũng không giống nhau, tại sao có thể có chủ đề? Cuối cùng vẫn là Giang Phi phá vỡ trầm mặc, cùng công chúa nói một tiếng, ngủ đi. Vậy còn ngươi? ta muốn gác đêm, không phải yêu vật tới cũng không tốt xử lý. Công chúa Đờ đẫn gật gật đầu, trở về cái ân. Giang Phi canh giữ ở trước sân động, cũng không bao lâu, sau lưng đột nhiên chuyển đến công chúa thanh âm. Cảm ơn ngươi. Giang Phi không quay đầu lại, cứ như vậy trả lời, cảm ơn cái gì? Công chúa thanh âm dần dần nhỏ chút, nàng nói, cảm ơn ngươi không có ném ta xuống. Giang Phi nói, không khách khí, đây là ngươi nên tặng. Sáng sớm bên ngoài sân động, không có còn sống yêu vật, đều là chút rậm rạp rừng cùng hoa hoa thảo thảo. Một mảnh thanh thế giới màu xanh lục. Nhưng trên mặt đất những cái kia mấp mô dấu chân, cùng bị đụng gây nên cây, cùng đại lượng yêu vật thi thể, một mảnh xốc xếch chẳng cảnh, đủ để chứng minh đêm qua chiến đấu kịch liệt. Nếu là không có những cái kia sẽ nuốt người yêu vật, man hoang chi địa vẫn là rất thích hợp người ở lại. Phong cảnh cũng tốt, cũng tỉ như dưới mắt nơi này. Non xanh nước biếc, mặc dù Giang Phi đối phong thủy không hiểu nhiều, nhưng nơi này xem xét liền là cái hạ chôn bụi nơi tốt. Long Huyệt chưa nói tới, nhưng phong thủy bảo địa điều kiện có lẽ vẫn là thỏa mãn. Có nên hay không nói cho công chúa đâu? Ngẫm lại thôi được rồi. Hai người lần nữa xuất phát, một trước một sau, đi được cũng không nhanh. Phía trước có lẽ khó khăn trùng điệp, nhưng bọn hắn vẫn còn đang tiến lên. Chương 59, Tráng sĩ Đoạn Chỉ Nguyên lai trói chặt một người dạ dày, là thật có thể kéo tốt quan hệ. Tại ngày thứ 9 khi xuất phát, công chúa giống như nhiều một chút. Nàng và Giang Phi nói một tiếng sớm, vẫn là nhìn không thấy cuối rừng cây, ở bên trong hành động, những cái kia không đáng chú ý nhánh cây cùng cỏ non đều tất cả đều là chướng ngại, cắt tới làn da đau nhức. Giang Phi là tu sĩ, hắn sẽ không bị những này tục vật gây thương tích, nhưng công chúa sẽ. Cái kia rộng lượng áo choàng đã bị gầy ra không thiếu lỗ hổng, dẫn đến Giang Phi sau lưng một mực oán thanh không ngừng. Mới đầu Giang Phi còn dự định con công chúa toàn lực đi đường, hắn cũng hoàn toàn chính xác làm như vậy. Đi đường tốc độ là nhanh không ít, có thể cũng thiếu chút đem mạng nhỏ cho mất đi. Bởi vì công chúa trên người yêu khí ảnh hưởng tới phán đoán của hắn, tăng thêm linh khí cùng tinh lực bên trên tiêu hao, Giang Phi trực tiếp đối diện đụng phải 10 cái yêu vật, dẫn đến công chúa kém chút liền bị nuốt sống. Hậu quả rất nghiêm trọng, mặc dù dựa vào Giang Phi thực lực phá cục, có thể công chúa vẫn là bị dọa sợ đến không nhẹ. Nàng nói tình nguyện chậm rãi đi trở về đi, cũng không cần bước lên loại này hiểm. Đang đổi gần nửa ngày đường về sau, Giang Phi nghe được đánh nhau tiếng vang. Nhân loại phát ra tiếng kêu thảm thiết, cùng yêu vật tiếng gầm gừ hỗn tạp tương giao tại một chỗ, liên tiếp không ngừng thanh âm để cho người dùng mình. Giang Phi để công chúa không cần phát ra âm thanh, hắn đi phía trước nhìn xem. Có thể công chúa làm sao cũng không chịu tự mình một người lưu tại cái này, nàng đè ép thanh âm hỏi Giang Phi, ngươi muốn đem ta ném ở chỗ này sao? Giang Phi sững sờ, mờ mịt lắc đầu nói, ta chỉ là đi nhìn một chút. Vậy ta cũng đi. Có lẽ bọn hắn căn bản liền không nên nhìn, cũng không nên đi. Có đôi khi người lòng hiếu kỳ chính là như vậy kỳ quái. Đập vào mắt trước chính là một mảnh hỗn độn, bốn phía đều là hải cốt. Một đầu yêu khí cực nặng đại yêu bị đóng ở trên mặt đất, to lớn đầu rắn bị một thanh trường thương đâm qua, màu tím nhạt thân thể không ngừng dãy rủa lấy, dần dần liền không có động tĩnh. Đây là một đầu tiếp cận trúc cơ kỳ đại yêu, nhưng tại 13 tên tu sĩ võ giả vây công dưới, đã chết. 13 tên tu sĩ, Giang Phi không có nhìn lầm, phải nói hắn không có tính sai, cũng đã chết. Toàn đều ngã trên mặt đất, mặt mang lấy không cam lòng, sớm đã không có sinh cơ. Từ còn sót lại khí tức có thể cảm giác được, cái này 13 người bên trong liền có 7 tên luyện khí kỳ tu sĩ, trong đó 2 tên đoán chừng là luyện khí cao tầng tu vi. Công chúa nôn, bị cái này tàn khốc một màn dọa cho nôn. Thân thể bốn phía bay tứ tung, thậm chí muốn bị chặn ngang cắn đứt, Giang Phi tự hỏi cũng coi như thấy cũng nhiều, có thể bộ mặt cơ bắp vẫn là không nhịn được kéo ra. Tiếp cận trúc cơ kỳ đại yêu, nếu là đủ phải, không thể có thể đánh được, chỉ sợ ngay cả chạy trối chết cơ hội cũng không có. Man hoang chi địa đáng sợ phảng phất chưa hề tan đi, một mực treo lên đỉnh đầu, chỉ là hắn không có phát hiện thôi. Lam ngẩng đầu, hắn mới phát hiện, mình nguyên lai là cách tử vong gần như vậy. Giang Phi quay đầu lại nhìn xem công chúa, phát hiện công chúa cũng đang nhìn hắn. Ta không muốn chết, đừng ném ta xuống. Công chúa trong hốc mắt đã có nước mắt đang chuyển động. Giang Phi cuối cùng thở dài một tiếng, nói, đi thôi. Tại sao phải do dự đâu? Giang Phi tại nội tâm hỏi mình. Đã đều quyết định sự tình, vì cái gì còn muốn do dự đâu? Chẳng lẽ nói ta thật là một tên hèn nhát sao? Giang Phi đột nhiên cảm giác được trên cổ tay này chuỗi Phật Châu rất khó giải quyết. Hắn mang theo công chúa lấy tốc độ nhanh nhất rời đi hiện trường, nơi đó mùi máu tươi quá nặng đi, bất cứ lúc nào cũng sẽ có yêu vật bị hấp dẫn qua khả năng tới tính. Công chúa Thủy Chung là người bình thường, cái kia một màn kinh khủng đối một thiếu nữ tới nói cũng là quá mức. Nàng một mực lẩm bẩm người nhà danh tự, hai tay nắm chắc Giang Phi góc áo, sợ một thân một mình bị ném ở trong hoang sơn dã linh này. Xét đến cùng, man hoang chi địa căn bản cũng không phải là người bình thường nên tới địa phương. Liền xem như nghiêm chỉnh huấn luyện sĩ tốt, chỉ cần vừa rơi xuống đơn, ở chỗ này cũng sống không được bao lâu. Võ giả cùng tu sĩ cũng không khá hơn chút nào, so với người bình thường lại thế nào lợi hại, nói cho cùng cũng chỉ là huyết đục phàm thai. Công chúa tựa hồ có chút điên rồi, một mực đang hồ ngôn loạn ngữ. Thẳng đến vào đêm thời điểm, tình huống mới tốt quay lại. Một ngày này, vận khí tựa hồ rất tốt, Giang Phi không có tao ngộ nhóm lớn yêu vật. Những cái kia vụn vặt lẻ tẻ gặp phải, cơ vốn không phải hắn một kiếm chi địch. Nhưng hắn không cảm thấy cái này là vận khí tốt nguyên nhân, mà là công chúa trên người yêu khí càng ngày càng nặng. Liền ngay cả hắn đều cảm thấy công chúa là một cái yêu vật, huống chi những cái kia đại yêu. Yêu vật sẽ không tập kích đồng loại sao? Vậy cái này xem như tin tức tốt sao? Cái kia mang ý nghĩa con đường sau đó có thể sẽ rất an toàn. Cái tin tức tốt này để Giang Phi cao không hứng nổi đến, công chúa cũng là không có tìm được sân động, chỉ có thể ở một cái rất lớn trong thụ động trốn tránh. Hoàn toàn như trước đây đống lửa, bất quá địa phương không lớn, mùi khói có chút sáng thị. Công chúa co do thân thể nói, tiên sinh, ta sẽ chết sao? Sẽ. Giang Phi nghĩ nghĩ, lại bổ túc một câu, nhưng không phải là hiện tại. Ta xem qua rất nhiều sách, trên sách đều nói công chúa gặp nạn thời điểm sẽ có một cái đại tướng quân tới cứu nàng, đúng không? Đối mặt công chúa vấn đề, Giang Phi không biết trả lời thế nào. Hắn không có nhìn qua những sách kia, trên sách sẽ là như thế nào một cái cố sự, hắn cũng đoán không được. Bất quá lấy công chúa niên kỷ, hắn cũng có thể đại khái đoán ra cái một hai. Giang Phi sửa lời nói, hẳn là sẽ có a. Công chúa lại hỏi, ngươi nói tướng quân kia là không phải cưỡi bạch mã, cầm bảo kiếm, uy phong lẫm lẫm. Công chúa vấn đề cùng một chỗ đầu liền không có cái ngừng, giống cái vấn đề bà bảo, hỏi được Giang Phi đầu ông ông. Hắn vốn định không để ý tới, nhưng nhìn đến công chúa trên cánh tay càng ngày càng sâu sắc thanh ban, vẫn là mềm lòng. Cũng sẽ có, cũng sẽ có. Kỳ thật công chúa không nên tới nơi này, nàng hẳn là tại Yến Quốc đô thành bên trong, tại cái kia vàng son lộng lẫy trong cung điện, an điểm tâm, thưởng lấy hoa. Man hoang chi địa không phải nàng nên tới địa phương. Làm Giang Phi hỏi vấn đề này lúc, công chúa cái mũi kéo ra, tiếng nói cũng mang tới tiếng nghẹn ngào. Nàng nói là phụ vương cứng rắn muốn mang nàng tới, lúc đầu nàng đại ca hẳn là tại kinh sư Giang Quốc, có thể Khâm Thiên giám lao đạo không phải nói một chuyến này sẽ có kỳ ngộ, gọi phụ vương không phải phải mang theo bọn hắn tất cả mọi người. Giang Phi không khỏi tò mò hỏi, kỳ ngộ? Kỳ ngộ gì? Công chúa nói, trường sinh. Đáp án này là Giang Phi không có nghĩ tới, hắn còn đang suy nghĩ thời điểm, công chúa lại hỏi, tiên sinh, ngươi nói người thật có thể trường sinh sao? Giang Phi có chút mờ mịt, hắn không biết làm sao trở về đáp. Công chúa gặp Giang Phi không nói, lại nói tiếp, nàng nói nàng phụ vương trước kia là một cái rất anh minh người, chăm lo quản lý, mời chào hiện tại, xưa nay không ngại người xuất thân thấp hèn hạ. Nhưng không biết lúc nào, phụ vương thay đổi, tính tình trở nên táo bạo, tại trên đại điện thường xuyên cở trách đại thần, mấy người ca ca nói lời cũng nghe không lọt. Càng không biết chừng nào thì bắt đầu, phụ vương bắt đầu tin vào Khâm Thiên giám lao đạo cái kia một bộ giải thích. Trường sinh. Nàng nói phụ vương trưởng quản lấy Yến Quốc thổ địa, thiên tài địa bảo công pháp vô số, có thể người của vương gia hết lần này tới lần khác liền là bước không qua cái kia luyện khí kỳ. Công chúa đột nhiên thở dài, ta biết phụ vương già, nhưng vì cái gì lại biến thành dạng này? Tiên sinh, ngươi nói cái kia trường sinh thật sự có tốt như vậy sao? Giang Phi lắc đầu, nói, không biết. Hắn không biết, hắn thật không biết. Cái kia trường sinh, thật sự có tốt như vậy sao? Chương 60, nói cố sự trường sinh, cái này hai chữ, rất phiếu miểu. Có thể nói tốt, Giang Phi cũng nói không nên lời chỗ nào tốt. Hắn gặp phải tu sĩ, cũng không có người nói muốn truy cầu cái kia phiếu miểu đại đạo cùng trường sinh. Đại sư Minh cũng đã từng nói, cái kia đại đạo cùng trường sinh đối với người bình thường tới nói, vẫn là quá mức mong manh. Giang Phi đã từng hỏi sư tôn vấn đề tương tự, sư tôn là trả lời như vậy, ta tu hành chỉ là vì làm càng nhiều sự tình, làm những người bình thường kia làm không được sự tình. Lúc ấy hắn hỏi sư tôn là có ý gì lúc? Sư tôn nói cho Giang Phi, nói hắn cũng có một cái anh hùng mộng, nếu có chút sự tình nhất định phải có người đứng ra, hắn hy vọng người kia có thể là hắn. Giang Phi cũng không hiểu cái kia trường sinh có cái gì tốt. Bất quá không quan hệ, thời gian của hắn còn rất nhiều, hắn tin tưởng một ngày nào đó, hắn sẽ nghĩ rõ ràng. Trong thụ động không gian vốn cũng không lớn, hai người nằm cạnh có chút tới gần. Công chúa hỏi Giang Phi, tiên sinh, giống các ngươi tu sĩ bình thường đều đang làm gì? Chẳng yêu trừ ma. Giang Phi chỉ nói bốn chữ này. Công chúa hơi kinh ngạc hỏi, không có. Giang Phi nghĩ nghĩ, nói, không có. Công chúa nói nàng muốn cho rằng người tu hành cố sự sẽ là rất đặc sắc, nhi nữ tình trường, rung động đến tâm can, hai người lưu lạc thiên ai, nhìn lượt thế gian này muôn màu, không nghĩ tới. Tốt phổ thông a. Đây là công chúa đối Giang Phi đánh giá. Có thể Giang Phi cũng không cảm thấy phổ thông, hắn cảm thấy mình kinh lịch đã đủ kinh tâm động phách, một đường chém yêu, nhiều lần bị thương, mỗi một lần đều sống tiếp được, hơn nữa còn gặp được nhiều người như vậy cùng sự tình. Cuộc sống như thế phổ thông sao? Có thể là Giang Phi không thế nào biết biểu đạt, hắn không có cách nào đem kinh nghiệm của mình rất tốt nói ra. Cho nên công chúa không cách nào ý thức được loại tràng cảnh đó. Giang Phi hỏi công chúa, vậy ngươi bình thường đều đang làm gì? Công chúa nghiêng cái đầu nhỏ, rất là nghiêm túc nghĩ nghĩ về sau, nàng nói, đổi mẫu hậu cùng một chỗ đến hậu hoa viên đi đi, còn có đọc sách, ăn cơm, sau đó còn có đi ngủ. Công chúa còn liệt cử một đống lớn nàng cảm thấy đồ rất thú vị. Có thể Giang Phi nghe, cũng là cảm thấy. Như thế phổ thông sao? Công chúa mắt trợn tròn, tấm kia đã có chút yêu hóa trên mặt mang thần sắc bất khả tư nghị, lúc này hỏi ngược lại trở về, cái này còn phổ thông sao? Giang Phi là thật cảm thấy phổ thông, hắn không thể nào hiểu được công chúa trong miệng những cái kia thú vị. Trong mắt hắn, công chúa những cuộc sống kia là bình thường đến không thể bình thường, giống như người bình thường, trải qua một ngày ba bữa sinh hoạt, chỉ là nhiều một điểm tìm niềm vui biện pháp mà thôi. Cho chuyện một chút, hai người thủy chung nói không đến cùng nhau đi. Lẫn nhau đều không thể nào hiểu được riêng phần mình sinh hoạt. Khả năng bọn hắn căn bản cũng không phải là cùng người của một thế giới đi, cho dù sinh hoạt tại cùng một mảnh trời xanh giới, cũng không phải cùng người của một thế giới. Giang Phi cảm thấy, khả năng này liền là cái kia cái gọi là tuổi tác sự khác nhau a. Hắn ưa thích nghe cố sự, nghe người khác cố sự, đoạn đường này đi tới, hắn đã nghe được rất nhiều. Có thể công chúa cố sự là một cái duy nhất để hắn cảm thấy rất phổ thông, một điểm gợn sóng cũng không có, mỗi ngày giống như đều là tái diễn đồng dạng thời gian. Ngày qua ngày, vòng đi vòng lại, mỗi ngày đều đang lặp lại. Có thể công chúa vì cái gì sẽ không cảm thấy nhàm chán đâu? Giang Phi vừa định hỏi. Công chúa bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Giang Phi, nói, tiên sinh, có thể cùng ta nói một chút chuyện xưa của ngươi sao? Kỹ càng một chút, ta muốn nghe xem. Giang Phi sửng sốt. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại, hắn một mực nghe quen người khác cố sự, nhưng trong bất chi bất giác, hắn đã trở thành một cái rất nhiều chuyện xưa người. Ta nói khả năng không phải ngươi ưa thích nghe. Không quan hệ. Công chúa hai tay ôm đầu gối, đem đầu gối ở trên hai tay, cứ như vậy ngẹo đầu nhìn xem Giang Phi. Ta một mực đều trong vương cung ở lại, ta cũng muốn biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu đặc sắc. Trước mắt công chúa đột nhiên cho Giang Phi một loại cảm giác, một loại cá trậu chim lồng cảm giác. Ngay cả vận mệnh của mình đều không thể an bài. Sinh ở người của vương gia, tương lai khả năng chỉ sẽ trở thành thông gia phụ thuộc vật, cái gì môn đăng hộ đối, gả cho quốc gia khác thái tử cùng vương tử, hoặc là có tước vị vương hầu. Dù cho có được vinh hoa phú quý, giống như cũng không có tốt như vậy. Giang Phi nhìn xem đống lửa, có chút xuất thần. Tiên sinh không muốn nói coi như xong, để cho ta ngẫm lại. Sau đó Giang Phi nói đến cố sự. Cố sự muốn từ 500 năm trước nói lên, một cái hầu tử. Mới nói không bao lâu, công chúa liền đánh gậy Giang Phi. 500 năm trước, nào có giải như vậy cố sự. Với lại hầu tử là cái gì? Tiên sinh trước tiên là con khỉ sao? Tốt ta. Giang Phi chỉ có thể đổi cái thuyết pháp, đem nhân vật chính cùng bối cảnh hơi đổi đống lúc đích, một cái tu tiên bản Tây Du ký cứ như vậy ra đời. Cố sự nói xong lời cuối cùng, công chúa biểu lộ có chút mờ mịt, tựa hồ là say mê tại cố sự ở trong không thể tự thoát ra được. Giang Phi hỏi nàng, em hay sao? Công chúa lắc đầu liên tục, nói, dạng này cố sự nghe xong cũng không phải là tiên sinh, như thế bi thương cố sự, nào có người bên cạnh cười vừa nói. Giang Phi thở dài. Dù sao hắn không có nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, có nhiều chỗ vẫn là sẽ nhịn không được bật cười. Không có cách nào, hắn đành phải lại biên một cái cố sự. Giống như tí nóc chỉ ồ, giống sói đến đấy, lão nói nhiều rồi, muốn cho người tin tưởng cũng liền khó khăn. Công chúa nghe đến lắc đầu liên tục, nàng nói, quá giả, nghe xong liền là biên, tiên sinh là coi ta là tiểu hài từ sao? Người yêu cầu thật nhiều a. Giang Phi không có cách nào, hắn đành phải đổi lại một cái cố sự. Một cái nửa thật nửa giả cố sự. Trong chuyện xưa nhân vật chính là một tên hòa thượng, đỉnh đầu không có lông tiểu hòa thượng, ngay cả lông mày cũng không có. Tuổi con nhỏ liền theo đại hòa thượng đi hàng yêu, không biết trời cao đất rộng, kết quả yêu không có xuống đến, còn rơi xuống một thân thương. Cuối cùng ngay cả đại hòa thượng cũng chết tại yêu vật trên tay. Sau đó tiểu hòa thượng liền một mình lên đường, nhộ nhẹt, gặp ác trừng phạt ác, nơi nào có nguy hiểm liền chạy chỗ nào. Tiểu hòa thượng biến thành đại hòa thượng thời điểm, gặp một cái rất đẹp trai người, sau đó kết thành đồng bạn, hai người cùng nhau bốn phía du lịch. Cố sự sau khi nói đến đây, công chúa bỗng nhiên trả lời, rất đẹp trai là đẹp trai cỡ nào? Giang Phi nhìn xem công chúa, thật lâu, biệt xuất một câu, đừng hỏi nhiều như vậy, hảo hảo nghe, dù sao liền thật là tốt nhìn ý tứ. Cố sự lại tiếp tục. Đại hòa thượng là cái kẻ rất ngu, cái gì cũng không hiểu, cũng không biết hỏi nhiều hỏi nhìn nhiều nhìn, toàn bộ nhờ cái kia rất đẹp trai người chiếu khán. Đại hòa thượng rất lợi hại, nhưng cũng không có cái kia rất đẹp trai người lợi hại, tu vi cuối cùng sẽ bị ép một đầu. Có một ngày, bọn hắn gặp một cái rất lợi hại yêu vật. Đại hòa thượng tu vi kém, bị thương, rất đẹp trai người vì cứu hắn, tìm rất nhiều nơi về sau, bọn hắn rốt cuộc tìm được cứu mạng thuốc. Có thể đại hòa thượng lại đột nhiên làm chuyện ngu ngốc, hắn đem thuốc cho người khác, rất đẹp trai người mắng đại hòa thượng một trận, sau đó bọn hắn lại bắt đầu tìm. Tìm a tìm. Bọn hắn vừa tìm được cứu mạng thuốc, uống thuốc, đại hòa thượng tốt. Sau đó bọn hắn lữ trình cũng kết thúc, cái kia rất đẹp trai người trở về nhà, đại hòa thượng cũng từ bỏ rượu thịt, về tới trong chỗ miếu, thanh thản ổn định khi hắn đại hòa thượng. Cố sự đến nơi đây liền kết thúc. Giang Phi hỏi công chúa, em hay sao? Công chúa lắc đầu, nhưng lại ngừng, nàng cuối cùng nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói đại hòa thượng kia thật là ngu à, thật sự có hạng người sao như vậy? Có đó a. Giang Phi có chút xuất thần, hắn chậm rãi nói, trên đời này ngốc nhiều người đi, cũng không kém hắn một cái, cho nên ngươi cũng đừng học ngu như vậy a. Ta mới sẽ không đâu. Chương 61, ác mộng lại xuất hiện. Giang Phi là đã trải qua rất nhiều, nhưng không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy những cái kia chỉ là của người khác cố sự, thuộc về chính hắn giống như cũng không nhiều. Chỉ ít trong mắt hắn là như thế này. Công chúa cũng cho Giang Phi chia sẻ một cái cố sự. Nàng nói tại Yên Quốc có một cái gọi là Tảng Đá Trấn địa phương, nơi đó lưu truyền một cái truyền thuyết, một cái rất cảm nhân truyền thuyết. Giang Phi đột nhiên có một cái rất dự cảm không tốt, hắn ẩn ẩn đã nhận ra một tia chỗ không đúng, không là bình thường không thích hợp, một cái hoang đường lại đáng sợ suy đoán dần dần hiện ra não hải. Nhưng hắn không cắt đứt, mặc dù rất bất an, nhưng lại rất chờ mong. Công chúa nói, Tảng Đá Trấn năm đó có một cái nữ nhân rất đẹp, rất nhiều người ngấp nghé mỹ mạo của nàng, muốn đem nàng chiếm được, nhưng lại không biết nữ nhân này là một người tu luyện có thành tựu hồ yêu. Hồ yêu rất đẹp, cũng rất nguy hiểm, nàng đem mỗi một cái ý đồ đối nàng làm loạn nam nhân đều giết, rất nhiều người bắt đầu nói cái này hồ yêu là cái giết người không chớp mắt ma đầu. Trùng hợp một vị tiên nhân đi ngang qua, tiên nhân rất lợi hại, hắn không cần tốn nhiều sức liền hàng phục hồ yêu, có thể biết được hồ yêu đi qua về sau, tiên nhân không có giết hồ yêu, mà là đem nàng lưu tại bên người. Trên trấn người cũng không hiểu, bọn hắn coi là tiên nhân bị hồ yêu mê hoặc, sau đó càng nhiều tiên nhân xuất hiện, đánh lấy trừ ma vệ đạo cờ hiệu, bao vây cái kia tiên nhân cùng hồ yêu. Chiến đấu rất khốc liệt, hồ yêu vì cứu tiên người đã chết, tiên nhân cuối cùng cũng lựa chọn tự vẫn tự tử, cố sự sau đó liền kết thúc. Giang Phi kèm chút một ngụm lao huyết liền phun ra ngoài. Hắn cố gắng đè nén cảm xúc, hỏi công chúa, nếu như ta không có đoán sai, cố sự này hẳn là có cái danh tự à? Tiên sinh cũng nghe qua. Công chúa một bộ tìm được người trong đồng đạo bộ dáng, cố sự này gọi Bạch Hồ Truyền, thế nào? Rất cảm động a. Hoàn toàn chính xác rất cảm động, xác thực rất cảm động, Giang Phi cảm động tay đều đang run. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, còn càng truyền càng không hợp thói thường. Vốn cho rằng trải qua chẳng qua thời gian trôi qua, hết thảy đều sẽ lắng lại, đều sẽ đi qua, không nghĩ tới. Giang Phi nói cho công chúa, giả, đều là giả. Là thật, Tảng Đá Trấn còn đứng thẳng pho tượng đâu, liền là tiên nhân cùng hồ yêu pho tượng, ta hỏi qua thật nhiều người, bọn hắn đều nói là thật. Giang Phi trong lúc nhất thời không biết làm sao phản bác. Chẳng lẽ muốn nói cho công chúa, ta chính là người bị hại kia sao? Đầu kia hồ yêu hoàn toàn liền là một đầu ác yêu, với lại cũng không có cái gì cản đao, cuối cùng còn bị ăn sạch. Nhưng nhìn lấy công chúa cái kia một bộ nghiêm túc tới cực điểm biểu lộ, Giang Phi nghĩ nghĩ, vẫn là tính như vậy. Dù sao người luôn luôn phải có điểm ký thác cùng huyễn tưởng, mặc dù tại hắn người bị hại này góc độ tới nói, cái kia chính là một cái chỗ bẩn. Bất quá cũng còn tại trong phạm vi chịu đựng. Công chúa còn say mê tại cái kia mỹ hảo tình yêu trong chuyện xưa, theo nàng thuyết pháp, không có được mới là tốt nhất, phản phất cái kia chính là nhất khắc cốt minh tâm, tốt đẹp nhất tình yêu. Giang Phi không có nói cho công chúa, hắn cảm thấy tốt đẹp nhất tình yêu, liền là cùng một chỗ bạch đầu giai lão, không có cái gì sinh ly tử biệt, cứ như vậy bình thản trải qua thời gian. Thanh thân, sinh con, già đi, sau đó đem tất cả đều lưu cho đời sau, cuối cùng tại cùng một ngày rời đi, không có cho một nửa khác mang đến thống khổ, cái kia chính là tốt nhất. Những này Giang Phi đều không có nói. Công chúa yêu hóa đã càng ngày càng nghiêm trọng, cứ như vậy bảo lưu lấy luôn tới, liền đầy đủ, không cần thiết dội nước lạnh. Càng là nói tiếp, Giang Phi thì càng phát hiện giữa bọn hắn tồn tại vấn đề. Công chúa rất khó lý giải các tu sĩ ở giữa ý nghĩ, khả năng đối với nàng tới nói, những cái kia bình thường thời gian như vậy đủ rồi. Công chúa nhìn những sách kia, cơ bản cũng không có cái gì lục đục với nhau, tất cả đều là công chúa gặp rủi ro, một cái đại tướng quân thời khắc mấu chốt đi ra cứu nàng. Nhiều lắm là đem tướng quân đổi lại là một cái kiếm khách, bình mới rượu cũ, tất cả đều là chút lãng mạn cố sự, trên đại thể biến hóa có thể nói là không có. Giang Phi hít một tiếng, nói, ngủ đi, thời điểm cũng không sớm. Công chúa hỏi, vậy còn ngươi? Giang Phi vô vô bên cạnh kiếm, nói, ta muốn gác đêm. Tại ta ngủ thời điểm, ngươi sẽ vụng trộm chạy mất sao? Sẽ không. Vậy ta ngủ. Ân. Đống lửa mang tới ấm áp cũng không thể để Giang Phi an tâm. Hốc cây bên ngoài rất yên tĩnh, ngay cả côn trùng kêu vang cũng không có, yên tĩnh đến Giang Phi thậm chí sinh ra nghe nhầm. Hắn giống như nghe được một chút tiếng gào thét trầm thấp, có thể lấy lại tinh thần nhưng lại cái gì cũng không có. Chỉ có công chúa kéo dài tiếng hít thở. Cái này người đáng thương mà đem mình toàn bộ thân thể bao khỏa tại tấm kia phá áo choàng bên trong. Giang Phi có thể thông qua những khe hở kia, nhìn thấy công chúa trên thân khác hẳn với thường nhân làn da. Nàng bắt đầu mọc ra lân phiến, giống vậy cá lân phiến. Lân phiến là màu xanh nhạt, từ những cái kia hiện ra xanh nhạt trong da dài đi ra, giống như có cố nói không rõ yêu diễm đẹp. Nhưng loại này đẹp, không phải tin tức tốt gì. Một thanh âm đột nhiên đem Giang Phi suy nghĩ mang theo trở về. Tiên sinh, ngươi thật sẽ không chạy sao? Công chúa thanh âm từ áo choàng hạ truyền ra. Hắn không nhìn thấy gương mặt kia là như thế nào biểu lộ, nhưng hắn cũng có thể đoán được, công chúa đang sợ. Sẽ không. Thật sao? Thật. Cứ việc đạt được hứa hẹn, công chúa thanh âm bên trong vẫn tồn tại như cũ lấy không thể che hết sợ hãi. Trong hốc cây khôi phục yên tĩnh. Lại qua không bao lâu, công chúa thanh âm lần nữa truyền đến. Tiên sinh, ngươi thật sẽ không chạy sao? Giang Phi trầm mặt, nói, lấy ở đâu nhiều lời như vậy đâu? Ngủ ngươi. A. Lại qua không bao lâu, cái kia mềm nhũn thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiên sinh. Giang Phi vừa định quát lớn, có thể vừa nghiêng đầu, liền thấy được ánh mắt của công chúa. Áo choàng vỡ ra lỗ hổng bên trong, lộ ra một đôi bị nước mắt lấp đầy con mắt. Một cái là bình thường màu mắt, một cái khác là quái dị dựng thẳng đồng. Tiên sinh, ta sẽ chết sao? Giang Phi ngây ngẩn cả người, lời đến quẹ miệng cũng thu về. Hắn không biết làm sao đi an ủi công chúa. Tại một cái cố định sự thật trước mặt, cái gì an ủi đều lộ ra quá mức tái nhợt bất lực. Hắn chỉ có thể nói, sẽ không, có ta ở đây đâu. Lần nữa khôi phục kiên tĩnh, có thể công chúa không có ngủ, nàng đem cái đầu nhỏ giấu ở áo choàng dưới, cùng Giang Phi nói tâm sự. Nàng nói nàng nhớ nhà, nhớ nàng phụ vương cùng mẫu hậu, có thể lại không muốn trở về, sau khi trở về giống chim yến tức bị nhốt ở trong lồng, chỗ nào cũng không thể đi, rất nhàm chán. Giang Phi nói cho nàng, mỗi người đều có phiền não của mình, đây là rất bình thường. Công chúa hỏi hắn, tiên sinh cũng có phiền não của mình sao? Là người đều sẽ có phiền lòng thời điểm. Công chúa lại hỏi, tiên sinh cũng không ngoại lệ sao? Giang Phi ứng cái, ân. Ngay cả những cái kia lợi hại yêu vật cũng có thể đánh bại dễ dàng, giống tiên sinh người lợi hại như vậy cũng có phiền não. Công chúa trong giọng nói đầy là không tin. Ân. Có thể nói cho ta biết, tiên sinh phiền não là cái gì không? Giang Phi trầm mặc. Công chúa trong miệng những cái kia rất lợi hại yêu vật, hắn cũng chưa bao giờ gặp. Nhưng nhìn nàng hiện tại bộ dáng này, đoán chừng Giang Phi nói mình chém giết qua Kim Đan kỳ đại yêu, công chúa đoán chừng đều sẽ không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Thật quá dễ lừa. Giang Phi nghiêm túc nghĩ, nói, mỗi sáng sớm rời giường trông thấy trên gối đầu có tóc, thích nhất quán rượu bởi vì kinh doanh bất thiện mà ngã bế. Giang Phi nói rất nhiều, có thể nghĩ tôi mới nói, dùng đến công chúa có thể hiểu được phương thức nói xong nói xong. Công chúa bỗng nhiên phốc phốc một cái cười. Tiên sinh phiền não làm sao đều là chút lông gà vỏ tỏi sự tình. Phiền não liền là rất nhiều việc nhỏ tích lũy lên. Thật tốt đâu. Công chúa lại cười bắt đầu. Không có bao hàm chế rêu cùng bất kỳ mặt trái cảm xúc, công chúa đang cười, rất vui vẻ cười. Giang Phi có chút không hiểu hỏi, tốt. Chỗ nào tốt? Không phải. Công chúa nhẹ nhàng lắc đầu, ta nói là dạng này tiên sinh rất chân thực đâu, thật tốt. Công chúa cười cười, còn nói, còn tưởng rằng tiên sinh cùng ta là người của hai thế giới đâu. Giang Phi khẽ thở dài, là người của hai thế giới a. Tiên sinh, nếu như ta tiếp tục đợi ở kinh thành, sẽ bị xem như thông gia công cụ, cuối cùng sẽ gả cho một cái hoàn toàn chưa từng gặp mặt người, đúng không? Giang Phi nói, cũng có khả năng sẽ gả cho một cái gặp mặt qua người. Khả năng thật có thể như vậy. Công chúa bị Giang Phi chọc cho cười cười, sau đó thanh âm bình tĩnh lại. Nếu như ta có thể chi phối nhân sinh của mình, thật là tốt biết bao a. Chương 62, sắp khô héo hoa không có yêu vật xuất hiện, công chúa ngủ rất say, thậm chí ngáy lên. cái này khiến Giang Phi rất phiền. Đẩy đẩy công chúa, tiếng lẩm bẩm liền ngừng, có thể một hồi lại vang đi lên. Con tưởng rằng công chúa đi ngủ sẽ thục nữ chút. Giang Phi cười khổ một tiếng, ôm kiếm, tiếp tục nhìn chằm chằm hốc cây lối vào. Một đêm này, bình an vô sự. Mặt trời mọc, ánh nắng chiếu vào hốc cây, cảm giác cấm áp rốt cục để cái kia đáng ghét tiếng lẩm bẩm có một kết thúc. Công chúa duỗi lưng một cái, không có chút nào dáng vẻ thục nữ, nàng mờ mịt nhìn một chút xung quanh, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. "Chào tiên sinh." Giang Phi trả lời, "Ngươi cũng sớm. Không có gì có thể làm, đem hỏa diệt, sau đó cầm lấy hành lý, lại một lần nữa xuất phát." Đi một hồi con đường, Giang Phi đã tiêu diệt ba đợt yêu vật, số lượng tuy nhiều, nhưng không có thực lực mạnh đại yêu. Đất man hoang này phảng phất trở thành Giang Phi sân khấu. Nước chảy kiếm mỗi lần hiện lên, đều có một đầu yêu vật ngã xuống. Công chúa vẫn là không có thích ứng cảnh tượng như thế này, liên tục ba lần, nàng đều nôn đến kịch liệt. Thẳng đến hai người bước ra vùng rừng rậm này, đập vào mắt bên trong là một mảnh từ nhiều loại nhan sắc tạo thành biển hoa. Tại mảnh này trông không đến đầu trong biển hoa, Giang Phi cảm nhận được đã lâu thư thái, giống như đã đi ra cái kia phiến mù mịt, đi vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Không có cảnh lá rậm rạp, hắn rốt cục thấy được trời xanh cùng bạch vân. Công chúa cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn trước mắt đây hết thảy, thì thào nói, thật đẹp a. Nàng bỗng nhiên chạy ra ngoài, tựa hồ quên đi trên người mình biến hóa, tùy ý tại trong biển hoa chạy. Tại mảnh này mênh mông trong biển hoa, ngoại trừ gió nhẹ lướt qua, còn có công chúa liên tiếp tiếng cười. Nàng nói nơi này rất nhiều hoa đều chưa từng gặp qua, dạng này đẹp địa phương, tại hoàng cung là không có. Nàng nói nơi này so trong vương cung hậu hoa viên lớn hơn. Giang Phi đi qua rất nhiều nơi, hắn cũng chưa từng gặp qua như vậy rộng lớn biển hoa. Khả năng tại không có nơi có người ở, mới có thể tồn tại cảnh đẹp như vậy. Ai nhàn nhạt hương hoa bao quanh người, tại cái này chỉ có hương thơm buổi chiều, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại hai người. Bầu trời rất lam, bạch vân rất đu, công chúa cũng cười rất vui vẻ. Có lẽ nàng thật quên đi trên người dị dạng, với lại những biến hóa kia cũng không có ảnh hưởng đến công chúa cái kia phần đẹp. Tại mảnh này mùi thơm ngát thế giới bên trong, vốn cũng không hẳn là tồn tại bi thương. Có lẽ là công chủ Tiếu Dung cảm nhiễm đến Giang Phi, hắn cũng cười. Giang Phi không biết mình vì cái gì cười, có thể khoe miệng đường cong làm thế nào cũng thu không trở lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến một câu, khả năng đẹp liền là thế gian tốt nhất sự vật thứ nhất. Á, công chúa chạy trước, đột nhiên ngừng lại. Nàng ngồi xổm người xuống, tựa hồ từ dưới đất nhặt lên cái gì, sau đó lại lanh lợi chạy trở về. Làm. Công chúa giống hiến vật quý, đem trong tay đồ vật lập tức đưa tới Giang Phi trước mặt. Đó là một bó hoa, màu vàng nhạt hoa, rất đẹp hoa. Giang Phi nhìn một chút hoa, nhìn lại một chút công chúa, nói, cho ta. Đúng vậy a, trong vương cung thế nhưng là trồng rất nhiều loại này hoa đây. Thế nào? Rất xinh đẹp a. Đối với một cái không hiểu hoa người mà nói, tất cả hoa cũng là giống nhau, chỉ là mùi thơm khác biệt thôi. Công chúa trên tay hoa đang đứng ở nở rộ thời điểm, nó an tĩnh nằm ở nơi đó, lại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi đi. Trước mắt công chúa tựa như một cái đồng trong lời nói đi ra công chúa. Tuy nói nàng lúc đầu cũng đã là cái công chúa. Cái kia đóa bị nâng ở lòng bàn tay hoa liền cùng công chúa, bị hái xuống, theo thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc sẽ khô héo. Cũng là cái này một bó hoa, đem Giang Phi kéo về thực tế. Hắn nhìn xem công chúa, tấm kia mỹ lệ trên mặt đã xuất hiện rất nhiều tơ máu, lộc lấy dao thoa tơ máu phá hủy nguyên bản mỹ cảm. Đúng vậy a, công chúa sắp biến thành yêu vật. Giang Phi nhớ tới Chu Láo trước khi đi nói lời, đến lúc kia, ngươi cũng chạy nhanh đi, đừng xính cái gì anh hùng. Đi, đi đâu đây? Muốn đem công chúa ném ở chỗ này sao? Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, Giang Phi liền lắc đầu liên tục, đem ý nghĩ này ném ra náo hải. Tiên sinh, thế nào? Đi thôi. Giang Phi không có tiếp nhận đóa hoa kia, hắn vượt qua công chúa, tiếp tục đi lên phía trước. Công chúa duy trì tặng hoa động tác, tốt một lúc sau, nàng mới từ phía sau theo sau. Đi qua mảnh này biển hoa, lại một lần đi vào hắc ám trong rừng rậm. Cái kia cổ áp lực trở lại hai đỉnh đầu của người, ép tới Giang Phi không thở nổi. Giang Phi cảm giác vận khí của bọn hắn sắp dùng hết. Ngày này vào đêm thời điểm, vẫn là không có tìm đến bất kỳ chỗ đặt chân. Bầu trời tiếng sấm cuộn cuộn, một trận mưa rào tầm tã tức sắp giáng lâm. Hai người chỉ có thể trốn ở một khối đá lớn dưới đáy tránh mưa. Lần này ngay cả đống lửa cũng không có. Man hoang chi địa ban đêm rất lạnh, mặc dù có linh khí hộ thể, Giang Phi vẫn là cảm nhận được một hơi khí lạnh. Công chúa tay càng là lạnh buốt đến đáng sợ, không có một tia ấm áp, lạnh đến căn bản muốn không giống như là thuộc về tay của người. Trong bóng tối, cái gì cũng không nhìn thấy, bên hai ngoại trừ lôi cùng mưa to thanh âm, không còn gì khác. Trong bóng tối, Giang Phi bỗng nhiên cảm giác cánh tay của mình bị bắt lại. Tiên sinh, không nên động, dạng này như vậy đủ rồi, dạng này liền tốt. Công chúa khẩn trương thanh tuyến tựa hồ kích thích Giang Phi trong lòng nào đó một cây dây cung. Hắn không có phản kháng. Công chúa móng tay đã kinh biến đến mức rất sắc bén, nàng có thể tựa hồ không có phát giác, vẫn là chăm chú nắm lấy Giang Phi. Giang Phi cảm nhận được đau đớn, hắn không có ngăn lại, mặc cho từ công chúa như thế nắm lấy. Đối với hắn điểm ấy đau đớn, công chúa biến hóa trên người có thể sẽ càng thêm đau nhức a. Có thể nàng một câu cũng không có hô qua đau. Tiên sinh, ngươi sẽ ném ta xuống sao? Công chúa thanh âm rất nhẹ, thanh âm tựa như pha lê yếu đất. Lại một lần tái diễn vấn đề. Vì cái gì hỏi như vậy? Ta sợ hãi ngày mai vừa tỉnh dậy liền không gặp được tiên sinh. Giang Phi nói, ta sẽ một mực đang nơi này. Một mực. Rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy, có thể giờ khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy ánh mắt của công chúa. Trong cặp mắt kia đã tràn đầy nước mắt. Một mực. Công chúa thanh âm chậm rãi nhỏ đi, ta muốn về nhà, ta không muốn lại bị bắt được cái sơn động kia. Ta sẽ dẫn ngươi trở về. Cái kia trở lại Yến quốc về sau, tiên sinh sẽ đi sao? Công chúa vấn đề vẫn là như vậy khó trả lời. Giang Phi chỉ có thể nói, nếu là tu sĩ, nhất định phải đi đến Trảm Yêu trừ ma con đường, đây cũng là cái gọi là vận mệnh. Tựa như tướng quân nhất định sẽ tới cứu công chúa giống nhau sao? Đây cũng là vận mệnh sao? Đúng, đây cũng là vận mệnh. Giang Phi nói khẽ, ngươi không phải nhìn qua rất nhiều sách sao? Phía trên đều là như thế biết ta. Những cái kia đều là giả. Công chúa tay ôm chặt hơn nữa. Cảm nhận được trên cánh tay dần dần tăng lớn khí lực, Giang Phi nói, nhưng sự xuất hiện của ta, chẳng phải đã chứng minh những cái kia là thật sao? Công chúa rất nhỏ tiếng nước nở đột nhiên đã ngừng lại. Đúng vậy a, đây đều là thật. Tiên sinh lúc ấy có thể xuất hiện, thật là quá tốt rồi. Cho nên hảo hảo ngủ đi, các loại tình ngủ về sau, đều sẽ khá hơn. Tốt bắt đầu. Bao quát thân thể của ta sao? Công chúa lúc nói lời này, Giang Phi rõ ràng cảm giác được, bên cạnh cái kia thân thể nho nhỏ đang run rẩy. Nàng đang sợ. Giang Phi không biết làm sao trở về đáp. Là hơi hận. Vẫn là đàng hoàng trả lời. Nhưng vô luận là cái nào, cái kia sự thật tàn khốc đều không phải là công chúa có thể tiếp nhận. Giang Phi ha to miệng, nhưng một cái âm tiết đều không có thể phát ra, giống như có đồ vật gì ngăn ở hết hầu. Ta sẽ chết sao? Tiên sinh. Sẽ không. Sẽ không, hai chữ này, Giang Phi trả lời rất là khẳng định. Thật sao? Thật, chỉ cần ta vẫn còn, ngươi liền tuyệt đối sẽ không chết, ta cam đoan. Có thể móc tay sao? Ân. Tại đêm khuya tối thui bên trong, mặc dù lẫn nhau đều nhìn không thấy, có thể hai người đầu ngón tay vẫn là lập tức câu ở cùng nhau. Gạt ngươi là chó nhỏ. Ân. Ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng tiên sinh, ngươi sẽ không gạt ta. Công chúa thân thể cùng hai tay rốt cục không còn run rẩy, nhưng vẫn là ôm thật chặt Giang Phi tay không chịu buông ra. Nàng không buông tay, tựa hồ sợ vừa buông lỏng về sau, người bên cạnh liền sẽ lập tức rời đi. Giang Phi nói cho nàng, hắn cho tới bây giờ đều không có lửa qua người, cho tới bây giờ đều không có. Ân. Ta biết. Kỳ thật tiên sinh cũng có thể tin một mặt đâu. Trong bóng tối, Giang Phi thấy được, hắn thấy được công chúa Tiếu Dung. Chương 63, lựa chọn bạo hết mưa ban đêm đặc biệt yên tĩnh, nhưng không có mặt trăng, cái gì cũng thấy không rõ. Bên hai chỉ có công chúa cái kia sắt phong cảnh tiếng lẩm bẩm. Nàng ngủ thiếp đi. Thân ở hiểm địa, với lại thân thể đều dưới tình huống như vậy, còn có thể ngủ được như thế an ổn, Giang Phi cũng không biết nên đi làm sao đánh giá. Tâm tính thiện lương đại. Hắn muốn tại xung quanh tìm xem nhìn có hay không có thể đốt lên tuổi, có thể công chúa tay bắt rất chặt, cho dù ngủ say cũng chưa từng buông ra. Hắn sợ đánh thức công chúa, liền không hề động. Có thể ngủ đến quen như vậy thời gian, còn bao nhiêu ít đâu. Nếu như thời gian trôi qua chậm một chút liền tốt, nhưng muốn nghĩ cũng biết là không thể nào. Nghĩ như vậy, Giang Phi đem công chúa đầu đẩy ra chút. Không tại sao? Gia hỏa này nước bọt chảy tới hắn trên quần áo đi. Tướng ngủ cũng kém, không có nói, ai biết người này là cái công chúa đâu. Trời dần dần sáng lên, đêm qua mưa to gió lớn phá đổ không thiếu cây cối, xuyên thấu qua tầng tầng cành lá khe hở, ánh nắng băn xuống dưới. Rất ấm, hun đến người thẳng ngủ gà ngủ gật. Cũng là bởi vì mưa to nguyên nhân, bùn đất mùi tanh rất sáng thị, chung quanh vũng bùn một mảnh. Công chúa tỉnh, vẫn là rất trướng hai gai mắt, giơ tay duỗi người, miệng mở rộng ngáp. Giang Phi nhìn xem cái này người đáng thương mà, nếu như không có nhiều như vậy biến hóa, thay đổi một thân quần áo mới, nàng hẳn là sẽ rất xinh đẹp a. Hắn bắt đầu hiểu thành cái gì những cái kia tên tà ác đều ưa thích bắt công chúa. Dù sao công chúa đồng dạng đều sẽ dung mạo xinh đẹp, tăng thêm thân phận bày ở chỗ này, cũng không thể một phen âm mưu quỷ kế về sau, đoạt cái lão a di trở về đi. Nghĩ tới đây, Giang Phi không khỏi cười. Công chúa không biết hắn cười cái gì, cũng đi theo tại cái kia cười ngây ngô. Giang Phi tiếu dung đọc lại, hắn nhìn thấy công chúa răng bén nhọn rất nhiều, giống sắc bén răng thú, lại biến nghiêm trọng. Giang Phi đứng người lên, nói, đi thôi. Ân. Hai người phảng phất có ăn ý, cũng không cần quá nhiều dặn dò, cứ như vậy một trước một sau đi lấy. Gặp phải yêu vật vẫn như cũ rất nhiều, Giang Phi ở phía trước mở đường, công chúa liền ở phía sau trốn tránh. Nàng nói muốn giúp đỡ, Giang Phi không có đáp ứng, nói ngươi đến chỉ có thể giúp không được gì, ở phía sau thành thành thật thật đợi. Công chúa ngược lại cũng không nói gì, chỉ là nhìn sắc mặt của nàng, Giang Phi đều có thể rõ ràng cảm giác được nàng không phục. Tiên sinh, ta cũng có thể giúp một tay. Chờ ngươi không nôn thời điểm rồi nói sau. Kỳ thật công chúa đã bắt đầu sẽ không nôn. Cũng không phải là có bao nhiêu dũng cảm, mà là nàng bắt đầu thể hiện ra một cỗ thú tính, như là dã thú xúc động. Có lẽ công chúa bản thân còn không có phát hiện, nhưng Giang Phi đã nhận ra. Không thể để cho gia hỏa này thấy máu. Bằng không mà nói, sợ là thật sự biến thành một đầu yêu vật. Công chúa mặt đã biến dạng rất nhiều, trong đó một con mắt, rằng cái kia áo choàng dưới thân thể khả năng biến hóa càng lớn, chỉ là công chúa không cho nhìn mà thôi. Có thể Giang Phi vẫn là lưu ý đến cánh tay của nàng. Phía trên kia đều là chút xanh thẳm lân phiến, giống áo giáp đem bên trong thịt bảo vệ bắt đầu. Máu trên mặt tơ cũng càng ngày càng sâu. Khả năng cô nương gia nhà trời sinh liền là thích trưng diện, Giang Phi nhìn xem nàng thời điểm, công chúa kiểu gì cũng sẽ hỏi. Trên mặt của ta là lớn cái gì sao? Giang Phi chỉ có thể nói, không có. Gạt người. Có thể biết rõ là gạt người, công chúa vẫn là thỉnh thoảng có thể như vậy hỏi. Giang Phi trả lời cũng một mực không thay đổi, một mực là không có hai chữ này. Trên thân một mảnh nước bùn cùng vỡ nát lá cây, khi đi ngang qua một cái hồ nhỏ thời điểm, công chúa nói, ta muốn đi tắm một cái. Vẫn là tạm biệt, đường chính là như vậy, cũng là sẽ làm bẩn. Nhưng công chúa vẫn như cũ kiên trì. Giang Phi không có cách, chỉ có thể làm cho nàng tại cách đó không xa trở lấy, hắn cầm quần áo đi ẩm ướt chút nước đến, cho công chúa xoa trà sát người. Ướt đẫm quần áo bị trở thành khăn mặt, công chúa yên lặng lau sạch lấy. Giang Phi một lần lại một lần hướng bên hồ đi tới đi lui. Công chúa bỗng nhiên nói, kỳ thật không có phiền toái như vậy, tiên sinh, ngươi là sợ ta nhìn thấy bộ dáng của mình sao? Giang Phi nói cho nàng, không phải, cái kia trong hồ có yêu vật, ta có thể nhìn ra. Công chúa lập tức bị chọc phát cười. Nàng nói Giang Phi là đang lừa nàng, có thể nàng không ghét dạng này nói láo. Giang Phi không có lên tiếng. Cái kia mặt hồ tựa như giống như tấm gương, mà công chúa dáng vẻ đã không phải là chính nàng có thể tiếp thu được. Dạng này liền tốt, bảo lưu lấy mình trong ấn tượng đẹp nhất dáng vẻ, tốt bao nhiêu. Hai người tiếp tục xuất phát. Con đường này rất gập ghềnh, có thể Giang Phi không có tính toán từ bỏ, cho tới bây giờ đều không có. Tại nhiều năm trước kia, hắn không thể sáng tạo một cái kỳ tích, nhưng lúc này đây hắn nhất định phải. Người không thể không có hy vọng, tối thiểu nhất muốn giữ lại một điểm. Công chúa vẫn là thường xuyên cười, nàng sẽ chỉ vào những cái kia không biết tên hoa nói xong nhìn, cũng sẽ chỉ vào những cái kia cây nấm hỏi Giang Phi có thể ăn được hay không. Nàng vẫn là thường xuyên cười. Có thể trong tiếng cười gượng ép, Giang Phi đã hiểu. Công chúa trên người yêu khí vẫn là ảnh hưởng đến Giang Phi. Nội văn đường, trong bất chi bất giác, bọn hắn bị bao vây. Tiên sinh, yêu vật số lượng chỉ có 11 cái, có thể dẫn đầu cái kia lại là luyện khí tầng 2 đại yêu. Hắn có năm chắc đều đánh giết, thế nhưng là công chúa. Hắn quay đầu lại, nói, chạy. Cái gì? Chạy. Xuất phát từ tín nhiệm, tại Giang Phi kêu đi ra một khắc này, công chúa đã động. Nàng bung ra chân liền hướng một phương hướng khác chạy. Giang Phi cũng động. Thân như du long, trường kiếm nhanh đâm, kiếm ý, khí thế phóng lên tận trời. Chiêu kia thật lâu chưa bao giờ dùng qua bí pháp sớm đã giao chi tại thân. Sư tôn đã từng nói, dùng bí pháp này sẽ giảm thiếu thọ nguyên, còn biết đối với tu hành tốc độ có ảnh hưởng rất lớn. Có thể Giang Phi không cần thiết. Tu vi lại kém, hắn cũng có thời gian đi để ngủ, có thể công chúa nhưng không có. Hắn đã thấy có một đầu yêu vật hướng công chúa phương hướng đuổi theo. Lập tức linh khí thi triển đến cực hạn, vẫn là chiêu kia cao sơn lưu thủy, liền một kiếm. Một kiếm đâm xuyên cái kia đại yêu cổ họng, thân pháp không trệ, như du lịch chim cắt ở tại dư yêu vật bên trong nhảy lên. Một cái chớp mắt, liền giải quyết 10 đầu yêu vật. Giang Phi bước chân không ngừng, hướng phía công chúa phương hướng đuổi theo. Trong lòng càng bất an. Sau đó, hắn thấy được công chúa, cũng nhìn thấy đầu kia yêu vật. Mà hiện ra nhập trong mắt của hắn, là một mảnh tiên diễm màu đỏ. Tàn chi rơi lả tả trên đất cỏ non đã bị nhuộm đỏ. Có thể đây không phải là công chúa máu, là đầu kia yêu vật. Mọc ra sắc bén móng tay hai tay dâng yêu vật huyết đủ, miệng đầy răng nanh miệng chính đang nhấm ướt. Công chúa mặt rất đỏ, đó là yêu vật máu. Công chúa. Công chúa đống nhiên nghiêng đầu, yêu diễm dựng thẳng đồng cùng bình thường con mắt nhìn xem Giang Phi. Kinh ngạc nhìn. Thân thể của nàng đang phát run. Giang Phi thấy được vệt nước mắt trên mặt nàng, rất rõ ràng vệt nước mắt. Tiên sinh. Ta không muốn ăn. Ta thật không muốn ăn. Ta thật đói. Ta cũng không biết ta đây là thế nào. Tiên sinh. Ta không muốn ăn. Giang Phi bờ môi không cách nào ức chế run rẩy. Hắn muốn nói gì, có thể làm sao cũng nói không nên lời. Cuối cùng chỉ có một tiếng, đi thôi. Chương 64, ta muốn nhìn thấy máu chảy thành sông mặc dù đã thanh tẩy qua rất nhiều lần, Giang Phi y nguyên có thể ngửi được công chúa trên người mùi máu tươi. Hoang sơn dã linh bên trong, chỉ có một đoàn màu đỏ nhạt ánh lửa. Thịt thỏ bị thiêu đốt đến không ngừng chảy ra dầu đến. Không có gia vị vật liệu, thịt hương vị cũng không hương, ngược lại có cỗ mùi vị. Công chúa liền tại sau lưng, Giang Phi yên lặng nướng thịt thỏ. Hắn có thể nghe thấy công chúa nuốt tiếng nuốt nước miếng. Công chúa thay đổi, không chỉ là trên thân thể biến hóa, còn có người cũng thay đổi. Nàng trở nên không dám nhìn Giang Phi con mắt. Từ khi sự kiện kia về sau, dòng dã hai ngày, nàng đều không tiếp tục nói một câu. Ăn chút đi. Giang Phi xé chút thịt thỏ xuống tới, đưa cho công chúa. Ánh mắt của công chúa nhìn chằm chằm thịt, tiết hầu động tác càng thêm rõ ràng. Có thể nàng lại lắc đầu. Giang Phi vô vô công chúa đầu, nói, đừng suy nghĩ, ai không có chút không chịu nổi đi qua. Công chúa rốt cục ngẩng đầu lên, có thể ánh mắt vẫn là không dám cùng Giang Phi nhìn thẳng. Nàng nói, thiên sinh cũng có sao. Có a. Giang Phi đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác rời đi ra, gần 10 tuổi thời điểm kẻ ra quần, bị đương chúng mắng cái gì, còn có rất nhiều. Công chúa kiên nhẫn nghe Giang Phi những cái kia không đứng đắn tiểu cố sự. Có thể nàng vẫn là nói Giang Phi là gạt người. Nói tới nói lui, có thể khỏe miệng đã có một chút ý cười. Cuối cùng, Giang Phi đứng người lên đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, ta đi bên ngoài nhìn xem có hay không yêu vật, thịt này giúp ta ném đi à. Nói xong liền hướng nơi xa đi tới. Không đỡ phong chướng ngại vật, cái kia gió lớn cào đến mặt có chút khó chịu. Giang Phi ngồi tại cách đó không xa trên một thân cây, an tĩnh chờ. Một lát sau về sau, hắn mới một lần nữa đi trở về đến bên cạnh đống lửa. Công chúa chính ở chỗ này ngồi, cái kia thịt thỏ đã không thấy. Có hảo hảo ném đi sao? Ân. Công chúa cúi đầu, ta ném bên ngoài đi. Vậy là tốt rồi. Công chúa khỏe miệng rầu, còn có phía ngoài xương cốt, Giang Phi cũng quyền làm nhìn không thấy. Có lẽ ngày mai liền sẽ quên đi, nhưng hôm nay, cứ như vậy quá khứ được. Nhưng là nếu như có lần nữa, hắn hy vọng công chúa có thể đem giải quyết tốt hậu quả làm việc hơi làm tốt như vậy một chút. Đêm hôm ấy, công chúa đột nhiên nhiều. Nàng nói rất nhiều mình đã từng thấy đẹp nhất hoa, còn có nhất thú vị gánh hát. Nói nàng khi còn bé làm sao nghịch ngợm, làm sao đi trêu cợt thái tử, làm sao đi đùa mẫu hậu vui vẻ. Từ nhỏ đến lớn chuyện lý thú, đều tại chia sẻ cho Giang Phi nghe. Giang Phi hỏi nàng, tại sao phải nói những này? Công chúa là bên cạnh khóc vừa cười nói. Nàng nói không nói nữa, khả năng liền không có cơ hội nói. Tiên sinh, không nên gặp ta sắp biến thành yêu vật, không phải sao? Chu lão sư phò nói qua, chỉ cần trở lại Yến quốc, nơi đó năng nhân dị sĩ rất nhiều, sẽ có. Chúng ta còn về được sao? Có thể hai chữ này, rất phổ thông hai chữ. Giang Phi cũng không nói ra được. Hắn nhìn xem ánh mắt của công chúa, liền là nói không nên lời. Rõ ràng liền hai chữ mà thôi. Vì cái gì? Sẽ khó nói như vậy lối ra. công chúa còn đang nói chuyện xưa của nàng, những cái kia không có chút nào chập trùng sinh hoạt tiểu cố sự. Nàng nói, hắn liền nghe lấy. Giang Phi đang nghĩ, nếu như hắn cũng muốn biến thành yêu vật, cũng có thể làm được giống công chúa như thế sao? Đại khái là không được a. Công chúa bỗng nhiên nhìn chằm chằm Giang Phi, nói, tiên sinh, ta xem qua rất nhiều sách, phía trên nói tướng quân cứu trở về công chúa về sau, bởi vì nhận rất nhiều người ngăn cản, cuối cùng lựa chọn bỏ trốn cái gì? Tiên sinh, ngươi nói trên sách những cái kia cố sự là thật sao? Dạ, công chúa cuối cùng sẽ bị bắt về, tướng quân cũng sẽ bị xử tử, làm như vậy hạ chẳng, thường thường đều là một con đường chết. Công chúa tựa hồ có chút không cam lòng, nói, có thể những sách kia đều nói là chân thật. Giang Phi thở dài, đó cũng là vì nội dung đặc sắc mà thôi. Có thể Giang Phi miệng vẫn không thể nào cứng rắn đến cùng. Hắn bổ thêm một câu, khả năng cũng có bộ phận ngoại lệ. Công chúa rốt cuộc cười, lại là bình an vô sự một đêm. Giang Phi mang theo công chúa tiếp tục đi về phía nam đi, hắn còn ghi nhớ lấy chú lão, chỉ cần phương hướng không sai, bọn hắn sẽ đi đến. Thời gian dần trôi qua, công chúa thể lực trở nên rất chênh lệch, dị vãng đều sẽ đi đến một đoạn đường rất dài mới cần nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ không được. Công chúa nói nàng đi không được rồi. Giang Phi nhìn xem công chúa, đưa tay ra. Có thể đi đến nơi đây đã rất đáng gần rồi, con đường sau đó, ta đến có ngươi đi. Công chúa cũng không nói gì thêm nam nữ thụ thụ bất thân. Dù sao đều lúc này, chỗ nào còn sẽ có như thế giả mộm. Giang Phi còn công chúa tiếp tục đi. Đi lần này, chính là vài ngày. Lấy tu sĩ cất lực, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Có thể bởi vì quá mức tiếp cận, công chúa trên người yêu khí để hắn giác quan khó mà đưa đến tác dụng. Một ngày này, tại liên tiếp đụng tới mấy bầy yêu vật về sau, hữu kinh vô hiểm, phù một chút vết thương nhỏ về sau, Giang Phi đã thắng. Nhưng hắn đi không được rồi. Công chúa cũng không có hỏi lại những cái kia vấn đề kỳ quái, nàng chỉ nói là, tiên sinh, ngươi đi đi, đã tới đây, đủ. Đúng vậy a, đều đã tới đây. Thở hổn hển, bị yêu vật thương tổn đùi có chút đau nhức. Giang Phi đứng lên, lại một lần nữa đem công chúa cõng lên, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Thẳng đến phía trước lại một lần truyền đến dị hưởng, Giang Phi cưỡng ép nhấc lên thần đến, đem nước chảy khung kiếm trước người. Nhưng lúc này đây, xuất hiện không phải yêu vật, là người, người sống sờ sờ. Một lần trước thiếu hai người. Giang Phi cứ như vậy trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào đối phương, hai người kia cũng dạng này nhìn chừng chừng ấy, giống như lẫn nhau đều rất là chấn kinh. Hy vọng, Giang Phi lần thứ nhất cảm thấy hy vọng cách hắn gần như vậy, gần đến chỉ cần vươn tay liền có thể bắt lấy. Cái kia lão tu sĩ là một tên luyện khí tầng 4, tu sĩ trẻ tuổi là mới vừa vào luyện khí kỳ, hai người là quan hệ thầy trò. Mặc dù mọi người tu vi đều chênh lệch không phải quá xa, có thể Giang Phi vẫn là rất vui vẻ. Lão tu sĩ nói cho Giang Phi, bọn hắn lúc đầu có 6 người, chúng mai phục, chỉ còn 2 người bọn họ, hiện tại chỉ có thể đi trở về. Lão tu sĩ còn nói cho Giang Phi, nơi này khoảng cách Yến quốc tướng sĩ doanh địa đã không cao hơn 6 ngày. Làm công chúa biết tin tức này về sau, cái kia đã lâu tiếu dung rốt cục một lần nữa trở lại trên mặt. Vừa khóc lại cười, khóc xong lại cười, lặp đi lặp lại. Giang Phi biết công chúa cảm thụ. Chỉ cần còn có sống cơ hội, ai lại sẽ nghĩ tới lấy chết đâu. Cái này sư đồ hai người biết Giang Phi cũng chính là công chúa về sau, rất là kinh hỉ. Dù sao cứ như vậy trở về, coi như cứu trở về không phải thái tử gia, nhưng cũng coi là lập công lớn. Cứ như vậy, hai người đội ngũ biến thành 4 người. Con đường sau đó tạm biệt rất nhiều. Cái kia lão tu sĩ mặc dù bởi vì giàn mua, có thể thực lực còn không có rút lui đến cực liệt, tu sĩ trẻ tuổi cũng có chút tài năng. Dòng dã một ngày đi qua, tựa như quá quan chẳng tướng, bởi vì nhiều hai cái mở đường tiền phong, Giang Phi căn bản muốn không dùng xuất thủ. Hắn con công chúa, nói, rất nhanh liền đến, rất nhanh liền đến. Ân, phía dưới cùng chính văn có quan hệ, vừa rồi nhìn kỹ một lần chương trước bình luận, ta lúc đầu có ý tứ là nhìn cái nào lưu tin tức nhiều, liền trở tay đến một kinh hỉ. Nhưng nhìn đến có bộ phận độc giả lưu cho ta nói, để cho ta kiên trì viết chuyện xưa của mình, không nên bị ngoại lực tả hữu nội dung cốt truyện. Ta đột nhiên hiểu, ta gọi trăm sự tình đáng giận à, nên đáng giận điểm mới đúng, nên biết mình muốn biết. Quyển sách này chủ tuyến, tin tưởng mọi người cũng minh bạch, cho nên ta đẩy ngã lúc đầu hai cái nội dung cốt truyện, một lần nữa cấu tư một cái mình muốn biết, nhưng cố sự nhất định sẽ làm cho mọi người hài lòng. Cho nên chương trước bỏ phiếu đến đây chấm dứt. Lời nói liền nhiều như vậy, ta ơn sự ủng hộ của mọi người. Còn có, Kim Thiên bắt đầu ta không gọi trăm chuyện, phiền phức gọi ta đáng giận, tạ ơn. Chương 65, tựa như ánh nắng xuyên qua đêm tối đường vẫn còn tiếp tục hướng phía trước, nhưng xuất hiện yêu vật càng ngày càng nhiều, so dĩ vãng đều muốn nhiều. Tại khoảng cách doanh địa còn có 3 ngày lộ trình thời điểm, lúc ban đêm, một cái sơn động bên ngoài. Công chúa trong sơn động sưởi ấm, ngoài động, ba đạo nhân ảnh chính đang thì thầm nói chuyện. Cái kia hai sư đồ sắc mặt rất là ngưng trọng. Bọn hắn không phải đang thương thảo kế hoạch tiếp theo. Bọn hắn nói cho Giang Phi, gần nhất tới yêu vật đã càng ngày càng lợi hại, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn đều không sống nổi. Cho nên, bọn hắn chuẩn bị đi. Giang Phi có chút khó có thể tin. Rõ ràng chỉ có cái kia 3 ngày lộ trình, có lẽ lại chống đỡ một ngày, bọn hắn liền có thể gặp được viện binh. Lúc này lại nói muốn đi. Lao tu sĩ cười khổ, nói, tiểu huynh đệ, ngươi không có phát hiện yêu khí đã càng ngày càng nặng sao? Đêm nay sợ là có càng nhiều đại yêu tới. Niên thiếu tu sĩ cũng nói, đúng vậy à, Yến quốc ban thưởng là phong phú, có thể cũng phải có mệnh hoa mới được, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Giang Phi trầm mặc. Đúng vậy, chuyện cho tới bây giờ, sắp nên đón thời khắc cuối cùng, hắn giống như lại một lần dao động. Thế nhưng là, không có cái gì có thể là. Lão tu sĩ lắc đầu liên tục, ta thọ nguyên cũng không nhiều, ta cũng muốn cầm Yến quốc những cái kia thiên tài địa bảo kéo dài nhiều mấy năm, thế nhưng đến giữ lại mệnh đi lấy à. Giang Phi nhìn trước mắt lão tu sĩ, bộ kia tóc trắng xóa bộ dáng, để hắn nhớ tới sư tôn. Sư tôn cũng là bị thương, nếu như không có những cái kia tài nguyên, liền bước không qua kim đăng kỳ. Nếu như hắn lúc này đi, Giang Phi không muốn cô đơn nữa một người. Phàm tuổi thọ của con người thực sự quá ngắn ngủi, có thể cùng hắn lâu một chút, cũng chỉ có sư tôn. Chỉ cần sư tôn bước qua kim đăng kỳ ngưỡng cửa kia, liền có thể sống cực kỳ lâu, cũng có thể cùng hắn cực kỳ lâu. Giang Phi quay người lại, nhìn một chút trong sơn động cái kia đạo thân ảnh nhỏ nhỏ. Viên kia không thế nào lòng kiên định, phản phất lại nhiều một chút như vậy dũng khí. Hắn nói, ta còn muốn kiên trì một chút nữa, liền ba ngày. Lao tu sĩ thở dài một tiếng, nói, đã tiểu huynh đệ ngươi kiên trì, ta cũng không tiện nói gì, trân trọng. Niên thiếu tu sĩ cũng vừa chắc tay, đạo hữu khá bảo trọng. Giang Phi nhìn xem cái kia hai sư đồ thân ảnh biến mất tại tầm mắt cuối cùng, sau đó, hắn về tới trong sân động. Công chúa cả người bị áo choàng che lấp đến dày đặc thực thực. Thiếu đi hai người, nàng không hỏi, lạ thường bình tĩnh. Nàng nói, tiên sinh, ngươi không đi sao? Giang Phi không nói, chậm rãi hướng trong đống lửa thêm lấy củi lửa. Hắn ẩn ẩn đã nhận ra công chúa những cái kia tình cảm, nhưng hắn đối công chúa, hẳn là chỉ có đồng tình a. Tại sao phải lưu lại? Giang Phi hỏi như vậy mình. Cho ra đáp án vẫn là chỉ có một cái kia, vì sư tôn. Hắn nói với chính mình, đều kiên trì nhiều như vậy thời gian, cũng không kém ba ngày này. Hắn đã trải qua rất nhiều thời đại, ba ngày mà thôi, rất nhanh. Ngoài sơn động giống lên một tiếng càng ngày càng nhiều, với lại thanh âm cũng càng ngày càng gần. Đây là một cái không có bất kỳ phòng ngự ưu thế sơn động, rộng lớn cửa hàng căn bản không có bất kỳ chướng ngại vật. Giang Phi đứng người lên, cầm nước chảy kiếm đi ra ngoài. Hắn nói cho công chúa, mệt mỏi liền ngủ đi, tỉnh ngủ liền tốt, ta rất mau trở lại đến. Một mình đứng tại bên ngoài sơn động, cái kia nồng đậm yêu khí giống một tảng đá lớn treo lên đỉnh đầu. Đen kịt một màu bên trong, Giang Phi không biết mình đối mặt là cái gì đại yêu, cũng không biết số lượng của địch nhân. Hắn nhìn thấy, là vô số ánh mắt như dã thú. Trong đêm tối, một song song con mắt đang ngó chừng sơn động phương hướng, bọn chúng ngửi thấy một cỗ quái dị mùi, nhưng cũng ngửi thấy thức ăn mùi. Đói khát đang khiêu chiến những yêu vật này ranh giới cuối cùng, bọn chúng có thể cảm giác được trước sơn động nhân loại kia cường đại. Nhưng so với địch nhân cường đại, đồ ăn càng thêm có lực hấp dẫn. Đây là chưa từng có khung cảnh. Giang Phi tay đang run rẩy. Những cái kia ý đồ vượt qua Giang Phi vào sơn động yêu vật đã bị hắn từng cái chém giết. Trong chớp mắt, 12 đầu yêu vật ngã xuống trong vũng máu. Đồng loại tử vong cũng không có dọa lùi còn lại yêu vật, bọn chúng trở nên càng thêm điên cuồng. Theo mùi máu tươi kích thích, những yêu vật này cuối cùng một tia lý trí cũng triệt để tiêu vong. Trong bóng tối, bạch mang không ngừng lấp lóe, chói tai tiếng giống một mực không ngừng qua. Trên thân, phía sau lưng tất cả đều là vết chảo, đau rát. Toàn thân trên dưới đã bị yêu vật máu chỗ nhuộm đỏ. Đến cực hạn sao? Dựa vào nước chảy kiếm chống đỡ, thân thể mới không còn chật vật ngã trên mặt đất. Miệng bên trong thở hổn hển, cặp mắt của hắn đỏ bừng. Yêu vật số lượng không có giảm ít, chết đi một cái, liền có tiếp theo chỉ trên đỉnh. Có thể nghĩ đến trong sơn động đạo thân ảnh kia, Giang Phi vẫn kiên trì xuống tới. Rõ ràng có mình giết ra ngoài năng lực, ta đến cùng. Đến cùng đang làm gì? Trong sơn động, công chúa co quắp tại áo choàng bên trong, thân thể của nàng một mực đang run rẩy. Nàng rất sợ hãi, nhưng so với sợ hãi, nàng càng thêm lo lắng. Bên hai tiếng đánh nhau cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua, yêu vật tiếng kêu thảm thiết cũng càng thêm dày đặc. Rõ ràng có thể tự mình đi rơi. Công chúa ý đồ dừng lại nước mắt của mình, có thể càng như vậy, nước mắt liền chảy tràn càng nhiều. Bên hai thanh âm đột nhiên hơi thở dừng lại, không bằng thẳng tiếng bước chân chậm rãi chuyển vào công chúa trong hai. Công chúa đống nhiên không sợ, có lẽ tử vong chính là nàng muốn nên tiếp kết cục. Tiên sinh thành công chạy thoát rồi sao? Thân thể của nàng không còn run rẩy, có thể có dạng này đường đi, giấc mộng của ta cũng coi như thực hiện a. Mộng tưởng hẳn là muốn lớn hơn một chút, không cần định đơn giản như vậy. Không phải yêu vật gầm rú, mà là thanh âm quen thuộc. Công chúa ngây ngẩn cả người, nàng chậm rãi ngẩng đầu, phảng phất nàng nhìn thấy một cái uy phong lẫm lẫm đại tướng quân. Giang Phi toàn thân trên dưới đã bị yêu vật huyết dịch chỗ nhiễm đấu, nhưng cũng không chỉ dạng này. Phía sau lưng một mảnh đỏ thẫm, trước ngực có một đạo rất sâu rất dài vết thương, theo hắn mỗi một cái động tác, máu tươi đều đang từ từ ra bên ngoài tràn đầy. Mặc dù rất đau, nhưng Giang Phi sắc mặt như thường. "Tiên sinh, là ngươi sao?" "Là ta, ngủ đi, tỉnh ngủ liền tốt." Giang Phi thắng, bọn hắn còn sống. Cái này vốn là một tin tức tốt, nhưng cũng có tin tức càng xấu. Công chúa thân thể lần nữa chuyển biến xấu. Thân thể khoảng cách hoàn toàn yêu vật hóa càng ngày càng gần. Có thể công chúa lại tựa hồ như hoàn toàn không quan tâm. Giang Phi biết, đó cũng không phải không quan tâm, mà là công chúa đã nhìn không thấy. Cặp kia đã triệt để biến thành yêu vật con mắt còn tại nháy nha nháy, có thể Giang Phi có thể nhìn thấy, công chúa trong mắt đã không có tiêu cự. Nàng đã sớm nhìn không thấy. Nàng không nhìn thấy Giang Phi vết thương trên người, cũng không nhìn thấy đống kia đống lửa. Giang Phi không biết hiện tại công chúa trong mắt là một mảnh hư vô vẫn là một vùng tăm tối. "Tiên sinh, tối quá nha." Công chúa nâng tay sờ soạn lấy, lửa làm sao diệt. Công chúa hai tay mở mịt lục lọi, nàng tựa hồ tại tìm cái gì. Thẳng đến nàng đụng phải Giang Phi, tìm đòi động tác mới ngừng lại được. "Có ánh lửa, ta sợ sẽ dẫn tới những cái kia yêu vật." "Cái kia thôi được rồi." Công chúa lại nói một câu, "Ta không sợ tối." Công chúa nói không có lửa, trở nên càng lạnh hơn. Giang Phi nhìn xem cái kia chính cháy hừng hực đống lửa, nói, "Nhịn một chút liền tốt." Công chúa nói tới lạnh, đã không phải là bình thường lạnh. Đột nhiên, công chúa tiếng gọi, "Tiên sinh." "Ân." "Đều đã lâu như vậy, mặt trời cũng nhanh đi ra rồi hả?" Giang Phi nhìn xem ngoài sơn động đen kịt một màu. Hắn nói láo. "Ân, rất nhanh liền đi ra." "Vậy là tốt rồi. Mặt trời mọc liền không lạnh a." "Ân." Chương 66, Bình minh lặng lẽ xẹt qua chân trời, có đôi khi bóng đêm cũng không phải mê người như vậy, nhất là không có lúc có trăng sáng. Nhưng đối với công chúa tới nói, khả năng trời vĩnh viễn cũng sẽ không sáng lên. Bên ngoài sơn động, côn trùng kêu vang thanh âm như một thủ khúc, không dễ nghe, rất ồn ào, có thể hai người đều đang an tĩnh nghe. Là côn trùng kêu vang nhạc đệm, là gió mát phất qua lá cây tiếng xào xạc. Không nên cảnh, chỉ có trong sơn động có chút ẩm ướt mốc khí. Toàn bộ mãng hoang chi đất phảng phất chìm vào trong giấc ngủ, những cái kia phòng liền là thổ địa hô hấp mang đến. Công chúa nói nàng cũng muốn ngủ, rất khốn rất khốn. Nàng lại một lần nói đến đã từng chuyện cũ. Những ngày chuyện cũ, công chúa đã nói qua không chỉ một lần, có thể Giang Phi vẫn là trước sau như một kiên nhẫn. Hắn đang nghe. Nói xong, âm thanh nếm hai kia chậm rãi nhỏ đi. Giang Phi đã nghe không rõ công chúa đang nói gì. Môi của nàng có chút mở ra, lại khép kín bắt đầu, giống đang nói cái gì, nhưng càng giống tại khó khăn hô hấp lấy. Cái này người đáng thương mà liên thủ đều nâng không nổi tới, vẹn vẹn hoạt động ngón tay, tựa hồ liền đã dùng hết nàng khí lực toàn thân. Giang Phi lấy ra viên kia hồi xuân đan. Chu lão nói qua, cái này đan dược nói dễ nghe là kích phát tiềm năng cứu mạng thuốc, nhưng trên thực tế đã không quan trọng. Đem hồi xuân đan nghiền nát, liền nước, Giang Phi hướng công chúa miệng bên trong đưa vào sinh mệnh nhiên liệu. Khả năng hồi xuân đan công hiệu thật rất tốt, công chúa thanh âm lớn một điểm. Mặc dù khí tức vẫn là rất yếu ớt, có thể công chúa đã có thể nói chuyện. Nàng nói cảm giác tốt hơn nhiều. Công chúa đang khôi phục lấy, quả thật đang khôi phục lấy. Nhưng Giang Phi rất rõ ràng, đây hết thảy chỉ là giả tượng. Cái kia thanh lửa sắp đốt hết. Công chúa bỗng nhiên nói, nàng có chút đói bụng, muốn ăn một chút gì. Cái này dấu hiệu tựa như hết thể đều tại chuyển biến tốt đẹp. Giang Phi nói, chỉ có thịt khô, có thể chứ? Công chúa khe khẽ hử một tiếng, ân. Giang Phi kéo xuống một khối nhỏ thịt khô, bỏ vào trong miệng của nàng. Công chúa miệng đang chậm rãi nhai lấy, nhưng mặc kệ nàng ra sao dùng sức, thịt khô còn là giống nhau hình dạng. Dù cho dương miệng đầy răng nanh, có thể nàng ngay cả thịt khô đều không cắn nổi. Quá cứng thịt khô. Giang Phi không nói gì, cái kia một điểm thịt khô đã bị hắn dùng nước mềm qua. Là công chúa không có khí lực, rõ ràng chỉ là móng tay cỡ như vậy đồ ăn. Giang Phi biết, công chúa kỳ thật cũng không phải là đói, nàng là muốn thông qua loại phương thức này chứng minh cho hắn nhìn, chứng minh nàng tại chuyển biến tốt đẹp, chứng minh hết thảy đều tại tốt bắt đầu. Có thể cái kia nho nhỏ đồ ăn đã không thể vì thân thể của nàng cung cấp bất kỳ năng lượng, càng không thể làm cái kia thanh lửa nhiên liệu. Dạng này còn sống, đối công chúa tới nói, khả năng đã trở thành một loại thống khổ. Nhưng Giang Phi lại tin tưởng vững chắc, công chúa là đang khôi phục lấy. Dù là hắn biết đây là đang lừa gạt mình, nhưng hắn ý nguyên tin tưởng. Cái kia một chút xíu thì khô, nàng dùng thật lâu mới ăn hết. Đồng nhiên, công chúa ngẩng đầu lên, nàng xem thấy cửa động phương hướng, nói: "Tiên sinh, mặt trời mọc a." Giang Phi nghiêng đầu, nhìn xem cái kia như cũng một mảnh đen kịt hắc ám. Ngoại trừ màu đen, nơi đó cái gì cũng không có. Hắn không nhìn thấy công chúa trong miệng mặt trời, nhưng hắn lại nói: "Đúng vậy a, mặt trời mọc." Rõ ràng cái gì đều không thấy được, nhưng công chúa lại nói: "Thật đẹp a." "Đúng vậy a, rất đẹp." Có lẽ công chúa đã biết mình không thấy được, Giang Phi cũng biết, nhưng người nào cũng không có nói toạc. So với cái này, Giang Phi càng thêm tin tưởng, công chúa là thật thấy được mặt trời. Tại ở mức trong sân động, bọn hắn cùng một chỗ thưởng thức mảnh này thế gian tốt đẹp nhất cảnh sát, đó cũng không tồn tại cảnh sát. Công chúa thanh âm càng ngày càng nhỏ, nàng nhanh không có khí lực. Hồi xuân đan ép lấy nàng sau cùng sinh mệnh lực, mà bây giờ cái kia thanh lửa sắp dập tắt. Công chúa mí mắt tựa hồ rất nặng, mấy lần muốn nhắm mắt lại, có thể nàng vẫn là không có khuất phục. Cặp mắt kia mặc dù nhưng đã không có tiêu cự, nhưng Giang Phi biết, công chúa đang nhìn hắn. Tay của nàng nhấc lên, lại vô lực rủ xuống. Giang Phi bắt lấy công chúa rơi hạ thủ. Tiên sinh, ta ở chỗ này, ta biết. Kiên trì, ta còn muốn mang ngươi trở về lĩnh thưởng. Giang Phi nói cho công chúa, hắn sư tôn còn đang chờ những cái kia thiên tài địa bảo cứu mạng đâu. Viên kia cái đầu nhỏ lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái. Vì tiên sinh, sư tôn, ta sẽ kiên trì. Công chúa bờ môi còn tại động lên, nhưng chỉ có một hai cái chữ âm, đứt quãng. Giang Phi không dám nói lời nào, hắn cố gắng nghe, sợ bỏ lỡ mỗi một cái âm tiết. Công chúa mí mắt càng ngày càng nặng, nàng nói đột nhiên cảm giác buồn ngủ quá, buồn ngủ quá, buồn ngủ quá. Nàng sắp không được. Đúng vậy a, là lúc này rồi, cái kia thanh lửa sắp đốt hết. Có thể công chúa còn đang cố gắng không để cho mình ngủ, tựa hồ là muốn nhìn lại một chút Giang Phi bộ dáng. Ngủ đi, mệt mỏi liền ngủ đi. Giang Phi nhẹ nhàng nuốt phía sau lưng nàng, hắn nói, cái này một giấc sẽ rất lâu, tại ngươi ngủ thời điểm, ta sẽ một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi. Công chúa bờ môi động. Ta biết. Tiên sinh, gạt ta. Nhưng ta vẫn là tin tưởng, tin tưởng. Bên ngoài vang lên lần nữa tiếng gào thét trầm thấp, tựa hồ có càng nhiều yêu vật đến đây. Theo những âm thanh này xuất hiện, côn trùng kêu vang tạo thành từ khúc im bặt mà dừng. Giang Phi không có đi để ý tới, hắn cúi đầu, cố gắng nghe công chúa mỗi một chữ. Nhất, có thể cùng. Tiên sinh tại. Lên. Ta rất mở. Rất. Vui vẻ. Làm người ta sợ hai tiếng gào thét lần nữa truyền đến, lít nha lít nhít thanh âm, càng ngày càng gần. Giang Phi cầm lên nước chảy kiếm, hắn chậm rãi hướng phía bên ngoài sơn động đi đến. Ngủ đi, ta rất mau trở lại đến. Một bước, một bước, một bước. Khoảng cách cửa hang cứ như vậy mấy bước, liền một chút như vậy khoảng cách, Giang Phi đi không được rồi. Hắn cúi đầu nhìn xem bộ ngực của mình, cái kia đạo giữ tận vết thương một mực ra bên ngoài thấm lấy máu, không ngừng lưu, máu của hắn phảng phất đều muốn chảy khô. Sau lưng đi qua, dừng lại qua vị trí, tất cả đều là của hắn máu. Là chừng nào thì bắt đầu lưu máu? Hắn không có chú ý tới. Giang Phi cho tới bây giờ cũng không dám quá mức tận lực theo đuổi cái gì, hắn chỉ là hy vọng có chút cố sự, có thể nên tới một cái đẹp kết cục tốt đẹp. Dù là chỉ có một chút mỹ hảo, cũng tốt. Có thể kết quả là, hắn vẫn là cái gì cũng không làm được. Đại sư Minh khi đó hắn không làm được, Hòa Thượng khi đó cũng không làm được, Sư Tôn cũng là. Hiện tại, cũng là. Chẳng lẽ cái kia cái gọi là vận mệnh, liền thật như thế bất công sao? Một lần lại một lần. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm. Gượng chống lấy tùy thời người muốn ngã xuống, Giang Phi tiếp tục từng bước một đi ra ngoài. Vì cái gì kỳ tích liền không thể phát sinh đâu. Một lần cũng tốt ta. Cứ như vậy một lần. Có lẽ chính là bởi vì sẽ không xuất hiện, cho nên mới có kỳ tích cái tên này. Giang Phi ngã xuống. Hắn muốn đứng lên đến, có thể làm sao cũng làm không được. Bên hai cũng xuất hiện nghe nhầm, hắn phảng phất nghe được có người tại kêu tên của hắn. Ánh mắt dần dần mông lung, hắn cuối cùng nhìn thấy. Là vô số yêu vật. Chương 67, ai thân ảnh xuyên qua luân hồi ở giữa một mảnh hỗn độn, không có hắc ám, cũng không có cái gì âm tào địa phủ. Chỉ có một mảnh hư vô. Toàn thân giống tan thành từng mảnh, lồng ngực là nóng bỏng đau đớn. Giang Phi mở hai mắt ra, mông lung, cái gì cũng thấy không rõ. Chấm rất lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Hắn phát hiện mình đang nằm tại trên một cái giường, chung quanh là hoàn cảnh lạ lẫm. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Lão, sư phó. Người kia nghe thấy kêu gọi, tranh thủ thời gian chạy tới, nói, đừng núp đích, tiểu lão đệ, ngươi thương đến rất nặng. Không là người khác, người này là Chu lão. Cố nén đau đớn, Giang Phi chống đỡ đứng người lên, hắn càng không ngừng nhìn một phía, muốn tìm đến đạo thân ảnh kia. Cái kia đạo thân ảnh tiểu tiểu, có thể cái gì cũng không có. Ngoại trừ Chu lão, nơi này cái gì cũng không có. Ta vẫn là cái gì đều không làm được. Giang Phi thân thể đã mất đi trèo trống, vô lực ngã trở lại trên giường. Tiểu lão đệ, Chu lão bu lại, nói, ngươi nói là công chúa nữ hoa kia, nàng bị cứu đi. Cứu đi. Giang Phi lập tức bỏ lên, hắn nắm lấy Chu lão, ngươi nói nàng bị cứu đi, nàng không chết. Đúng vậy a, thái tử ra người đem nàng mang đi. Giang Phi đột nhiên cười, tùy ý cười. Cười đắp trước ngực vết thương không ngừng thấm ra máu, cười đắp những cái tia băng vải bị nhuộm đỏ, nhưng hắn còn tại cười. Phản phất đau đớn đã không cách nào tả hữu hắn giác quan, hắn một mực đang cười. Ta làm được, ta làm được. Chu lão mặt mang hoảng sợ kêu, tiểu lão đệ, tiểu lão đệ. Xong, điên rồi. Giang Phi còn tại cười, cười đến nước mắt đều đi ra. Lão sư phó, ta làm được. Ta sáng tạo ra một cái kỳ tích. Kỳ tích a. Chu lão ý đồ đem cái này có chút điên dạng ra hỏa theo về lên giường, có thể căn bản là đẻ không được. Lấy ở đâu nhiều như vậy kỳ tích, muốn không phải chúng ta kịp thời đổi tới, ngươi cùng công chúa đều thành yêu vật phân. Giang Phi không có để ý Chu lão những cái kia nhỏ nói móc, hắn nói cho Chu lão, đối với hắn mà nói, cái kia đã là một cái kỳ tích. Khả năng căn bản cũng không có nhiều như vậy kỳ tích, chỉ là một cái trùng hợp thôi. Chu lão nói cho Giang Phi, cái kia đi hai sư đồ trùng hợp đụng phải bên ngoài siêu tầm bọn hắn. Cũng là trùng hợp như vậy, Chu lão cùng sư tôn Lá Hữu đều tại cái đội ngũ này bên trong. Giang Phi cười nói, bất kể như thế nào, đối với hắn, đối công chúa tới nói, đây đã là cái kỳ tích. Có lẽ tại rất nhiều trong mắt người, cái này vẹn vẹn vận khí bên trong một cái trùng hợp. Có thể có đôi khi, một cái trùng hợp xuất hiện tại một cái thích hợp thời điểm, cái kia liền có thể được xưng là một cái kỳ tích. Kỳ tích là ai mang tới, không ai nói rõ được, có thể nó liền là chân chân thật thật phát sinh, cái kia là đủ rồi. Chu lão đông nhiên thở dài, nói, nữ hoa kia thật không tệ à, có thái tử ra như vậy mấy phần phong phạm, chúng ta chạy đến thời điểm, nàng nằm sấp ở trên thân thể ngươi, xem bộ dáng là muốn che chở ngươi, rõ ràng đều thành hình dáng kia. Giang Phi cười chậm rãi đã ngừng lại, giống là nghĩ đến cái gì, hắn hỏi Chu lão, lão sư phó, ngươi nói nàng sẽ không có chuyện gì à? Chu lão nói, cái này ai biết được, có thể đến quốc năng nhân dị sĩ có nhiều lắm, biện pháp nhiều như vậy, đoán chừng là không chuyện. Giang Phi phản phục lẩm bẩm, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Chu lão nói gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện, không chỉ là biên thủy trấn, Yến quốc cũng phát sinh rất nhiều chuyện. Yến vương tại thái tử ra trở về đêm hôm đó liền băng hà. Không bao lâu, kinh thành bên kia truyền đến tin tức, nói Yến vương cùng thái tử, hai vị vương tử đều chết tại yêu vật trên tay. Sau đó Lý gia tôn thất có một trưởng bối đứng dậy, nói vương tôn tuổi nhỏ, không chịu nổi trách nhiệm, nói là muốn hắn đến kế thừa đại thống. Nơi này là rời kinh thành rất xa biên thủy trấn, tin tức truyền đến bên này thời điểm, kinh thành bên kia đoán chừng đã sớm một hồi gió tanh mưa máu. Nói đến đây, Chu lão thở dài, cái kia Khâm Thiên giám lao đạo làm tám thành là cái âm mưu. Vì chính là đem thái tử ra cùng Yến Vương đều ống đến biên cảnh, hai vị vương tử cùng công chúa cũng bất quá là lôi kéo đổi thắng thôi. Yến Vương lao đầu kia thật là khờ à, trước kia nhiều anh minh một người à, làm sao hết lần này tới lần khác đi tin kia cái gì trường sinh đâu. Ta một tiểu nhân vật đều có thể nghĩ thông suốt sự tình, lao đầu kia lớn như vậy một nhân vật, làm sao cũng nghĩ không ra đâu. Không hiểu rõ, thật không hiểu rõ à. Chu lão nói cho Giang Phi rất nhiều chuyện. Thái tử ra mang theo không ít nhân mã, đã giết trở lại kinh thành đi, đoán chừng không bao lâu nữa liền sẽ có hạ văn. Với lại trong khoảng thời gian này yêu vật nhiều hơn rất nhiều, vài ngày trước ngay cả kim đan kỳ đại yêu đều xuất hiện, có thể Yến Vương bên cạnh cái kia lao thái giám cũng không phải dễ trêu mặt hàng. Đánh cho long trời lở đất, cuối cùng cũng không có đoạn ở dưới, chỉ là nghe nói lao thái giám cũng bị thương, cũng không biết chết hay không. Chu lão đột nhiên hỏi Giang Phi, cái kia chỉ có một đầu cánh tay trái nam nhân, là sư phụ ngươi. Giang Phi chính nghe được mê mẩn, nghe Chu lão hỏi lên như vậy, liền vội vàng nói, hắn là sư tôn ta. Là xảy ra chuyện gì sao? Mẹ nó, sư phụ ngươi không phải người a? Cứu ngươi khi đó, ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Trúc cơ tầng 8 đại yêu a. Trúc cơ tầng 8 a. Đây không phải là mèo mèo chó chó a. bị sư phụ ngươi một kiếm nạo đầu. Đúng là mẹ nó mãnh liệt. Ta thái thịt đều không nhanh như vậy. Nghiên cứu lão tử, nếu là ta có thực lực kia tốt biết bao nhiêu. Chu lão càng không ngừng cảm thán, đem sư tôn nửa mắng nửa khen, nói đến Giang Phi cũng không biết như thế nào phản bác. Dù sao tại Giang Phi trong mắt, cái kia chính là một kiện lại chuyện không quá bình thường. Sư tôn giống như cho tới bây giờ liền không có thua qua, tựa như một cái vô địch người. Đúng, cùng vô địch. Chu lão đông nhiên vô Giang Phi bả vai, nói, kỳ thật khi đó chúng ta đều sai, chúng ta không nên phân tán đi. Những cái kia yêu vật cũng không biết khiến cho cái biện pháp gì, ta cùng thái tử ra gặp gỡ yêu vật không so với trước ít, còn càng nhiều. Bất quá tại tách ra ngày thứ tư thời điểm, chúng ta gặp một đám tới cứu người Việt binh. Chu lão thở dài, khi đó không xa rời nhau đi, trở về tốc độ nói không chừng sẽ mau hơn rất nhiều, công chúa nữ hoa kia khả năng cũng sẽ không biến thành như vậy. Giang Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Trên đời này không có nhiều như vậy, nếu như cuối cùng có thể được đến kết quả như vậy, hắn đã không còn yêu cầu xa vời. Hắn cho tới bây giờ cũng không dám quá mức tận lực theo đuổi cái gì, hắn chỉ là hy vọng có chút cố sự có thể nên tới một cái đẹp kết cục tốt đẹp. Hiện tại đã đủ rồi, một chút mỹ hảo là đủ rồi. Hắn thật không dám truy cầu nhiều lắm. Giang Phi nhìn một chút không có người thứ hai gian phòng, hắn hỏi, Lý Lạc Tu đâu? Hắn thụ thương sao? Chu lão nói không biết. Tên kia thời khắc mấu chốt vẫn là giống cái nam nhân, chúng ta trở về trên đường bị rất nhiều yêu vật truy sát, hắn chủ động lưu lại đoàn hậu, còn cứ gọi chúng ta đi mau, hắn đến đỉnh lấy. Giang Phi đột nhiên nhớ tới vào sơn động trước, ba người bọn hắn lẫn nhau ưng thuận lời hứa. Bất kể là ai chết rồi, dù là đã chết lại bất ức, trở về người nhất định phải nói, người kia là chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Giang Phi hỏi, là thật sao? Chu lão gật gật đầu, nói, thật. Giang Phi lại hỏi, cái kia giả đâu? Giả a? Cái kia nhút nhát hàng chân bị thương, chạy không nổi rồi, nói gì đó kém một chút liền trở về, cuối cùng khổ khuôn mặt, cản ở phía sau, gọi chúng ta đi nhanh lên, nhớ kỹ dẫn người trở về cứu hắn. Cái kia thu kệ tiếng cười, tấm kia thu kệ mặt, luôn luôn nói gì đó một chút xíu, một chút xíu. Người kia nói sư phụ hắn không phải anh hùng, sư phụ không phải, đồ đệ tự nhiên cũng không phải. Cuối cùng vẫn là kém một chút như vậy a. Giang Phi chậm rãi nói, hắn giống anh hùng, đúng không? Chu lão cười khổ một cái, nói, coi như hắn nửa cái a. Chương 68, quyết tử kỳ thật người dù sao cũng phải ôm điểm hy vọng, Chu lão nói cho Giang Phi, nói không chừng Lý Lạc Thu không chết đâu. Giang Phi tin, không phải rất đơn thuần, mà là có đôi khi, người này a, thật cần ôm điểm hy vọng. Cho dù là một chút xíu cũng tốt. Dù sao tại hai người bọn họ trong mắt, một cái người sợ chết, bình thường là không dễ dàng như vậy chết. Đáng tiếc hiện tại Yến quốc gia lớn như vậy biến cố, đoán chừng những cái kia ban thưởng cũng không có chuẩn. Nghe Chu lão cái này nói chuyện, Giang Phi ngậm, chẳng lẽ lại là công dã chẳng sao? Ai, đừng lo lắng như vậy, thái tử gia người kia ngươi cũng thấy đấy, đối với mình đều ác như vậy người, nhất định là người làm đại sự. Giang Phi nghĩ nghĩ, nói, cũng đúng. Chu lão cũng muốn đi, hắn đã tại biên thủy trấn nghỉ ngơi tốt vài ngày, cũng là thời điểm xuất phát. Hắn nói tuổi thọ của mình cũng không xê xích gì nhiều, muốn đi kinh thành giúp thái tử gia, lại cho con cháu của mình hậu đại kéo nhiều một chút ban cho trở về. Ta cái này cái mũi người mấy trăm năm, rốt cục người được một cái cơ hội như vậy, không thể bỏ lỡ nữa, bỏ qua liền không có giải. Cái kia tràn đầy nếp nhăn mặt cười đến chen ở cùng nhau. Tướng quân không giới ngựa, riêng phần mình chạy tiền đồ, tiểu lão đệ, bảo trọng. Lần này không có người thứ ba, Giang Phi cuối cùng là có thể nói bên trên một tiếng, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, lão sư phó, sau này còn gặp lại. Chu lão cười ha ha, cười xong mới nói, ta bộ xương giả này nhanh đến đầu doài, nói cái gì sau này còn gặp lại, qua ít ngày đi trước cái kia địa phủ chiếm cái vị trí tốt, ngày khác hữu duyên. A Phi, tiểu lão đệ, cũng đừng tùy tiện chết rồi, bất quá chết cũng không quan hệ, ta ở phía dưới bảo kê ngươi. Chu lão đi, mang theo cởi mở tiếng cười, chỉ để lại Giang Phi một thân một mình tại cái kia trên giường. Không biết vì cái gì, làm mọi chuyện cần thiết có một kết thúc thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được dễ dàng rất nhiều. Nhưng trong lòng đầu lại trống không, rất kỳ quái. Giang Phi chống đỡ thân thể, khập khiễng đi tới, hắn tại cái kia trên đầu thành, nhìn thấy sư tôn. Cũng liền chừng một tháng thời gian không gặp mà thôi, sư tôn cũng thay đổi. Trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện, mỗi người, thậm chí toàn bộ Yến quốc, cũng thay đổi. Sư tôn tóc trắng vẫn là như vậy nhiều lắm, có thể là đã không có nhiều thiếu tóc đen nguyên nhân a, bề ngoài vẫn là hình dáng kia, cánh tay phải tay áo trống rỗng, theo gió thỉnh thoảng đi lại. Sư tôn cả người nhìn lên đến thương tang rất nhiều. Hai người đứng tại trên đầu thành, một cái đứng nghiêm, một cái quẹ lấy thân thể. Không có quá nhiều có thể nói, chỉ là rất đơn giản đối thoại. Sư tôn nói, trở về rồi. Giang Phi trở về cái, ân. Đã hết đau a? Rất đau a. Sư tôn giống như cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động hỏi hắn, trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì. Giang Phi nguyện ý nói, hắn liền nghe, không muốn nói, hắn cũng không hỏi. Có thể Giang Phi vẫn là nói không ngừng, tựa như tìm được một cái khó được có thể thổ lộ hết chi âm. Cũng không uống nước, liền là không ngừng nói. Làm Giang Phi đem tất cả cố sự đều nói xong, sư tôn nói cho hắn biết, ngươi đã làm rất khá. Sư tôn không hỏi ta vì cái gì không chạy sao. Đó là ngươi làm ra lựa chọn, không phải sao. Sư tôn, ngươi nói công chúa sẽ không có chuyện gì sao. Yến quốc có thể rất nhiều người, sẽ không có chuyện gì. Sau đó ngày thứ hai, Giang Phi lại hỏi vấn đề giống như trước. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, cho đến ngày thứ năm. Sư tôn, ngươi nói công chúa sẽ không có chuyện gì sao. Ngươi phiền quá à. Tại về sau một đoạn thời kỳ, sư đồ hai người một mực đang biên thủy chờ đợi. Những cái kia đại yêu đã rút về man hoang chi địa, nhân tộc tu sĩ cũng lui trở về trưởng thành trong vòng, giống như hết thảy đều khôi phục được bình thường. Có thể cẩn thận quan sát, có thể phát hiện Biên Thủy trấn người cũng thay đổi. Người vẫn là rất nhiều, cụ gương mặt đều không có ở đây, đổi một nhóm người mới. Sư tôn vẫn là thường xuyên mua mức quả, cũng không lo ăn không ăn được nhiều như vậy, dù sao hắn liền là mua. Giang Phi không thích ăn mức quả, hắn trước kia còn là rất ưa thích, nhưng bây giờ không thích, bởi vì hắn mau ăn luôn. Lại là không có việc gì một ngày, sư tôn lại một lần đụng phải bán mức quả bán hàng rong. Cái kia bán hàng rong tựa hồ cũng nhận ra sư tôn, vừa nhìn thấy, đã đón cái khuôn mặt tươi cười đi tới. Giang Phi bắt lấy sư tôn tay, nói: "Sư tôn, đừng mua. Vì sư có tiền. Nghe nói con người khi còn sống bên trong, chịu khổ là có cái đo đếm, đến cái kia số, liền lặn nên ăn ngọt thời điểm." Trước kia có người lạ như thế nói với Giang Phi. Câu nói này có thể dùng tại trên sinh hoạt, cũng có thể dùng tại mức quả bên trên. Giang Phi không biết câu nói này có phải thật vậy hay không, nhưng hắn muốn ăn điểm khổ cũng không được. Hiện tại uống liền thuốc, mặc kệ lại khổ, miệng bên trong đều là ngọt. Cứ như vậy qua một tháng, kinh thành rốt cục chuyển đến tin tức. Thái tử đặt xuống kinh thành, đem những cái kiêm mưu phản người toàn đều xử tử. Bất quá bây giờ đã không thể để cho thái tử, Lý Định, có được cái tên này người, đã trở thành Yến quốc Tân Vương. Tân Vương thực hiện lời hứa của hắn, thuần phục hắn người, đều sẽ có một cái tốt tiền đồ. Cũng không lâu lắm, những cái kia đã nói xong hứa hẹn đến, là nam nhân kia vị cùng nữ nhân vị đồng thời tồn tại ra hỏa đưa tới. Tào Gian sắc mặt vẫn là rất trắng, giống lau một tầng loại sơn lót trắng. Tào Gian nói, đi qua những ngày gần đây, cũng coi là bạn cũ a. La Hữu gật đầu nói, tự nhiên tính. Thật muốn kết kim đan, có thể phải nhớ kỹ đưa ta phần nhân tình này, lão bằng hữu, ngày khác Yến quốc gặp nạn, cần phải kéo lên một thanh a. Tào Gian nhìn chằm chằm La Hữu mặt, không chớp mắt nhìn chằm chằm, không có buông tha thần sắc bên trên bất kỳ một tia biến hóa. La Hữu đồng ý, tốt. Tào Gian lúc này mới thở dài một hơi. Trước mắt cái này cái trúc cơ đỉnh phong mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng chỉ là cái trúc cơ kỳ, rõ ràng còn gãy mất đầu cánh tay phải. Vì cái gì liền là có cố khó mà chiến thắng cảm giác đâu? Tào Gian là cái kim đan kỳ tu sĩ, hắn cũng sống rất nhiều năm, nhưng hắn còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này người. Rất mạnh, có thể lại nói không nên lời cường ở đâu. Đại thái giám trả lại Giang Phi mang đến không thiếu thiên tài địa bảo. Cứ việc dạng này, Giang Phi vẫn là không thích ra hỏa này. Ăn xong một chút đan dược chân thảo về sau, Giang Phi rất thuận lợi đột phá đến luyện khí kỳ 4 tầng. Chính khi hắn còn dự định tiếp tục ăn thời điểm, đại thái giám nói chuyện. "Tiểu bằng hữu, không sai biệt lắm là được rồi, thiên phú của ngươi liền hình dáng kia, ăn nhiều cũng là lãng phí." Ban đêm hôm ấy, Giang Phi vẽ lên rất nhiều vòng vòng, nguyên rủa cái kia đại thái giám vòng vòng. Cũng là đêm hôm ấy, Giang Phi hỏi sư tôn, thiên phú của ta có phải thật vậy hay không rất kém cỏi. Giang Phi vốn cho rằng cũng tìm được một cái an ủi. Có thể sư tôn trầm mặc. Giang Phi cũng trầm mặc. Tốt ta, hiện thực vẫn là muốn tiếp nhận. Đại thái giám còn mang đến một chút mặt khác vật phẩm. Công chúa thư. Trong thư đầu đều là chút xinh đẹp tiểu chữ. Công chúa nói nàng muốn tốt rồi, hiện tại con mắt đã có thể nhìn thấy một ít gì đó. Kaka cho nàng tìm rất tốt đại phu cùng tu sĩ trở về, khả năng không bao lâu liền có thể thay đổi tốt hơn. Công chúa ở trong thư viết rất nhiều lông gà vỏ tỏi sự tình, so như kim tiên ăn món gì ăn ngon, thuốc thật đáng loại hình, viết rất nhiều. Nhưng ở tin phía dưới cùng nhất, viết một câu, tiên sinh, cảm ơn ngươi lúc ấy không có ném ta xuống. Ký tên người là một cái tên xa lạ, Lý Trường An. Một ngày này, trên trời âm trầm một mảnh, chẳng mấy chốc sẽ trời mưa. Biên Thủy trấn bán hàng rong đang bận điệu thu thập hàng hóa, chim én bay thấp xuống, người đi đường tăng nhanh bước chân, muốn tìm cái địa phương tránh mưa. Có thể Giang Phi cảm thấy, hôm nay thời tiết phá lệ tốt. Cái thế giới này, giống như cũng không có như vậy hỏng bét. Chương 69, gặp mặt một đêm này, Biên Thủy trấn rơi ra mưa to, Giang Phi trong phòng phấn bút tập viết. Dầm dầm nước mưa đánh vào nóc nhà, rất ồn ào tạm, nhưng lại làm kẻ khác rất an tâm. Giang Phi muốn bề tin, nhưng hắn không biết muốn viết cái gì. Viết xong lại xé toang, làm sao cũng không hài lòng. Càng nghĩ, ngờ tới công chúa thân thể cũng kém. Kết quả là, hắn viết hai tờ đơn thuốc. Một chương là bổ thận, khác một chương là... Sáng sớm hôm sau, Giang Phi tìm được đại thái giám. Tào công, xin đem thư này giao cho công chúa, làm phiền. Cùng tin cùng một chỗ nhét vào đại thái giám trong tay, còn có 5 lượng bạc. Giang Phi hiểu quy củ, hắn nhớ kỹ những sách kia bên trên, còn có không ít người đều nói qua, bọn thái giám đều rất tham tài, muốn để bọn hắn làm ít chuyện, liền phải nỗ lực ít bạc. Kỳ thật cũng không có như vậy bị quất, thay cái phương hướng, kỳ thật đây chẳng qua là dùng bạc của hắn đến xử lý chuyện của hắn mà thôi. Tào Gian lúc này đang tại thưởng thức trà, nhìn lấy trong tay thư này, cái này 5 lượng bạc. Ánh mắt hắn đều nhìn thẳng. Hắn Tào Gian là ai? Luận thực lực, toàn bộ Yến quốc bên trong, hắn cũng là số 1 số 2 tồn tại. Cho dù là toàn bộ Bắc Hoang Châu, đó cũng là xếp hàng đầu, làm cho nổi danh đại nhân vật ta. Vậy cái này 5 lượng bạc, mấy cái ý tứ? Tào Gian lập tức cảm thấy, người trước mắt này là đến vũ nhục hắn. Giang Phi nhìn Tào Gian bộ dáng này, xem chừng cái này đại thái giám tám thành là không hài lòng, nội tâm lẩm bẩm một câu, lòng tham không đáy. Thế là lại là 5 lượng bạc đẩy tới. Giang Phi tăng thêm một câu, không sai biệt lắm là được rồi a. Thẳng đến Giang Phi rời đi, Tào Gian còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Tào Gian đang nghĩ, vì sao lại có người cảm thấy hắn đường đường một tên kim đan kỳ tu sĩ sẽ tham lấy 10 lượng bạc. Thời gian lại lần nữa trở về đến bình thường bên trong, đại thái giám không biết đi lúc nào. Giang Phi thương rất nặng, bình thường hoạt động cũng đau dữ dội, đau đến nghe răng trợn mắt. Chính hắn cũng hiểu như vậy một chút y thuật, nhưng chính là trị không hết mình. Hắn nhớ tới nhiều năm trước kia cái kia người thọ, khi đó cũng giống như vậy, bệnh mình thời điểm cũng là trị không được mình. Thầy thuốc khó từ ý a. Sư tôn cũng tại Biên Thủy trấn, hắn nói đợi thêm chút thời gian, liền cùng một chỗ về núi bên trên sư tôn ý tứ rất đơn giản, đại khái liền là, đến lúc đó một cái trùng kích kim đan, một cái trùng kích luyện khí 5 tầng, làm cường làm lớn, khôi phục núi cao phái vinh quang. Tiên đô một mảnh mỹ hảo, phản phất mỗi người đều có một cái mỹ hảo tương lai. Giang Phi hỏi, sư tôn, ngươi có thể kết thành kim đan sao? La Hữu hỏi ngược lại trở về, ngươi cảm thấy thế nào? Nhất định có thể. Vậy ngươi lúc nào thì luyện khí tầng 5 đâu? Giang Phi không nói, chủ đề đến đây là kết thúc. Những cái kia đại yêu tựa hồ thật yên tĩnh trở lại, liên tiếp 2 tháng trôi qua, đều không có lại tiến công qua. Có ít người nói, kỳ thật yêu tộc bên kia thời gian cũng kém không nhiều, chỉ là yêu tộc số lượng nhiều, cái kia yêu vương chấn không được, chỉ có thể công đánh nhân tộc tới. Giang Phi đang nghĩ, cái này có tính không đem nội bộ mâu thuẫn chuyển di thành ngoại bộ mâu thuẫn đâu. Đoạn này trong lúc đó, công chúa lại phái người đưa tới mấy phong thư, nội dung vẫn là cái kia một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Thế nhưng, nàng giống như rất thiếu nâng lên mình. Cho dù nâng lên, cũng là tốt khoe xấu che. Giang Phi nghĩ, khả năng yến quốc năng nhân dị sĩ thật rất nhiều đi, công chúa hẳn là cũng sẽ có một cái mỹ hào tương lai. Giang Phi thương chậm rãi tốt rồi, thời gian chạy qua rất chậm, nhưng mỗi một ngày, biên thủy trấn đều có biến hóa mới. Biên thủy trấn người cũng chậm chậm thiếu đi. Không có cầm đánh, rất nhiều người trở lại cố hương của mình, trở về đến thuộc về mình cái kia một phần sinh hoạt. Theo lý thuyết, đây là một cái giá trị phải cao hứng thời gian. Có thể Giang Phi lại nghe được tiếng khóc. Dịch chậm trước, hai tên lao tốt ôm nhau mà khóc, hai cái đại nam nhân khóc trở thành nước mắt người, ôm cùng một chỗ lại nhảy lấy. Lao ca ca, ta năm nay 50 có 2, khả năng này là chúng ta đời này cuối cùng một trận gặp mặt ta. Tên kia hơi lớn tuổi nam nhân không nói gì, chỉ là càng không ngừng lau nước mắt. Bên cạnh rất nhiều người xem náo nhiệt, đều không ngoại lệ, đều đang chê cười lấy hai người. Giang Phi cũng tại cái kia đám người vây xem bên trong, nhưng nhìn lấy một màn này, hắn ngây mẩn cả người. Đúng vậy a, nhân sinh chính là như vậy, gặp một lần, liền thiếu một mặt. Hắn đột nhiên hồi tưởng cái gì? Đó là hắn không muốn đi đối mặt hiện thực. Nhà, hắn còn có một ngôi nhà. Có lẽ, nơi đó còn có người đang chờ hắn trở về. Một ngày nào đó, trời trong gió nhẹ thời gian, Giang Phi thương thế tốt lên đến 7-8 phần. Hắn tìm tới sư tôn, nói, sư tôn, ta muốn về thăm nhà một chút. Sư tôn nghe xong, lấy ra một bản công pháp, còn có 2 bộ gia đồ vật. Công pháp này có thể che giấu khí tức, để cho người khác không phát hiện được tu vi của ngươi, còn có 2 chương dịch cho mặt nạ, cầm lên a. Giang Phi không có giả mồm, hắn thu bỏ vào thứ gì đó. Đi thôi, tu sĩ cũng là người, cũng có thất tình lục dục, có thể vi sư vẫn là hy vọng ngươi không nên cùng tục giới có quá nhiều ân oán. Giang Phi vẫn như cũ kiên định nói ra, sư tôn, ngươi sai, chính là bởi vì là người, chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng thoát khỏi những này. Tựa như củi gạo dầu muối là sinh hoạt một bộ phận, chỉ lại còn là người, chung quy là không thoát khỏi được thất tình lục dục. Giang Phi lời nói này, để La Hữu sửng sốt hồi lâu. Cuối cùng, La Hữu phất phất tay, nói, đi thôi, vi sư sẽ kết thành kim đan, thời gian của ta còn rất nhiều, ta sẽ chờ ngươi. Giang Phi gật gật đầu, nói, ân. Cách lúc khác, La Hữu đứng tại trên đầu thành, nhìn xem cái kia từ từ đi xa thân ảnh. Quen thuộc một màn phảng phất đang ở trước mắt, đối với một cái ký ức mạnh người mà nói càng là khắc sâu. Muốn nhớ về a. Phương xa truyền tới một thanh âm, sư tôn, chờ ta trở lại, ta sẽ mang cho ngươi càng ăn ngon hơn mức quả. Kỳ thật vi sư thích ăn không phải mức quả a, chỉ là La Hữu không hề tiếp tục nói. Đối với hắn mà nói, có chút ký ức chỉ cần phong tồn bắt đầu là được rồi. Có đôi khi lấy ra, mình dư vị, thưởng thụ đều xem trọng ấm lên cái kia thời gian tốt đẹp nhất. Dài đường dài dằng dặc, có gặp nhau, cũng có phần đường. Nhân sinh chính là như vậy, cũng chính là như vậy cái lý, hiểu rất nhiều người, có thể thường thường hiểu thời điểm, đã trễ rồi rất nhiều. Giang Phi cũng là cảm thấy, hắn luôn cảm thấy gặp nhau thời điểm đặc biệt ngắn, lúc chia tay, đặc biệt dài. Giang Phi lại một lần bắt đầu hắn lữ hành. Mà lần này làm bạn hắn, là đám mây cùng mặt trời rực rỡ. Nhân sinh đường rất dài, có đôi khi liếc mắt liền thấy được đầu, có thể Giang Phi đường so người bình thường còn muốn dài. Hắn còn tại tìm cái kia cái gọi là nhân sinh ý nghĩa. Thời gian của hắn còn rất nhiều, có lẽ sẽ kinh lịch thật lâu, nhưng hắn tin tưởng, hắn sẽ tìm được. Chỉ là tại cái này tìm kiếm trên đường, hắn không muốn để lại quá nhiều tiếc nuối. Giang Phi kỳ thật đã có chút không sợ tiếc nuối, nhưng hắn sợ đem tiếc nuối lưu cho người khác. Năm đó cái kia cùng sau lưng hắn, vặn lấy cái hòng thuốc, đi rất chậm, cũng không cần phụ một tay tiểu thí hải. Giống như qua rất nhiều năm a. Hẳn là cũng chưa muộn lắm a. Chương 70, nhà nói chuyện lắp bắp, lại có thể đối thê tử rất tốt biểu đạt yêu thương nam nhân. Vì nuôi sống một nhà năm miệng ăn, đi sớm về trễ tiểu phu. Bốn phía buôn ba vì cầu sinh kế ra ảnh tượng. Biết rõ sáng sớm chim chóc có trùng ăn tên ăn mày. Dọc theo con đường này, Giang Phi thấy được rất nhiều người, gặp rất nhiều chuyện. Mỗi người đều đang bận rộn lấy, phàn nàn rất nhiều, nhưng vẫn là tái diễn sinh hoạt mỗi một bộ phận. Khả năng mỗi người đều có mình huy hoàng thời khắc, nhưng càng nhiều hơn chính là loại kia tuổi gạo dầu muối, một ngày 3 bữa bình thường thời gian. Yến quốc phát sinh biến hóa rất lớn, mắt trần có thể thấy. Mỗi một cái trấn nhỏ, mỗi một cái thôn, đều là phụ nữ trẻ em lao hấu chiếm đa số, tráng niên nam tử chỉ chiếm một số nhỏ. Tại cùng yêu vật đấu tranh bên trong, không có một cái nào bên thắng, hoặc là nói mỗi người đều là bên thua. Rất nhiều người đã chết, mà người còn sống sót cũng không có tiếu dung. Thằng đến nhìn thấy cái kia quen thuộc tiểu trấn, nguyên bản dũng khí giờ phút này tan thành mây khói. Giang Phi đứng ở cửa thành miệng, hắn đột nhiên có chút không dám đi vào. Hắn không phải người nhát gan, có thể khoảng cách chỉ có ngần ấy đường thời điểm, hắn liền là do dự. Có thể đều đến một bước này, đã không có lùi bước cần thiết, không phải còn trở về làm gì. Giang Phi cuối cùng bước ra một bước kia, Trở lại cái kia quen thuộc trước cửa nhà, thấp bé tường viện để sân nhìn một cái không sót gì. Không có cái kia đạo tại trong trí nhớ xuất hiện qua bóng lưng, cái này trong nấy mắt, Giang Phi khó tránh khỏi có chút thất lạc. Hắn chỉ thấy một cái cởi chuồng Tiểu Hoa Nhi. Tiểu Hoa Nhi đang tại đi tiểu, hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Giang Phi. Có đôi khi không biết dùng biểu tình gì đi ứng đối lời nói, cười là được rồi. Có thể Giang Phi lại làm cái mặt quỷ. Tiểu Hoa Nhi ngay cả quần cũng không kịp mặc, nửa cầm lôi kéo lấy quần hướng phía trong phòng chạy tới, vừa chạy vừa hô, mẹ, ra ra, cứu mạng a, có người xấu muốn bắt ta. Tiểu Hoa Nhi âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, một đạo mạnh mẽ thân ảnh từ trong nhà đầu nhảy ra ngoài. Một cây gánh nước đòn gánh bị múa đến hoa mắt, không nói lời gì, vừa lên đến liền đánh bộ cực kỳ thưởng thức tính gánh pháp. Ở đâu ra hôn trướng đồ chơi? Ra Phan Hướng Đông cháu trai cũng dám động. Lời nói được gọi là một cái khí thế hùng hổ, có thể người kia vừa nhìn thấy Giang Phi mặt, lập tức ngộng. Ra ra. Giang Phi chỉ có thể ứng tiếng, ai, trong phòng, Giang Phi ngồi trên đế, có chút đứng ngồi không yên. Phan Hướng Đông nói cho hắn biết, cha hắn lên núi hái thuốc đi, xem chừng cũng sắp trở về rồi. Nói xong, Phan Hướng Đông cho hắn pha ấm trà nước. Phan Hướng Đông nói xong lời khách sáo, Giang Phi cũng chỉ là yên lặng xác nhận. Hắn là một cái tu sĩ, thời khắc sinh tử, cái gì nguy nan đều gặp, nhưng lúc này đây có chút không giống nhau. Cái kia cố khẩn trương không biết từ đâu mà đến, như có chỉ bàn tay vô hình nắm tâm. Giang Phi đánh giá trong phòng dụng cụ, cùng lần trước đến thời điểm không sai biệt lắm, có mới, cũng có cũ. Nóc nhà rất nhiều nơi có tu bổ qua vết tích, vách tường bởi vì thấm nước mà có chút nứt ra. Giang Phi nói, những năm này, các ngươi đều trôi qua khổ như vậy sao? Phan Hướng Đông sửng sốt một chút, nói, không khổ a. Ra nói là những này dụng cụ sao? Cũng là cũ chút, có thể cha liền là không nguyện ý ném, không phải giữ lại. Nói xong, Phan Hướng Đông lộ ra hắn kim nhẫn, ra năm đó sau khi đi, ta lấy tiền đã làm một ít quyển vợ nhỏ mua bán, còn thêm tòa nhà lớn, nhưng ta cha nói đúng là không nguyện ý rời đi qua. Lão nhân gia ông ta luôn luôn nói nếu là hắn dọn đi rồi, ngài nếu là trở về, liền không tìm được hắn. Giang Phi nhìn xem cái kia được lấy nước trà bát, chén tiêu bên trên có cái lô hồng nhỏ. Hắn tốt giống nghĩ tới, đây là rất nhiều năm trước, Phan Tam thành hôn lúc mua. Vô số ký ức như là đèn kéo quân hiện lên. Giang Phi nói khẽ, đều dùng lâu như vậy, cũng là thời điểm thay đổi. Đúng vậy a. Phan Hướng Đông cũng đi theo cảm thán bắt đầu, nhưng ta cha người này tính tình liền là cưỡng, nói cái gì đều nghe không vô quyền, châu đều kéo không trở lại. Giang Phi đang nhìn Phan Hướng Đông. Năm đó cái kia hăng hái thiếu niên đã trở thành quá khứ. Hiện tại Phan Hướng Đông, khoe mắt cùng cái chán nếp nhăn nhiều hơn rất nhiều, người cũng phát phúc, bụng không tính quá trống, có thể thoạt nhìn vẫn là giống mang thai. Phan Hướng Đông đông nhiên nói, ra, năm đó ta không nên luôn muốn tiền, cha ta lão là nói, chính là ta hình dáng kia, ngày nhiều năm như vậy mới không có trở về. Giang Phi nhìn xem đột nhiên quỳ trên mặt đất Phan Hướng Đông, có chút không biết làm sao. Hắn đôi trước mắt người này kỳ thật rất lạ lẫm, thật muốn nói bắt đầu, có lẽ căn bản cũng không có tình cảm gì, chỉ bởi vì hắn là con trai của Phan Tam. Giang Phi từng nghĩ tới sẽ là khác một bức tranh, cho nên hắn sớm chuẩn bị rất nhiều tiền, thế nhưng là vì cái gì? Hiện tại loại kia nhà cảm giác sẽ mạnh như vậy là đâu? Nói cái gì ngốc lời nói đâu? Giang Phi đem Phan Hướng Đông giúp đỡ bắt đầu. Phan Hướng Đông có chút thẹn thùng nói, ra, ngài cũng đừng coi trọng ta, nếu không phải những năm này kiếm được tiền, ta khả năng còn lúc trước miệng kia mà đâu. Giang Phi không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Hết thảy đều không có nếu như, nhưng hôm nay có được, đã đủ. Thân tình bên trong không có trộn lẫn lấy tiền, không có đổi vị, đối với Giang Phi tới nói, đây chẳng phải là kết cục tốt nhất sao? Nói xong, hai người trò chuyện lên được nhà. Phan Hướng Đông nói hắn những năm này kỳ thật cũng không dễ dàng, mở gian quán rượu, may mà kém chút đủ, đằng sau ăn giáo hấn, mới chậm rãi có khởi sắc. Con trai của Phan Hướng Đông Phan Dịch cũng thành hôn, cưới nàng dâu, sinh cái con trai mập mạp. Đáng tiếc là Phan Hướng Đông nàng dâu, năm đó sinh cái thứ hai em bé thời điểm không có có thể sống, đi. Về sau Phan Hướng Đông một mực chưa lập gia đình. Hắn tại bên ngoài phân đấu, Phan Tam cùng Tống Cửu Nhi liền cho hắn chiếu cố nhi tử. Cái nhà này cứ như vậy chống đỡ đi qua, giúp đỡ lẫn nhau, từ từ tốt bắt đầu. Nói đến đây, Phan Hướng Đông con mắt có chút đỏ, ta cái kia bà nương cùng ta cũng không mấy năm, khổ ăn không ít, phúc không có hưởng đến, cứ đi như thế. Trời mau tối thời điểm, bên ngoài vang lên một cái tiếng nói, đi ra phụ một tay. Giang Phi so Phan Hướng Đông nhanh hơn, hắn trước tiên đi ra ngoài. Hắn nhìn xem cái đầu kia phát rơi rất nhiều lão nhân kia cũng đang nhìn hắn. Trở về rồi. Một câu, hai thanh âm đồng thời nói. Giờ khắc này, Giang Phi có rất nhiều lời muốn nói, có thể lại không biết như thế nào ngẩng đầu lên. Cuối cùng chỉ là cười cười. Lão nhân kia cũng thế, không hề nói gì, cũng chỉ là cười cười. Giang Phi đã thật nhiều tuổi người, hắn đã sẽ không tại sao khóc, chỉ là đột nhiên cảm giác cái mũi có chút mỏi như thôi. Có thể lão nhân kia hai mắt đã bị nước mắt chiếm đầy. Cái thế giới này quá nhỏ, có đôi khi gặp lại đặc biệt dễ dàng, có đôi khi lại trở nên rất lớn, muốn tìm thời điểm, làm thế nào cũng tìm không thấy. Đã cách nhiều năm, cái kia phiêu bạt nhiều năm người xa quê, cũng về nhà. Vẫn là cái nhà kia, gian phòng kia, cái nhà kia, phá chút, cũng cũ chút. Có thể cái này đều không trọng yếu. Có lẽ chính là bởi vì tồn tại một thứ gì đó, nơi này mới có thể gọi nhà a, xin giúp đỡ, nơi đây trưng cầu một chút nhân vật tên, trường kỳ hữu hiệu, hy vọng có thuận miệng dễ nhớ, cảm ơn mọi người. Chương 71, vô song đem hàng thế tại gặp mặt trước đó, Giang Phi tích tràn đầy một bụng lời nói, có thể làm gặp mặt, nhưng lại cái gì cũng không nói ra được. Có thể là cái niên đại này người đều tương đối hàm xúc, không thế nào thoải mái nguyên nhân. Chỉ là lúc ăn cơm tối, Phan Tam một mực hướng Giang Phi trong chén gấp thức ăn. Người trên bàn không nhiều, liền Giang Phi, Phan Tam, Phan Hướng Đông, còn có Phan Dịch Nắng Dâu, còn có cái kia Tiểu Hoa Nhi. Khó được giết con gà, có thể hai cái đùi gà đều bị Phan Tam kẹp đến Giang Phi trong chén. Tức giận đến Tiểu Hoa Nhi tại cái kia khóc lớn. Phan Tam nói cho Giang Phi, Phan Dịch phía trước năm thời điểm liền lên chiến trường, đi trưởng thành báo quốc. Mặc dù không có lập cái gì đại công, bất quá vận khí coi như không tệ, không có chết, chỉ là chân quẻ, đoan trưởng không bao lâu cũng bay về rồi. Về phần Tống Tiểu Nhi, Phan Tam nói, cái kia bà nương cùng ta ầm ĩ một trận, về nhà ngoại đi. Giang Phi chưa từng có hỏi quá nhiều, dù sao cái này hai vợ chồng nhiều năm như vậy đều đến đây, còn có cái gì không nói được đâu. Hòa hảo cũng là chuyện sớm hay muộn. Một phần mỹ hảo tình yêu, cần có cũng không nhiều, ngoại trừ giúp đỡ lẫn nhau, liền là song hướng lao tới. Thông tục điểm mà nói, liền là, ngươi cho ta uống cầu kỵ pha trà, ta cho ngươi uống cây đu đủ hầm sữa, liền đơn giản như vậy. Sau bữa cơm chiều, Giang Phi cùng Phan Tam trong sân hóng mát. Hiện tại đã gần 15 tháng 8, mặt trăng vẫn là rất tròn. Phan Tam di chuyển lấy lao chân, từ trong nhà lấy ra hai khối bánh trung thu. A cha, nhìn, bánh trung thu. Giang Phi gật đầu cười. Hai người ngồi trên ghế, nhìn xem tròn trịa ánh trăng. Một màn này rất quen thuộc, Giang Phi nhớ được năm đó bọn hắn cũng là như vậy. Một lớn một nhỏ ngồi tại trên nóc nhà, hiện tại biến thành một lần trước thiếu ngồi ở phía dưới. Giang Phi nghiêng đầu, nhìn xem Phan Tam, liền như năm đó. Hắn vẫn là cái dạng kia, tuổi trẻ. Có thể đứa bé kia thay đổi. Không có năm đó cái kia ánh mắt trong suốt, tóc cũng biến thành thưa thớt rất nhiều, râu ria xồm xoàm, nếp nhăn trên mặt so với một lần trước nhiều không thiếu. Duy nhất giống nhau là bộ kia không có bị tuế nguyệt thay đổi tiêu dung. Vẫn là hai khối bánh trung thu, chỉ bất quá biến thành có nhân bánh. Phan Tam cắn một cái bánh trung thu, nói, thời gian tốt hơn, có thể vẫn cảm thấy năm đó không có nhân bánh ăn ngon. Giang Phi nói, khẩu vị cũng sẽ thay đổi mà. Kỳ thật hai người đều biết, cho dù là có năm đó hương vị bánh trung thu, bọn hắn cũng ăn không được năm đó cái mùi kia. Khả năng, đây chính là hồi ức hương vị a. Phan Tam đột nhiên hỏi, a cha, ngươi nói, trên mặt trăng thật sự có hàng ngà sao? Giang Phi sửng sốt, thật lâu không có trả lời. Thật lâu, hắn mới chậm rãi nói, hẳn là a. Còn là giống nhau vấn đề, trả lời vẫn là người kia, có thể đáp án không đồng dạng. Phan Tam đột nhiên đứng lên, hắn chỉ vào nóc nhà, nói, chúng ta đến trên nóc nhà xem đi, nhìn như vậy đến thanh chút. Sau đó, bọn hắn ngồi ở trên nóc nhà. Nhiều năm trước, bọn hắn bỏ lên trên nóc nhà thời điểm, là hỏi nhà hàng xóm cho mượn cái thang. Mà bây giờ, Giang Phi mang theo Phan Tam, cứ như vậy nhẹ nhàng nhảy lên, liền làm được. Phan Tam chân có chút run, đứng tại trên nóc nhà nửa ngồi lấy, tựa hồ không dám đứng lên đến. Phan Tam nói, hắn lớn tuổi, ngược lại là gan nhỏ đi, trước kia hắn không phải như thế. Giống là có chút bất bách, đang cố gắng là biểu hiện của mình giải thích. Ngồi tại trên nóc nhà, không có người quấy rầy, bên hai chỉ có phía dưới chuyển đến Tiểu A Nhi cái kia vui cười âm thanh. Phan Tam hỏi, a cha, làm sao không thấy cái kia đại con đầu? Hắn a. Giang Phi lần này không do dự, nói đến thuận miệng rất nhiều, hắn trở về chùa miếu làm hòa thượng đi. Phan Tam có chút kỳ quái, hỏi, không phải cũng còn tục sao? Trả về chùa miếu làm gì? Ai biết được, khả năng hắn chỉ nửa bước còn tại trong Phật môn đầu a. Đáng tiếc, còn muốn để hắn nếm thử thủ nghệ của ta, a, quên, còn có năm đấm. Giang Phi yên lặng nghe, chỉ là cười cười. Phan Tam nói đến những năm này cố sự, rất tận lực, đều là vây quanh căn phòng này, còn có ít quán cố sự, còn lại cũng không có đề cập quá nhiều. Giang Phi không biết nói cái gì, hắn bỗng nhiên có loại rất cảm giác kỳ quái. Hắn cảm giác mình cách Phan Tam rất xa, rõ ràng là đưa tay liền có thể chạm đến khoảng cách, lại cách đến rất rất xa. Như có một loại đã thỏa mãn cảm giác. Chỉ cần gặp một lần, gặp được như vậy một mặt, như vậy đủ rồi, lời muốn nói, giống như cũng không tưởng tượng bên trong nhiều như vậy. Vì cái gì người liền kỳ quái như vậy đâu? Không chiếm được không gặp được, cũng rất chân quý, đạt được, lại bắt đầu không chân quý. Nói xong, hai người nói chuyện trở về đến trầm mặc. Giống như không có chủ đề. Phan Tam bỗng nhiên nói, a cha, trở về phòng A. Liền một câu nói kia, cũng không có cái gì đặc thủ, có thể giờ khắc này, Giang Phi có chút thất thần. Hắn đột nhiên hỏi mình, tại sao phải nghĩ nhiều như vậy đâu? Hắn cũng không biết Phan Tam bọn hắn còn có thể cùng hắn bao lâu, chỉ là hảo hảo hưởng thụ giờ khắc này không phải tốt sao? Tháng 8 ve kêu dị thường ồn ào, mà Giang Phi tâm lại rất bình tĩnh. Một nhóm lớn người trong phòng cười cười nói nói, Giang Phi phát hiện, mặc dù chủ đề không thế nào nói chuyện rất là hợp ý, nhưng hắn lại có thể rất tốt dung nhập vào cái nhà này bên trong. Không có cảm nhân trùng phùng, cái kia hết thảy chờ đợi đều hóa thành mỗi một câu việc nhà nói chuyện phía bên trong. Chỉ là sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Phan Hướng Đông nói cho Giang Phi, cha của hắn tối hôm qua hưng phấn đến một đêm không ngủ. Phan Tam đã nhanh 70, nhưng hắn mang theo Giang Phi giới thiệu tiểu trấn những năm này biến hóa thời điểm, giọng nói chuyện tựa như một đứa bé. Giang Cao Trấn thay đổi rất nhiều, trở nên không phải những kiến trúc kia, mà là người. Đều là Giang Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua gương mặt lạ. Hoặc là nói, những cái kia quen người đã giả, chỉ là hắn nhận không ra mà thôi. Không bình thường người, cũng có thể trải qua bình thường thời gian, cho nên tu sĩ cũng có thể. Có chút biến hóa là có thể dùng mắt thường quan sát đi ra, năm đó cái kia Vương Đồ Hộ cũng thay người. Một đời lại một đời, đến bây giờ đã là thứ ba thế hệ. Vẫn là cái kia thanh đao mổ heo, người mặc dù không đồng dạng, có thể xương thế mà cũng không đồng dạng, cái này không hợp tói thường. Giang Phi lúc đầu không biết, vốn nghĩ chiếu cố một chút người quen biết cũ sinh ý có một ngày, hắn vào xem thứ ba thay mặt Vương Đồ Hộ, mua một cân thịt. Có thể mua sau khi trở về, xảy ra chuyện, cái kia thịt thiếu xương. Phan Tam tức giận tới mức đập đùi, nổi giận đùng đùng nói, cái kia họ Vương biết độc tử, thật sự là lương tâm đều bị chó điêu, gặp được gương mặt lạ liền vào chỗ chết làm thịt. Nói xong, Phan Tam liền chép lên đòn gánh liền xông ra ngoài, khuyên như thế nào cũng không khuyên nổi. Bất quá trở về thời điểm, Phan Tam là mang theo đủ cười, như cái đánh thắng trận trở về tướng quân, trong tay còn để 2 cân tinh thịt. Một ngày này, bọn hắn ăn lên 4 thịt hầm. Thời gian tại trôi qua từng ngày, Giang Phi cái này nhất lưu, liền lưu lại 1 tháng. Có một ngày, mọi người đều tụ tại một khối, nói đến cái kia Tiểu Hoa Nhi. Cái kia Tiểu Hoa Nhi, con trai của Phan Dịch, đến nay cũng không có lấy cái gì tên rất hay, bình thường kêu đều là nhũ danh. Phan Hướng Đông nói, ta tìm người tính qua, Hoa Nhi này có làm tướng quân mệnh, về sau khẳng định có tiền đồ, ra, nếu không ngại cho cái hảo. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người tập trung đến Giang Phi trên thân. Giang Phi đặt tên năng lực rất có hạn, có thể nếu là tướng quân, muốn không liền gọi Phan Phượng. Chương 72, xa cách từ lâu trùng phùng Phan Phượng, Phan Phượng nghe bắt đầu giống nữ danh tự. Nhưng ở Giang Phi trong trí nhớ, có được cái tên này người, đích thật là cái tướng quân. Bởi vì Giang Phi bối phận lớn nhất, sự tình liền vui vẻ như vậy làm ra quyết định, không có phản bác thanh âm. Phan gia những năm này cuộc sống xác thực trôi qua không tệ, Phan Hướng Đông người này cũng xác thực có chút tài năng. Hắn mở quán rượu kia không là rất lớn, nhưng cũng mời một cái đầu bếp, còn có mấy cái tiểu nhị. Phan Hướng Đông bàn trải là có, nhưng phía trên lông lại không phải rất nhiều. Cái kia ở giữa trong tiểu lâu bán rượu là trộn lẫn nước, cũng không thể nói quá giả, dù sao không phải hướng trong nước trộn lẫn rượu. Kỳ thật ta, Giang Cao Trấn bán rượu, mỗi một cái đều là trộn lẫn nước. Có thể chỉ cần có một nhà trộn lẫn nước ít, tự nhiên là biến thành tốt nhất. Tại nửa tháng thời điểm, Phan Dịch cũng quay về rồi. Hắn quẻ, không chữa khỏi loại kia. Phan Tam tại Phan gia uy tín rất đủ, có thể bất kể thế nào hỏi, Phan Dịch liền là không nói xảy ra chuyện gì. Giang Phi xem chừng, hẳn không phải là chuyện gì tốt. Nếu là tốt chuyện, chắc chắn truyền cái 10 dặm 8 thốt quê, sao có thể như thế không có tiếng tăm gì. Bất quá Phan Dịch vẫn là có lý tưởng, hắn nói hắn muốn vì triều đình hiệu lực, dù là từ thấp nhất làm lên cũng được. Vừa lúc Giang Cao Trấn huyện lệnh tại chiêu sư ra, Phan Dịch viết tràn đầy một tờ, nói là muốn đi thử thời vận, chỉ là muốn tại trước khi đi, để Giang Phi qua xem qua. Giang Phi nhìn xem cái kia chữ như gà với đồ chơi, hắn muốn trầm mặc, có thể vẫn còn có chút không đành lòng. Nói câu, thử một chút đi, vạn nhất trở thành đâu. Phan Dịch thế mà thật đi, với lại thế mà hoàn thành. Giang Phi không hiểu, nhưng hắn đại thụ rung động. Ngày đầu tiên đi lên trực thời điểm, Phan Dịch là cười, nhưng ban đêm trở về, là lắc lắc cái mặt. Theo Phan Dịch bản thân thuyết pháp, đây không phải là tại chiêu sư gia, chỉ là trong đại lao thiếu cái giữ cửa, yêu cầu không cao, biết viết chữ là được. Bất quá người nha, cũng không cần cầu quá cao. Phan Dịch thường xuyên nói, lấy hắn năng lực lên chiến trường, tối thiểu nhất cũng là bách phu trưởng. Hắn cũng hoàn toàn chính xác đi, bất quá trở về thời điểm thuyết pháp biến đổi. Hắn nói vận khí không tốt, lao thiên gia không thưởng cơm ăn, cho nên Phan Dịch cũng tiếp nhận mệnh của hắn. Dù sao theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là triều đình hiệu lực, mặc dù chỉ là cái nhìn cửa nhà lao. Ngoại trừ những cái kia cuộc sống bình thản bên ngoài, Giang Phi còn phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Rõ ràng hắn không có lộ ra hành tung, có thể công chúa thư lại luôn có thể chính xác đưa đến trên tay hắn. Trong thư đầu vẫn là lông gà vỏ tỏi hạt vườn việc nhỏ, không có một tia chập trùng. Kỳ quái sự tình không ngừng món này, còn có một cái khác. Tảng đá chấn cái kia kinh khủng cố sự không biết chừng nào thì bắt đầu, đã chậm rãi tại Giang Cao trong trấn lưu truyền. Mỗi một gian tiểu lâu bên trong người viết tiểu thuyết, nói đều là tiên nhân cùng bạch hồ thê mỹ cố sự. Giang Phi có thể cảm giác được, loại kia bị chết đi ký ức công kích cảm giác, rất đau. Nhưng chỉ cần không bị người nhận ra, cái kia lúng túng cũng không phải là hắn. Mặc dù cái kia phá cố sự truyền đến khắp nơi đều là, còn tại Giang Phi trong phạm vi chịu đựng. Hắn lúc đầu cũng là nghĩ lại đợi nhiều chút thời gian. Có thể có một ngày, hắn thu vào một phong thư, là công chủ gửi tới tin. Trong thư đầu vẫn là những cái kia hạt vườn việc nhỏ, nhưng tại tin dòng cuối cùng, nhiều chút lời nói. Công chúa nói, nàng phải lập gia đình. Nàng còn nói, xuất gia trước đó, muốn gặp lại gặp Giang Phi. Giang Phi cầm tin, có chút không biết làm sao. Không biết vì sao, trong lòng hơi buồn phiền, chắn đến hô hấp đều không trôi chảy. Hắn là tu sĩ, hắn hiểu những cái kia nuôi hơi thở thổ nạp pháp môn, nhưng chính là hô hấp rất khó khăn. Trong đầu hỗn loạn tương mừng. Hắn là lo lắng qua công chúa an nguy, là muốn qua nàng có phải thật vậy hay không khỏi hẳn. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có hướng cái hướng kia suy nghĩ qua. Ban đêm, Giang Phi cầm lá thư này, nhìn xem mặt trăng. Hắn nhớ tới công chúa trong sơn động nói những lời kia. Có thể bất kể như thế nào, bọn hắn dù sao cũng là người của hai thế giới. Còn như vậy nhiễm tục giới ân oán. Giang Phi đường còn rất dài, hắn có thể tiếp nhận những tu sĩ kia, bởi vì các tu sĩ sinh mệnh rất dài. Có thể công chúa không giống nhau, nàng trung quy là người bình thường. Người của vương gia là không thể tu luyện tới luyện khí kỳ. Giang Phi đã từng cũng huyễn tưởng qua, giống người bình thường, thành thân, sinh con, sau đó chân thật trải qua mỗi một ngày. Không cần đại phú đại quý, cứ như vậy không có ốm đau còn sống. Cho nên Giang Phi thường xuyên đang nghĩ, nếu như hắn là người bình thường, có thể hay không thật cứ như vậy cái dạng đâu. Cứ như vậy, tưởng tượng liền là 3 ngày. Thẳng đến một người xuất hiện, phá vỡ Giang Phi suy nghĩ lung tung. Là Chu lão. Giang Phi cười khổ, lão sư phó, không nghĩ tới nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Chu lão cũng đang cười, chỉ là cười đến có chút xấu hổ. Tiểu lão đệ, không có cách nào à, cầm chỗ tốt liền phải làm việc nha. Đi với ta một chuyến kinh thành a." Giang Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn nói cho chú lão, "Lão sư phó, cùng là tu sĩ, ngươi hẳn là cũng biết phổ thông tuổi thọ của con người, ta." Chu lão khoát tay đánh gãy Giang Phi lời nói, "Ta một cái lao đầu tử không hiểu nhiều như vậy, chỉ hỏi ngươi một câu đi, có đi hay không?" "Không đi liền độc thủ." Kỳ thật Giang Phi là có thể cự tuyệt, nhưng hắn không có. Ngay cả hắn cũng không biết, vì cái gì không có thật tốt tự tuyệt. Người chính là như vậy quái, có đôi khi mình đều không khống chế được mình. Hắn tìm tới Phan Tam, nói, ta có một số việc muốn làm, rất mau trở lại đến. Phan Tam cúi đầu, nói, a cha, ngươi lần trước nói rất mau trở lại đến, là 20 năm A. Hơn 20 năm A. 20 năm. Nguyên đến đã lâu như vậy sao? Có thể công chúa lại có bao nhiêu thiếu cái 20 năm đâu? Nhìn xem đã tuổi già sức yếu Phan Tam, Giang Phi phảng phất thấy được công chúa già đi bộ dáng. Hắn nhớ tới ở mảnh này biển hoa, công chúa tại tùy ý chạy, cũng nhớ tới cái kia đóa bị hái xuống hoa. Hoa cùng người, cũng là sẽ khô héo, chỉ là thời gian dài ngắn khác biệt thôi. Đã dạng này. Vậy liền hảo hảo lại nói lời tạm biệt ta. Ta rất nhanh sẽ trở lại, thật. Lưu lại một câu nói như vậy, Giang Phi đi theo Chu Lao đi. Không yên lòng đội bằng đường, cũng không biết qua bao lâu, Giang Phi đều nhớ không rõ, hắn phảng phất đánh mất đối thời gian quan niệm. Suy nghĩ của hắn toàn loạn. Thẳng đến hắn lần nữa nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Tấm kia đẹp mắt lại không phải đẹp đặc biệt mắt. Công chúa mặt rất trắng, tựa hồ sức một chút cái gì, giống như là tại che giấu dưới làn da dị dạng. Cái kia mặt tái nhợt bên trên có huyết sắc, cũng không phải bình thường hồng nhuận phấn phớt, là những cái kia răng khắp nơi, nhàn nhạt tơ máu. Rõ ràng thời tiết không tính lạnh, nàng lại ăn mặc rất kín, ngoại trừ mặt bên ngoài, không có lộ ra cái gì da thịt. Tiên sinh, người tới rồi. Công chúa không có nói sai, nàng tựa hồ thật thay đổi tốt hơn. Nàng có thể đi lại, cũng có thể nhìn thấy. Có thể Giang Phi là tu sĩ, hắn có thể cảm giác được công chúa khí tức. Rất suy yếu. Có thể công chúa biểu hiện được so tiểu hài tử còn muốn tinh thần, tinh lực phảng phất dùng không hết giống như. Một ngày này, hai người đợi tại cái kia chỉ có hương hoa thế giới bên trong, nói rất nhiều lời nói. Công chúa miệng bên trong vĩnh viễn đều là những cái kia lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nói nàng nhìn thấy hoa, ăn cơm đồ ăn, người bên cạnh mỗi một chuyện nhỏ. Nàng ý đồ để Giang Phi cũng cảm nhận được chính nàng cảm thấy mỹ hảo. Giang Phi cũng tại tận lấy cố gắng lớn nhất đi tìm hiểu, đi bao dung. Có thể chủ đề vĩnh viễn đều là từ công chúa đến dẫn đầu. Dù sao, bọn hắn muốn là người của hai thế giới a. Chương 73, một cô gái cố sự tình yêu là cái gì? Có người nói liền nên oanh oanh liệt liệt, dám yêu dám hận. Cũng có người nói, dầu mối tương dâm trong trà bình thản, nồi bát bầu trong chậu đơn giản, kinh lịch mưa gió, làm bạn cả đời. Đó mới là tình yêu. Có một cái cố sự, trước đây thật lâu cố sự. Nhưng muốn nói thật lâu cũng không bao lâu, bởi vì chuyện xưa nhân vật chính còn sống. Có một cô gái, nàng sinh ra ở một cái thư hương môn đệ, mỗi ngày tiếp xúc là cầm ký thư họa. Nữ hài sẽ rất nhiều, nàng rất thông minh. Nàng chưa có tiếp xúc qua rất nhiều người, nàng cũng không muốn tiếp xúc. Bởi vì nàng cảm thấy, thế gian này bên trên tất cả mọi người đều là giống nhau. Ngoại trừ cha cùng mẹ, những người còn lại đều là một bộ định nọ đá rua bộ dáng. Nàng hỏi thị nữ, ngươi nói ta có phải hay không rất đáng sợ, vì cái gì các ngươi đều không cùng ta chơi. Thị nữ ấp úng nói cho nàng, tiểu thư là thiên kim thân thể, vạn nhất đạt thường, lão gia phu nhân sẽ trách cứ. Nữ hài không hiểu, nàng nói tiếp, ta ngã sắp xuống cũng sẽ không khóc. Thị nữ chỉ là cười cười, không tiếp tục tiếp cái đề tài này. Nữ hài lại đến hỏi mẹ, nàng nói, vì cái gì tiểu hồng các nàng đều không cùng ta chơi. Mẹ sờ lấy đầu của nàng, nói, bởi vì ngươi không giống nhau à, ngươi là nhà chúng ta Minh Châu, đả thương chỗ nào sẽ không tốt. Nữ hài không hiểu, nàng không buông tha nói, nàng vẫn là muốn chơi. Nữ hài nguyện vọng rất nhanh liền thực hiện. Bọn thị nữ cùng nàng chơi, bồi tiếp nàng làm ưa thích sự tình, nhưng không biết vì cái gì. Mỗi lần cười chỉ có nàng. Bọn thị nữ cũng đang cười, buồn cười thanh âm rất là khó chịu. Thời gian lâu dài, từ từ, không có người nào cùng nàng chơi. Có một ngày, nữ hài luyện đàn thời điểm, ngoài phòng ầm ĩ thanh âm đánh gây róc rách lưu động tiếng đàn. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, tại chỗ rất xa, nàng nhìn thấy một thiếu niên tại trẻ tuổi. Thở hững hộc, toàn thân mồ hôi thiếu niên. Rõ ràng là giữa mùa đông, có thể thiếu niên ăn mặc rất ít ỏi, trong tay lưới búa không ngừng que tuổi chia làm mấy khối. Nữ hài rất ngạc nhiên, nàng đi lên hỏi thiếu niên kia, ngươi không lạnh sao? Thiếu niên nhìn xem một thân hoa phục nữ hài, có chút kinh dị, bất quá vẫn là cười nói, thân thể nóng bắt đầu liền không lạnh. Nữ hài lại hỏi, ngươi không mệt mỏi sao? Thiếu niên nói, quen thuộc liền không mệt. Cứ như vậy, nữ hài cùng thiếu niên gặp nhau. Nữ hài ưa thích chính là hoa, thiếu niên ưa thích chính là đao thương quân đồng, bọn hắn tựa hồ không có cộng đồng chủ đề. Giữa bọn hắn cũng rất ít nói chuyện. Có thể cứ như vậy người của hai thế giới trở thành bằng hữu. Nữ hài luyện đàn thời điểm, thiếu niên liền bụng trộm giấu trong sân nghe. Thiếu niên bữa tuổi thời điểm, nữ hài liền trốn ở trên bệ cửa sổ nhìn. Thiếu niên thế giới tựa hồ rất lớn, trong miệng hắn nói là nữ hài cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Bên ngoài có sẽ khỉ làm xiếc người giang hồ, có đặc biệt có thể nói rằng tiên sinh có thể vượt nóc băng tường đại hiệp. Những vật này là trên sách không có ghi lại. Nữ hài hướng tới thế giới bên ngoài, nàng nhớ kỹ từ xuất sinh đến nay, nàng giống như liền không chút rời đi nơi này. Đi ra thời điểm cũng là ngồi kiệu tử, nàng đã từng vụng trộm từ rèm nhìn, có thể cũng không có phát hiện nhiều như vậy chuyện thú vị. Ngươi gặp người? Thiếu niên vô ngữ nói, ta nói đều là thật. Nữ hài nói, cái kia mang ta đi nhìn xem. Thiếu niên đáp ứng. Một ngày sáng sớm, hai người từ chuồng chó bên trong bò lên ra ngoài. Bọn hắn làm được rất bí ẩn, chỉ ở bên ngoài chờ đợi một canh giờ liền trở về. Cứ việc chỉ có một canh giờ, có thể nữ hài thấy được rất nhiều, mặc dù không có nhìn thấy thiếu niên trong miệng kỳ nhân dị sự, có thể nàng lại thấy được rất nhiều không giống nhau. Từ một ngày kia trở đi, lòng của cô bé loạn. Nàng còn muốn đi bên ngoài nhìn xem, nàng không muốn bị nhốt ở trong lồng. Nàng hướng tới thế giới bên ngoài, nàng đã từng một mình trộm lén đi ra ngoài qua. Có thể từ từ, nàng phát hiện, cũng không phải là thế giới bên ngoài có bao nhiêu thú vị, mà là làm bạn nàng người thú vị. Thiếu niên làm việc ngoại trừ trẻ tuổi, còn có nuôi ngựa. Hắn nói hắn rất ưa thích làm việc như vậy, dạng này có thể rèn luyện mình. Thiếu niên còn nói, chờ hắn trưởng thành, liền đi trên chiến trường, kiến công lập nghiệp, làm cái đại tướng quân. Nữ hài nói, vậy ta chờ ngươi biến thành đại tướng quân. Tốt. Tuy nói đồng luôn vô kỵ, tiểu hài tử lời nói không thể coi là thật, mà dù sao cũng là một cái hứa hẹn. Thời gian trôi qua từng ngày, hai cái đều chậm rãi trưởng thành. Thiếu niên là trong phủ một cái gia đình nhi tử, nữ hài là trong phủ thiên kim tiểu thư. Về mặt thân phận ngăn cách, vẫn là để quan hệ của hai người xuất hiện vết nứt. Lời của bọn hắn dần 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 ít đi, có thể lẫn nhau ở giữa, còn đang cố gắng duy trì lấy phần quan hệ này. Nữ hài luyện đàn thời điểm, thiếu niên liền vụng trộm giấu trong sân nghe. Thiếu niên mở tuổi thời điểm, nữ hài liền trốn ở trên bệ cửa sổ nhìn. Chỉ có chuyện này, cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Bọn hắn đang lớn lên, vừa ý còn dừng lại tại hồi nhỏ mỹ hảo. Có một ngày, nữ hài cha trở về, hắn nói cho nữ hài, cha cho ngươi tìm môn việc hôn nhân, thiên đại việc hôn nhân. Nữ hài phải lập gia đình, nam nhân kia so với nàng lớn hơn nhiều, là quốc gia này thân phận người cao quý nhất. Nữ hài thất hồn lạc phách tìm tới thiếu niên, nàng nói, dẫn ta đi a. Nhưng lúc này đây, thiếu niên không có đáp ứng, hắn dùng trầm mặc trả lời nữ hài. Ngày thứ hai, thiếu niên đi, không có để lại một câu nói. Thẳng đến nữ hài trước khi xuất giá ngày đó, nàng còn đang chờ, các loại thiếu niên giống đại tướng quân trở về đem nàng tiếp đi. Có thể thẳng đến cuối cùng, thiếu niên từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Nữ hài gả cho quốc gia này người cao quý nhất. Nam nhân kia luôn luôn đem ý nghĩ đặt ở quốc sự bên trên, nữ hài không có cố tình gây sự. Nàng biết nam nhân là tại làm đại sự, làm thiên đại sự tình. Thời gian trôi mau, nữ hài đã có thể nói là một nữ nhân, nàng cũng có con của mình. Lớn là cái nam hài, tiểu nhân là cô gái. Nam hài dáng dấp rất giống nam nhân kia, cũng là người làm đại sự, tuổi còn nhỏ liền hiểu được so với ai khác đều nhiều. Mà nữ hài cũng rất giống nữ nhân, các nàng thích hoa. Nữ nhân nhìn xem nữ hài, nàng phảng phất nhìn thấy mình đã từng dáng vẻ. Có một ngày, nữ hài tìm tới nữ nhân, nói, mẫu hậu, ta giống như thật gặp một cái đại tướng quân. Nữ nhân cười nói, có đúng không? Hắn hình dạng thế nào? Thật đẹp mắt, có thể lại không phải rất dễ nhìn, nhưng rất hội an ủi người. Nữ hài nói xong cái kia đại tướng quân ưu điểm, nói xong nàng biết đến tất cả. Làm nữ nhân nghe được nữ hài trong miệng người kia chỉ là một cái tiểu tu sĩ lúc, nàng bản năng muốn quát lớn, thế nhưng là không biết vì sao, nữ nhân trên mặt sớm đã xuất hiện hai đạo rõ ràng vệt nước mắt. Lời nói đến bên miệng, nhìn xem nữ nhi của mình, nàng lại một lần nhớ tới lúc trước. Ngươi muốn đi cùng với hắn sao? Nữ hài cúi đầu, nói, nhưng hắn nói, ta cùng hắn là người của hai thế giới. Với lại ta đã biến thành. Nữ hài hoàn toàn chính xác rất giống nữ nhân, các nàng đều thích hoa. Nữ nhân nói cho nữ hài, nói, người tựa như hoa, cả đời chỉ nở rộ một lần, cũng chỉ điêu lẻ một lần. Nàng còn nói, cho dù hoa không phải tại đẹp nhất thời điểm, có thể gặp được cũng hiểu được thưởng thức hoa người, chính là hạnh phúc. Nữ hài cái hiểu cái không gật gật đầu. Chương 74, dẫn ta đi a tại đến kinh thành cái này mấy ngày bên trong, Giang Phi còn đụng phải Yến Vương. Yến Vương sắc mặt cũng không phải đặc biệt tốt, lại có thể cho người một loại rất uy nghiêm cảm giác. Giang Phi nhìn thấy Yến Vương thời điểm, Yến Vương cũng chỉ là nhẹ gật đầu, coi như chào hỏi, sau đó lại tiếp tục thẩm duyệt hắn tấu chương đi. Nghe người ta nói, tại phản loạn thời điểm, Yến Vương năm cái con cái đều bị phản quân hại, còn đem thi thể treo ở trên tường thành. Lúc ấy vẫn là thái tử Yến Vương không có bó tay bó chân, hắn ý nguyên hạ công thành mệnh lệnh. Một cái không có dòng dõi vương, người thừa kế của hắn sẽ là ai, rất nhiều người đều tại quan tâm. Có thể có lẽ là chính là bởi vì không có con trai nối dõi, Yến Vương làm việc không còn như vậy cẩn thận từng ly từng tí, hắn phổ biến rất nhiều mới chính lệnh, quyết đoán, ý đồ đem Yến quốc trèo lên cái chức cao độ toàn mới. Một cái quốc vận phó trừ vụ thân người, mặc dù không cách nào tu hành, có thể trong cõi u minh lại có thiên đạo che chở. Theo đại thái giám nói, Yến Vương hắn có lẽ sẽ chết tại phàm nhân trong tay, nhưng tuyệt sẽ không chết tại tu sĩ trong tay. Cùng Yến Vương gặp mặt bất quá là gật đầu mà qua, dù sao Yến Vương thủ hạ có thể vô số người, cũng không thiếu hắn như thế một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Giang Phi nhiều thời gian hơn, là cùng công chúa trong kinh thành khắp nơi đi dạo. Người của hai thế giới kỳ thật cũng có thể tìm được giống nhau chủ đề, tương thông điểm. Chỉ là cần phải cố gắng mà thôi. Kinh thành rất phồn hoa, không phải Hà Cảnh trấn cùng Giang Cao trấn dạng này địa phương nhỏ có thể so sánh. Có thể người nơi này rất nhanh, không chỉ là đi đường, ngay cả ăn cơm cũng nhanh, mỗi người sinh hoạt đều nhanh. Tựa hồ đều tại cùng thời gian thi chạy. Giang Phi không có thể nghiệm qua loại nhịp điệu này, bởi vì hắn cũng không thiếu thời gian. Xa lạ kinh thành, để hắn nổi lên một cố rời xa cố hương bất an. Dạo bước tại tràn ngập bán hàng rong gạo to âm thanh trên đường, loại kia tiếng động lớn rầm rĩ, để Giang Phi càng phát ra muốn rời xa. Lúc này, một cái tay nhỏ bé lạnh như băng cầm tay của hắn. "Tiên sinh, nơi đó có ăn ngon, chúng ta đi xem một chút a." Giang Phi vô ý thức gật gật đầu. Luyện khí kỳ tu sĩ còn không thể làm đến hoàn toàn tích cốc, có thể Giang Phi cũng không cần ăn. Bất quá hắn thích ăn cái kia chút đồ ăn ngon, công chúa cũng là. Cái này tựa hồ là giữa bọn hắn duy nhất tồn tại điểm giống nhau. Có thể đại đa số người đều có cái này điểm giống nhau, cho nên cũng không thể làm lẫn nhau tương thông một cái kia điểm. "Tiên sinh, nơi này bánh đậu xanh ăn ngon a." Giang Phi nhai lấy bánh đậu xanh, ở trước mặt hắn là công chủ Hoàn Mỹ Tiếu Dung. Tiếu Dung không ngừng sẽ chuyện gì, còn cùng lúc tồn tại. Giang Phi bỗng nhiên cười, chỉ vào công chúa khoe miệng, cái mũi điểm tâm mảnh vụ cười. Công chúa tựa hồ đối với kinh thành rất quen thuộc, rất nhiều dấu ở nơi hẻo lánh quán nhỏ nàng đều biết. Mọi người cũng biết có như thế một vị ưa thích cười, còn thích ăn nữ hải. Có thể trời không tốt, một trận mưa lớn nói rằng liền xuống, công chúa cùng Giang Phi cùng một chỗ tại trong tiểu lâu tránh mưa. Công chúa nhìn xem cái kia bị hơi nước bao phủ thiên địa, nói, trời mưa, liền không có địa phương mua đồ ăn. Giang Phi nói, đợi mưa cạnh, bọn hắn còn sẽ ra tới. Tiên sinh, có có thể ở kinh thành đợi lâu một chút sao? Ta còn là lần đầu tiên đến kinh thành. Giang Phi khẽ cười một tiếng, được thêm kiến thức cũng tốt. Cái kia đợi mưa cạnh, ta lại mang tiên sinh nhìn xem. Hai người tìm cái vị trí gần cửa sổ, thưởng thức bị nước mưa rửa sạch kinh thành. Mưa từ từ nhỏ, mưa to mang đến than thở, tơ mưa mang đến vui cười. Mấy cái nhóc con đánh lấy ô giấy dầu, tại trên đường cái tùy ý truy đuổi. Thời tiết kém thời điểm, vận khí cũng sẽ kém. Có thể đổi tại dưới mắt hai người góc độ, tựa hồ cũng không có kém đi nơi nào. Có cái hán tử say nhìn thấy công chúa, miệng bên trong không ngừng nói xong mê sảng, vừa nói vừa đi đi qua. Giang Phi vừa định ngăn lại tới, đột nhiên liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Cái kia đại thái giám, không biết từ nơi nào xung ra, nắm chặt lên hán tử say, một cái lắc mình liền không thấy. Đồng thời đứng lên còn có trong tiểu lâu rất nhiều thực khách. Nơi này thực khách tựa hồ từng cái đều người mang tuyệt kỹ, thật không đơn giản. Có vẻ như mỗi người đều muốn ra cái danh tiếng, chỉ là cái này công trạng bị đại thái giám cho trước một bước đoạt đi. Cứ như vậy, hảo hảo một trận anh hùng cứu mỹ nhân ngâm nước nóng. Cũng không biết là vị nào nhìn ra công chúa không vui, thế là lại có một cái mặt đỏ tía hai hán tử say xuất hiện. Có thể cái này hán tử say nói chuyện cẩn thận dị thường, che che lấp lấp, rất là cố ý, giống như là diễn kịch như vậy làm bộ. Đáng tiếc hí cuối cùng vẫn là không thể diễn thành. Giang Phi đến kinh thành cũng bất quá tầm 10 ngày, có thể là ngoài cửa sổ đã nổi lên bông tuyết, ngoài khách sạn đường đi vang dội mọi người tiếng chúc mừng, hắn mới phát hiện một năm mới đến. Lấy tay tiếp lấy nho nhỏ bằng xương, Giang Phi lẩm bẩm nói, lại là một năm a. Toàn bộ kinh thành đều rất náo nhiệt, mỗi người đều tại bái phóng thân bằng hảo hữu. Giang Phi cứ như vậy nhìn xem, giống thường ngày nhìn xem. Năm mới vui sướng là có, nhưng mang cho Giang Phi cũng không nhiều. Khả năng là một người qua nguyên nhân đi, luôn cảm thấy thiếu một cô hương vị. Cửa phía sau đông nhiên bị gõ vang, một viên cái đầu nhỏ bỏ vào. Tiên sinh, chúc mừng năm mới. Giang Phi cười trả lời, chúc mừng năm mới. Công chúa nói nàng là trong cung bụng trộm chạy đến, không có ai biết, nàng để Giang Phi cho nàng bảo thủ bí mật. Thật là trộm chạy đến sao? Khả năng chỉ có công chúa mình cho rằng như vậy a. Giang Phi từ cửa sổ xem tiếp đi, trên đường cái rất nhiều bí ẩn ánh mắt cũng đang nhìn hắn. Cái kia đại thái giám cũng tại, còn có mấy cái khí tức không kém người. Những ngày tiếp theo, công chúa mang theo Giang Phi đi khắp toàn bộ kinh thành. Không thể nói là chân chính đi khắp, chỉ là đi khắp công chúa trong mắt kinh thành, những cái kia chơi vui, cái kia chút đồ ăn ngon. Công chúa cái kia mặt tái nhợt cười thật ngọt ngào, tiên sinh, người muốn ăn mức quả sao? Giang Phi lắc đầu liên tục, nói, không muốn không muốn. Đoàn tụ thời gian rất tốt đẹp, cũng đặc biệt ngắn ngủi đến thời gian là thế nào qua cũng không biết. Làm hồi tưởng lúc thức dậy, mới phát hiện đã nguyên lai đã qua lâu như vậy. Một tháng này bên trong, công chúa nói rất nhiều, rất nhiều rất nhiều. Giang Phi đã hiểu rất rõ công chúa, bởi vì nàng đem mình tất cả cố sự đều nói cho Giang Phi. Có thể duy chỉ có không có nói tới, nàng phải lập gia đình chuyện này. Nàng không nói, Giang Phi cũng không có sách. Trời càng ngày càng lạnh, một ngày này, vẫn như cũng là tuyết lớn đầy trời. Cũng là một ngày này, Giang Phi nói cho công chúa, hắn muốn đi. Công chúa sửng sốt hồi lâu, nàng tựa hồ không có nghĩ qua như thế nào đối mặt trận này phân biệt. Thật lâu, nàng hỏi Giang Phi, tiên sinh, ngươi đi đâu? Giang Phi nghĩ nghĩ, nói, về nhà. Công chúa tiếng nói dần dần nhỏ, nàng nói, vậy ngươi còn sẽ tới nhìn ta sao? Giang Phi muốn nói lại thôi. Hắn không biết nên làm sao đáp lại, đáp ứng, có thể hay không lại là một cái hứa hẹn. Hắn đáp ứng hứa hẹn đã đủ nhiều. Có thể nếu nói như vậy, lại thêm một cái lại như thế nào? Giang Phi vẫn là đồng ý, hắn nói, ta sẽ còn trở lại. Công chúa cười, cười đến rất nhu hòa, giống trong ngày mùa đông ánh nắng. Có thể Giang Phi còn đi chưa được mấy bước, công chúa gọi hắn lại. Công chúa cả thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, dường như tại nước nở, có thể không có tiếng khóc. Nàng cúi thấp đầu, để Giang Phi không nhìn thấy nét mặt của nàng. Chỉ là, thanh âm kia bên trong có khó nén không bỏ. Nàng nói, tiên sinh, dẫn ta đi a. Chương 75, tình kiếp vừa đi vừa nghỉ, lão đảo, Giang Phi cũng không biết mình là làm sao rời đi kinh thành. Hắn không quay đầu lại, một mực đều không quay đầu lại, hắn sợ hãi mình một khi quay đầu lại, liền đi không được rồi. Giang Phi cảm giác mình đối công chúa cũng không phải là tình yêu, trong đó khả năng đồng tình chiếm đại đa số. Hắn đã từng cũng khát vọng qua, nhưng hắn không thích một đoạn mỹ hảo tình yêu, cuối cùng đổi lấy là một trận đau nhức. Có lẽ dạng này là đủ rồi, có thể trở thành kia này nhân sinh bên trong khách qua đường, như vậy đủ rồi. Giang Phi cũng không biết mình là làm sao trở lại Giang Cao Trấn. Trở về thời điểm, Phan Tam liếc mắt liền nhìn ra Giang Phi không thích hợp. Cũng không tốt sự tình nào có tốt như vậy nói, huống chi người bi hoan không tương thông. Chỉ là từ phía trên bắt đầu, Giang Phi gầy, một cái luyện khí kỳ tu sĩ cứ như vậy gầy. Liên tiếp 7 ngày trôi qua, Giang Phi cũng không chút nói chuyện qua. Phan gia người sau lưng nói xong thì thầm, nói tiểu tổ tông ngã một phát, khả năng đầu óc không dùng được. Sau đó mấy ngày kế tiếp, bọn hắn nấu rất nhiều thuốc bổ cho Giang Phi, ý đồ dùng loại phương pháp này để Giang Phi tỉnh táo lại. Có thể Phan Tam không có tin, hắn biết A Cha là thế nào. Bởi vì Phan Tam năm đó cũng trải qua, hắn biết. Năm mới trôi qua rất nhanh, làm gió xuân vẩy khắp mặt đất thời điểm, hoa nở. Giang Phi nhìn xem dưới chân một bó hoa, rất rất nhỏ hoa, bị gió thổi đến cong, phảng phất làm sao cũng đứng không thẳng. Hắn nhận ra loại này hoa, thịnh phóng thời gian rất ngắn, có lẽ không có mấy ngày liền sẽ khô héo. Ngắn cùng con người khi còn sống. Phan Tam không biết khi nào đứng ở Giang Phi sau lưng, hắn cũng cùng trước đó vài ngày có chút không giống. Phan Tam dùng quả trượng. Kỳ thật Phan Hướng Đông nói, cha hắn mấy năm trước liền bắt đầu dùng quả trượng, chỉ là Giang Phi sau khi trở về liền chưa từng dùng tới. Độc lòng người của tưởng, cuối cùng vẫn là bù không được tuế nguyện trôi qua. Phan Tam nhẹ giọng hỏi, a cha, ngươi là thích cái nào gia đình cô nương sao? Giang Phi lắc đầu, hắn nói, không là ưa thích, ta cũng không biết vậy có phải hay không ưa thích. Phan Tam nói không rõ, khả năng này liền là ưa thích a. Tại cái kia phiến rừng cây bên trong, dưới một cây đại thụ, ngồi một lần trước ít, cách đó không xa là hai tòa tu sửa đến rất sạch sẽ một phần, bên cạnh còn có cái nho nhỏ đống đất. Giang Phi đem những năm này đi qua đều nói ra. Phan Tam yên lặng nghe. Từ cặp kia đục ngầu trong mắt, Giang Phi có thể nhìn ra Phan Tam tại hướng tới trong miệng hắn cố sự. Giang Phi những năm này kinh lịch cũng coi là nổi sóng chập trùng, đặc biệt đối với một người bình thường mà nói, cái kia chính là truyền thuyết thần thoại. A cha cuối cùng là cứu ra công chúa sao? Xem như thế đi. A cha, kỳ thật, ngươi cũng có thể thử một chút. Giang Phi hỏi, từng thử cái gì? Nếm thử nên đón một đoạn tình yêu. Giang Phi sửng sốt, hắn không nghĩ tới Phan Tam biết cái này cùng hắn nói. Phan Tam nắm chặt trên mặt đất cỏ non, nhìn như hững hờ nói, A cha, còn nhớ rõ năm đó cái kia mệnh lệnh sao? Ta thích cái cô nương kia. Ta nhớ được. Giang Phi thở dài, thật xin lỗi à, năm đó lừa ngươi, kỳ thật cô nương kia căn bản không hôn nước, chỉ là đã sớm biết rồi. Phan Tam bỗng nhiên cười, ta đằng sau nghe ngóng, nhà trai bên kia là cho huyện lệnh 500 lượng lễ tiền, cái kia huyện lệnh lập tức liền đáp ứng gả nữ nhi. Phan Tam cười rất đắng chát, nhưng lại cười đến không thèm quan tâm. Hắn nói những năm này luôn cảm thấy có lỗi với Tống Chín, bởi vì hắn thỉnh thoảng sẽ nhớ tới năm đó cái cô nương kia. Hai người nói đến cái kia giá trị 500 lượng huyện lệnh, nói xong những cái kia hạt vườn việc nhỏ. Phan Tam nói, a cha, nếu như năm đó có 500 lượng, ngươi sẽ để cho ta cưới cô nương kia sao? Không có nếu như a. Giang Phi thanh âm chậm rãi nhỏ lên, những cái kia phủ bụi ký ức lại một lần như nước suối hiện lên, khi đó nào có 500 lượng a. Nhưng bây giờ có. Phan Tam lấy ra một chồng lớn rúng gió ngân phiếu, hắn nói đây là hắn mượn tới. Phan Tam nói cho Giang Phi, trước đây ít năm hắn đi xem cái cô nương kia mệnh bậy khổ, nhà chồng gia đạo sa sút, bán sạch gia sản, cuối cùng chỉ còn lại vài mẫu đất ăn, trải qua ăn bữa nay lo bữa mai thời gian, nam nhân kia cũng bị sinh hoạt đánh ngã, suốt ngày say rượu, mặc kệ việc nhà. Trước kia nhiều tốt một cái người a, xinh đẹp cực kỳ, có thể gặp lại nàng thời điểm, cái kia lưng gù so với ta còn lợi hại hơn a. Giang Phi muốn nói gì, có thể thông qua Phan Tam, hắn phảng phất nhìn thấy cô nương kia bộ dáng. A cha, ta đọc sách không nhiều, có thể cũng biết, người không phải muốn sống bao nhiêu năm, sống được rõ ràng là đủ rồi a. Thế nhưng là, Giang Phi muốn đem nội tâm chỗ sâu nhất ẩn tàng bí mật nói ra, có thể Phan Tam ngăn lại hắn. A cha, năm đó là ngươi cho ta nói môi, hiện tại cũng đến phiên ta nói với ngươi môi. Phan Tam vừa nói vừa cười, cười toe toét cái kia rơi mất mấy cái răng miệng đang cười. Ta giả đến đều không đi mau được, a cha, ngươi sẽ không thật muốn ta chạy tới làm mối a. Giang Phi cứ thế tại cái kia, tựa ở cây đại thụ kia hạ suy nghĩ thật lâu. Phan Tam không hề rời đi, hắn lặng lặng mà ngồi tại bên cạnh, níu lấy cỏ non, một mực đang chờ a cha đáp án. Khả năng rời đi lý do thật sự có ngàn ngàn vạn cái, có thể lưu lại lý do. Vẫn là tồn tại như vậy một hai cái. Giang Phi bắt đầu cảm thấy mình có phải hay không ngay từ đầu liền đi làm đường. Đúng vậy à, nhân sinh của hắn còn rất dài, có thể cũng đúng như Phan Tam nói tới, người cũng không phải là muốn sống bao nhiêu năm, chỉ cần sống ra mấy cái trong nháy mắt liền đủ. A cha, suy nghĩ minh bạch sao? Ân, chờ ta trở lại, ta dạy cho ngươi luyện võ. Nhìn xem A cha bóng lưng, Phan Tam cười đến răng đều nhanh rơi mất. Đều từng tuổi này, còn luyện cái gì võ nha? Giang Phi lại một lần đi, tại từng sợi gió xuân thôi thúc dưới, tại mưa xuân tắm rửa dưới, hắn làm ra nếm thử. Hắn bước ra một bước kia, tên là Tân Sinh một bước kia. Giang Phi không có lập tức tiến đến kinh thành, hắn về tới Hà Cảnh Trấn, về tới Sơn Môn. Vẫn là ngọn núi kia, vẫn là người kia, trắng thuần sắc ăn mặc, tựa hồ tại một mực chờ đợi hắn trở về. Giang Phi nói, sư tôn, ta phải xuống núi. La Hữu thở dài lấy, hắn tựa hồ sớm đã dự liệu được hết thảy, không có hỏi nhiều, chỉ nói là, đã nghĩ kỹ chưa, tục giới ân oán một khi dính vào, muốn chạm đoạn coi như khó khăn. Sư tôn, ta nghĩ qua, ta không biết cái này là đúng hay sai, có thể ta biết ta nếu là do dự nữa, tương lai nhất định sẽ phải hối hận. La Hữu không có chính diện đáp lại, hắn nói cho Giang Phi, vi sư cái này vừa bế quan sẽ rất lâu, có lẽ muốn trên trăm năm, nếu như muốn thông liền trở lại đi, ta sẽ chờ ngươi. Sư tôn, ta biết thiên phú của ta kém, có thể ngươi vẫn là rất kiên nhẫn dạy ta. Đại sư Minh cũng đã nói, đại đạo thật quá xa vời, đây không phải là dựa vào một đôi giày cỏ liền có thể thành công, khả năng ta thật là không có số mệnh đó. Giang Phi cho sư tôn dập đầu hai cái khấu đầu, sau đó đứng dậy đi. Lần này, hắn không quay đầu lại. Hắn vẫn còn không biết rõ mình đối công chúa chính là tình yêu còn là đồng tình, nhưng hắn vẫn là đi. Bởi vì không đi, khả năng liền thật vĩnh viễn cũng không biết đáp án. Chương 76, mộng cuối cùng, là tỉnh lại mùa xuân, dịu dàng lâu dài mùa xuân, gió thổi rất dễ chịu, liền là chữ trên mặt loại kia như gió xuân ấm áp. Kinh thành người vẫn là như vậy nhanh, làm cái gì cũng nhanh, loại này nhanh tiết tấu cũng ảnh hưởng đến Giang Phi. Cước bộ của hắn cũng nhanh hơn rất nhiều. Ngắn ngủi phân biệt có thể mang đến tốt hơn trùng phùng, hắn đang mong đợi cái kia phần trùng phùng vui sướng. Đi tại trên đường phố, quen thuộc cảnh đường phố, cửa hàng, còn có bán hàng rong gạo to âm thanh khơi gợi lên điểm điểm hồi ức. Hắn phảng phất thấy được trước đó vài ngày dẫn hắn đi khắp toàn bộ kinh thành thân ảnh. Cái kia dễ nghe tiếng cười tựa hồ một mực đang nơi này chờ lấy hắn đến. Đi vào hoàng cung, không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào, Giang Phi rất thuận lợi đạt được Yến Vương hội kiến. Gian phòng bên trong, Yến Vương hay là tại phê duyệt lấy tấu chương, Tào Gian cung cung kính kính đứng ở sau lưng hắn. "Vua ta, người đến." "Ân." Giang Phi đứng ở phía dưới, có chút không biết làm sao, trong lúc nhất thời không biết như thế nào đi mở miệng. Hắn vừa muốn nói chuyện, có thể Yến Vương nước lạnh đã dội xuống dưới. "Người tới chậm." Giang Phi ngẩn người, vẫn là chưa kịp nói chuyện, Yến Vương lại nói: "Nàng chết?" "Chết?" Cái từ này, Giang Phi nghe qua vô số lần, có thể còn là lần đầu tiên nghe. Sẽ tay chân lạnh buốt, nhịp tim cùng hô hấp tại gia tốc, phản phất huyết dịch cả người đều bị kéo ra đầu dạng. Nói chuyện cũng biến thành lắp bắp bắt đầu. "Công chúa, không phải muốn xuất giá sao? Rõ ràng cách ngày xuất giá còn có một đoạn." Yến Vương rốt cục buông xuống tấu chương, hắn ngẩng đầu, cặp mắt kia bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm. "Nếu như quả nhân lúc ấy chẳng phải làm, ngươi sẽ đến gặp nàng sao?" Giang Phi đầu góc trống rỗng, không biết làm sao đứng ở nơi đó. Đạo này sấm sét giữa trời quang đem hắn đinh ngay tại chỗ. Hắn từng nghĩ tới vô số loại khả năng, xây một gian phòng nhỏ, không cần quá lớn, đủ hai người ở là được. Tại Giang Cao Trấn, hoặc là tại Hạ Cảnh Trấn cũng được, liền hai người, trải qua không buồn không lo thời gian. Thành thân thời điểm, rất nhiều người đều tới, tất cả tân khách đều đang vì bọn hắn gieo họ, đầy trời cánh hoa từ trên trời giáng xuống, chúc phúc tương lai của bọn hắn. Hoặc là trong sân trồng lên chút hoa hoa thảo thảo, tại dưới đại thụ biên một cái xích đu, mỗi ngày cùng nàng vui chơi giải trí, trải qua bình thản như nước thời gian, trải qua bận rộn lại hạnh phúc thời gian. Tựa như người bình thường, thật đơn giản. Đi đến cả đời này, về sau sẽ như thế nào, Giang Phi liền không có tiếp tục nghĩ qua. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ đến như vậy một đáp án. Nàng đã sớm biết mình sống không lâu, lúc ấy mới có thể nói như vậy sao? "Tiên sinh, dẫn ta đi a." Câu nói này lặp đi lặp lại tại Giang Phi bên tai vần quanh, thị giác dần dần mông lung, hắn nhớ kỹ cái kia tuyết lớn đầy trời thời kỳ, công chúa là đối với hắn như vậy nói. "Nếu như ta lúc ấy mang nàng đi, kết quả sẽ không sẽ khác nhau. Ngươi lúc đó mang nàng đi, quả nhân là sẽ không ngăn trở, còn biết an bài cho các ngươi tốt hết thảy." Tiến Vương ngữ khí rốt cục có một điểm chập trùng, nàng thế nhưng là quả nhân vương muội, quả nhân làm sao có thể đem nàng làm thông gia công cụ. Giang Phi đầu lưới tại co rút lại, hắn muốn giải thích, có thể giải thích thì đã có sao, cũng là như vậy tái nhợt bất lực, giải thích cũng vô ích. Bên cạnh Tào Gian chính tại không ngừng tăng lên lấy khí thế, mà Yến Vương lại ngăn lại. "Để hắn đi thôi." "Giang Phi đi, lảo đảo đi." Hắn là thật cao hứng tới, thời điểm ra đi lại thất hồn lạc phách. Thân thể lung lay sắp đổ, mấy lần ngã sắp xuống, nhưng lại bỏ lên bắt đầu. "Tiếp tục đi." Thuộc về hắn cái kia cố sự, cuối cùng không thể nên tới một cái đẹp kết cục tốt đẹp, cho dù là một chút xíu mỹ hảo, cũng không có. Hắn ngán, hắn không muốn tiếp qua những cái kia phiêu bạt vô định thời gian. Có thể tất cả miễn tưởng cuối cùng vẫn giống bọn biển tan vỡ. Mộng tỉnh lại thời điểm, vẫn là chỉ còn lại một mình hắn. Có thể giấc mộng này cũng quá mức ngắn ngủi. Yến Vương nhìn xem đạo thân ảnh kia chậm rãi đi xa, dần dần biến mất tại trong tầm mắt. Hắn đột nhiên nói ra, "Đây chính là ngươi theo đuổi sao? Hắn tới tìm ngươi, thật không cùng hắn đi sao?" Bàn sau bình phong truyền tới một thanh âm bên trong có sầu bi, cũng có tin mừng vui mừng, đều là nhàn nhạt cảm xúc. "Cái này là đủ rồi, hắn tới." "Là đủ rồi. Thân thể của ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp, đại ca có thể làm cũng chỉ có những thứ này, chịu đựng, hết thể đều sẽ khá hơn." "Ân." Ngàn bạn suy nghĩ, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng. Tiến Vương không hiểu, hắn không hiểu những cái kia nhìn nữ tình trường, yêu hận chiến miên, hắn ngồi lên vị trí này, liền xem không hiểu những thứ kia. Quốc gia đại sự, hắn đem so với ai đều sáng tỏ, có thể có nhiều thứ, có lẽ hắn đã xem không hiểu. Giang Phi về tới Hà Cảnh Trấn, hắn lấy dũng khí về tới trên núi. Hắn chỉ là muốn cùng sư tôn nói lên như vậy một tiếng, ta trở về. Có thể sư tôn động phủ đóng chặt lại, sợ là sớm đã bế quan đã lâu. Nguyên bản chuẩn bị xong lý do thoái thác, lập tức không có phát tiết đối tượng. Nhìn xem lạnh lạnh thanh thanh sân môn, hắn nhớ kỹ trước kia nơi này rất náo nhiệt, rất nhiều người, rất náo nhiệt. Đại sư Minh, còn có 10 cái sư minh đệ đều ở nơi này, mọi người cùng nhau tu luyện, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đùa giỡn. Có thể cuối cùng cũng không có, bọn hắn đi rời ra, đi tới liền tản, rốt cuộc gặp không lên một mặt. Hắn đi vào đầu kia dòng suối nhỏ bên cạnh, tại cái kia trong rừng trúc, có một khối bia mộ, chung quanh rất sạch sẽ, không có cỏ dại mọc lan tràn. "Đại sư Minh, nếu như là lời của ngươi, sẽ làm sao?" "Đại sư Minh, nếu như là lời của ngươi, nhất định sẽ biết đúng hay không? Ngươi thế nhưng là thiên tiêu a. Liên như năm đó giấc mộng kia, một lần là được, nói cho ta biết, con đường sau đó, ta muốn làm sao đi? Ta muốn làm sao đi a?" "Đại sư Minh, van ngươi, nói cho ta biết a. Van ngươi." "Không có mộng, cái gì cũng không có, chỉ có cái kia một khối bia mộ, chỉ có lá trúc theo gió không ngừng tản mát phất phới." Giang Phi thẳng tắp nhìn xem đại sư Minh mộ, mà đại sư Minh vẫn là không có xuất hiện. Người là sẽ không làm cùng một cái mộng. Hắn sớm nên nghĩ tới. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói thô lỗ, "Ngươi trở về lúc nào?" Giang Phi quay đầu, nhìn chằm chằm sau lưng xuất hiện người cả kia, Cẩm Lý. Cẩm Lý nói, "Lần này trở về liền không đi a. Lao tử đều nhanh buồn bực chết rồi, đến, chúng ta đi chơi nước." Giang Phi thoát khỏi Cẩm Lý tay, hắn chậm rãi xoay người, tiếp tục hướng dưới núi đi. "Thật xin lỗi, Cẩm Lý, ta phải đi." "Làm sao vừa trở về liền đi a? Có bận rộn như vậy sao? Đi cái nào chơi?" Giang Phi nói cho nó biết, "Ta muốn về nhà, ta không muốn lại lưu tiếc nuối." Cẩm Lý không hiểu cái gì là tiếc nuối, nó đời này đều đợi tại đầu kia dòng suối nhỏ bên trong, chỗ nào cũng không có đi qua. Hoặc là nói, nó một mực đều không hiểu cái gì gọi nhà, bởi vì nó một mực đều ở nhà đợi. Giang Phi tiếp tục đi, sau lưng chuyển đến Cẩm Lý hò hét. "Lúc nào trở về a? Lao tử chờ ngươi a." Giang Phi nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Ta cũng không biết." "Không có việc gì. Lao tử chờ ngươi." Chương 77, sơ tâm đường quen thuộc tiểu trấn, Giang Phi bước lên đường về nhà. Hắn về tới cái nhà kia, về tới trên cái thế giới này duy nhất, cũng là chân chân chính chính nhà. Có thể Giang Phi trở về thời điểm, nhìn thấy Phan Tam là nằm ở trên giường, đùi phải đánh lên thật dày băng vải. Thấy một lần A Cha, Phan Tam đã từ trên giường chống lên thân thể, cười nói, trở về rồi. Đây mình cha hỏi bị câu này trở về rồi ngăn chặn. Cuối cùng, Giang Phi nhàn nhạt cười, nhẹ gật đầu. Phan Tam bị thương, trong khoảng thời gian này được thật tốt tính dưỡng, không thể xuống giường đi lại. Phan Hướng Đông nói cho Giang Phi tình hình thực tế. Tại Giang Phi rời đi Giang Cao Trấn không bao lâu, Phan Tam hái thuốc trở về thời điểm, ở ngoài thành một cái trà bày ra gặp được có phỉ nhân cầm đao cướp bóc. Phỉ nhân số lượng cũng không nhiều, chỉ có 2 người. Bị cướp người ngược lại rất nhiều, có hơn 20 người, trong đó hán tử chiếm hơn phân nửa. Có thể cho dù dạng này, đối mặt hai cái phỉ nhân, không người nào dám đứng ra. Bọn hắn ném ra chồng chọt ra hỏa sự tình, ném ra rõ ràng có thể dùng làm chống cự nông cụ, ngoan ngoãn giao ra tiền tài. Bọn hắn cũng ném ra dũng khí. Bên trong một cái phỉ nhân gặp sắc khởi ý, lôi kéo một cái nông cụ liền hướng đống cỏ khô bên trong đẩy. Tất cả mọi người cúi đầu, đứng tại cái kia giữ im lặng. Vừa lúc Phan Tam đi ngang qua, hắn xuống tới. Hắn như năm đó người võ sư kia anh dũng. Năm đó người võ sư kia đều nhanh 70, vẫn là một bầu nhiệt huyết, vẫn có thể làm được gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Phan Tam cũng giống vậy, nhưng hắn không có võ sư thân thủ như vậy, niên kỷ cũng lớn chút. Chân của hắn bị chém bị thương, có thể cái kia hai cái phỉ nhân cũng bị cái kia không muốn mạng đấu pháp hù chạy. Giang Phi trong tay rượu dược vẫn phải có, nhưng vẫn là đã chậm chút. Cứ như vậy, Phan Tam cũng khỏe. Tại Phan Tam dưỡng thương đoạn thời gian kia, rất nhiều lưu nôn phỉ ngữ. Mọi người nói, cái kia đại phu có chút đốc, đều lớn như vậy số tuổi người, xính cái gì mạnh, hảo hảo ở tại bên cạnh đợi không tốt sao? Cũng có người nói, nếu là ta liền tránh ở một bên, miễn cho bị đoạn, càng sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình đem làm trò đùa. Cũng có tán thưởng thanh âm, thế nhưng là rất nhỏ, càng nhiều người là nói cái kia lão đại phu nốc. Phan Hướng Đông rất sinh khí, mặc dù hắn cũng cảm thấy lao cha không nên như vậy lỗ mãng, nhưng hắn cũng cảm thấy tự mình lao đầu là anh hùng, đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Phan Hướng Đông chỉ vào những người kia chửi ầm lên, câu câu không rời tổ tông, ngậm ngựa lượng cao. Hắn nói, nếu không phải cha ta, sẽ phát sinh cái gì cũng không biết đâu. Đổi lại các ngươi là bị cướp người, các ngươi nằm mộng cũng nhớ có cha ta người như vậy tới cứu các ngươi. Phan Hướng Đông gặp một cái liền mắng một cái, lời tuy khó nghe, có thể Giang Phi lại tuyệt không chán ghét. Giang Phi đối Phan Tam làm việc cũng có chút bất mãn, nhưng càng nhiều là tự hào. Phan Tam không có cách nào đi đường thời điểm, Giang Phi liền trong phòng bồi tiếp hắn, nói xong những thiên mã đó hành không cố sự. Mỗi nên nói đến thời khắc mấu chốt, Phan Tam đều sẽ toát ra thần sắc khắc hào. A cha, những cái kia yêu vật thật là lợi hại, các ngươi cũng không sợ sao? Sợ. Giang Phi ngẩn người, nói, ta từng nghe một người nói, sợ là bình thường, có thể lúc có người đứng lúc đi ra, phía sau hắn nhất định sẽ đi theo rất nhiều người. Phan Tam đờ đẫn gật gật đầu. Thật là sẽ như thế sao? Lúc ấy đối mặt cái kia hai cái phỉ nhân, Phan Tam đứng ra, có thể những người kia lại không đứng ở sau lưng hắn. Người a, có đôi khi chính là như vậy kỳ quái. Giang Phi không ghét những cái kia nói xấu người, hắn chỉ là hy vọng, lúc có người đứng lúc đi ra, dù là người kia thất bại, cũng không cần bỏ đá xuống giếng. Nếu không, liền sẽ không bao giờ lại có người đứng ra. Giang Phi là một người trở về, hắn không có mang bất luận kẻ nào trở về, những này Phan Tam đều chưa từng có hỏi. Phản phất sự kiện kia căn bản là không có phát sinh qua, hai người rất là ăn ý, Phan Tam thương rất tốt nhanh, có thể quẹ sự thật này cũng không cách nào cải biến. Hiện tại hắn triệt để không thể rời bỏ cây kia quả trượng. Ra ngoài thời điểm, Giang Phi cố ý thả chậm bước chân, nhưng vẫn là muốn thỉnh thoảng dừng lại chờ thêm như vậy nhất đẳng. Các loại Phan Tam đuổi đi lên, bọn hắn lại đi thẳng. Không có mục đích đi, liền là tại trên trấn đi dạo, đi đến nào tính cái nào. Phan Tam nói hắn đời này đều không từng đi xa nhà, đi qua nơi xa nhất, liền là sát vách thôn trấn, lại địa phương xa cũng là vẹn vẹn cực hạn tại nghe qua mà thôi. Kỳ thật Phan Tam tao nộ cùng rất nhiều người đều như thế, tại cái này thế đạo bên trong, mỗi người đều tại vì ấm no dãy rủa. Đến già thời điểm, có tiền, có thời gian, lại phát hiện mình đã đi không được rồi. Giang Phi nhìn xem Phan Tam, hắn bỗng nhiên nói, Tam Nhi, nếu không chúng ta ra lội xa nhà a, đi cái nào? Đi đến nào tính cái nào? Phan Tam đang do dự, chậm chạp cầm không hạ quyết định. Giang Phi không có thúc giục, hắn chờ đợi Tam Nhi quyết định. Có thể cuối cùng Phan Tam vẫn là cự tuyệt. Hắn chưa hề nói lý do, là không nỡ người trong nhà, vẫn là sớm đã không có năm đó mộng tưởng, hoặc là nói già đến đã đi không được rồi, Phan Tam đều không có nói. Hắn chỉ nói là, không được, a cha, nơi này cũng rất tốt, liền để yên. Giang Phi thăm thẳm buông tiếng thở dài, nói cái ân. Giang Phi rất nhớ Phan Tam đáp ứng, hắn muốn cho Tam Nhi thực hiện cái kia hồi nhỏ mộng tưởng. Có thể hiện tại xem ra, đã chậm. Đánh chạy hai cái phỉ nhân, đây đối với Giang Phi tới nói, chẳng qua là một kiện chuyện rất bình thường. Có thể Phan Tam nói, đó chính là hắn trong đời huy hoàng nhất thời khắc. Cũng đúng như là Phan Tam nói như vậy, sau đó cuộc sống của bọn hắn lại lần nữa trở về đến trong bình tĩnh, không có quá lớn khó khăn chắc trở. Giang Phi cùng Phan Tam nhiều thời gian hơn sẽ ở y quán bên trong đợi. Từ khi Phan Hướng Đông kinh doanh lên quán rượu, Phan Dịch cũng không có nhận qua làm nghề y tay nghề, đi trong đại lao canh cổng về sau, y quán đã thật lâu không có mở cửa. Bởi vì Phan Tam dưỡng bệnh nguyên nhân, y quán dụng cụ đều bị kín một lớp cho bụi, một lần trước thiếu quét dọn liền xài không thiếu thời gian. Quét dọn là một kiện rất phiền phức sống, có cả con lạ thú cũng có, bọn hắn tiểu gì cũng sẽ lật ra những cái kia trước kia láo vật. Cái kia đã rất phá cái hòng thuốc. Phan Tam ngượng ngùng gãi đầu, nói, a cha, ta nhớ được đây là ngươi trước kia một bực lưng, ta còn tưởng rằng là mất rồi, không nghĩ tới. Đúng vậy a. Giang Phi đem cái hòm thuốc sáng bóng sạch sẽ, đây chính là ăn cơm ra hỏa a. Phan Tam cười nói, vậy cũng không có thể lại làm quên. Hai người kinh doanh lên y quán, như nhiều năm trước kia. Một khối cho người ta xem bệnh, một khối đến khám bệnh tại nhà. Có đôi khi sẽ đến một chút tương đối đặc thù bệnh nhân, nói bệnh tình thời điểm ấp úng, lúc này Giang Phi sẽ cùng Phan Tam Cấp viết phương thuốc. Gặp được nghi nan tạp chứng thời điểm, liền đến phiên hai người bọn hắn ấp úng. Giang Phi cảm thán nói, đời này ngoại trừ bộ thận, ta giống như cũng sẽ không khác, cái này đi xem như học quần công. Phan Tam cũng cùng lấy nói ra, ta cũng là không sai biệt lắm. Nói xong, hai người đều cười. Kỳ thật Giang Phi biết, Tam Nhi y thuật so với hắn muốn cao mình một chút, đối dược thảo dược lý cũng hiểu nhiều lắm bên trên rất nhiều. Có thể cái này Giang đều rơi mất tốt một chút người, kiểu gì cũng sẽ cho Giang Phi một điểm lối thoát. Đến khám bệnh tại nhà thời điểm, Giang Phi con cái kia cái hồng thuốc, vừa đi vừa nghỉ. Hắn rất có kiên nhẫn, giống rất nhiều năm trước, hắn đang chờ lấy cái kia tiểu thí hải đuổi theo. Chương 78, Huế Nguyệt Tinh tốt thời gian trôi mau mà qua, Giang Cao Trấn mỗi người cũng giống như thường ngày, trải qua mình vốn nên qua sinh hoạt. Thời gian một năm nháy mắt mấy cái liền đi qua, Giang Phi nhìn thấy biến hóa rất nhiều. Phan Tam vừa giảm một chút, cái kia tiểu thí hải Phan Phượng trưởng thành chút. Hiện tại tiểu thí hải biết sĩ diện, hắn sẽ không lại cởi chuồng chạy khắp nơi. Cùng những cái kia nữ hoa hoa nhóm chơi thời điểm, hắn thậm chí sẽ không ở trước mặt lưu nước núi. Giang Phi thường xuyên cùng Phan Phượng nói, về sau đụng phải họ Hoa cùng họ Lữ, liền chạy xa một chút, không cần hành động theo cảm tính. Tiểu thí hải mỗi lần đều rất nghiêm túc gật đầu, tựa hồ nghe lọt được. Có thể quay đầu, hắn lại đi cùng sát vách họ Hoa tiểu thí hải đùa giỡn bắt đầu. Một năm nay, Giang Cao Trấn biến hóa ngược lại là rất lớn. Đã trải qua Phan Tam sự kiện kia về sau, Giang Phi đem phụ cận gây chuyện tiểu mao tặc, sơ tặc, còn có những cái kia tiểu lưu manh đều gọi đi qua. Hắn cho những người kia một cái không cách nào cự tuyệt điều kiện. Ngay trước rất nhiều người mặt, Giang Phi nói, hoặc là chính các ngươi đi, hoặc là ta đưa các ngươi đi. Không có người biết ngày đó xảy ra chuyện gì, có thể mỗi người đều biết, Giang Cao Trấn rốt cuộc không ai dám náo sự. Lão Bách Tính Môn đều biết Giang Cao Trấn có nhân vật như vậy tại cái này, đưa đến một cái rất hiện tượng kỳ quái. Có oan tình thời điểm, bọn hắn không đi báo nha môn, mà là tìm đến Giang Phi. Oan tình, gia đình, thậm chí là trong nhà tranh chấp nhỏ, đều đến Giang Phi cái này nói công đạo. Huyện lệnh đối với cái này rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp. Một cái luyện khí kỳ tu sĩ, tại loại địa phương nhỏ này liền là bá vương tồn tại, không làm ác coi như tốt, sao có thể cưỡng cầu nhiều như vậy? Huyện lệnh cũng thử đem việc này báo cho triều đình, có thể người của triều đình sau khi đến, hiểu rõ xong tình hình thực tế lại đi. Cuối cùng trực tiếp liền không có đoạn sau. Điều này sẽ đưa đến huyện lệnh không có việc gì, chỉ có thể đấu tất suất giải buồn. Nhưng cũng có chút bách tính kiên trì đi tìm nha môn, có thể bởi vì huyện lệnh cá nhân nguyên nhân, bọn hắn đụng phải một mặt bụi về sau, mới sẽ tìm đến Giang Phi. Giang Phi cũng rốt cục có thể nói lên như vậy một tiếng, ngươi đi nha môn trước đó, vì cái gì không tìm đến ta? Mặc dù không có khai tông lập phái, có thể Giang Phi một mực đang chiếu khán tiểu trấn, tựa như núi cao phái cùng hạ cảnh trấn quan hệ. Hắn cũng xưa nay không hướng dân chúng tác lấy vật gì, có thể luôn luôn chống đỡ bất quá đối phương nhiệt tình. Các loại rau quả liền không từng đứt đoạn, mỗi ngày đều có người đưa tới. Dẫn đến hiện tại Giang Phi lại nhiều không thích ăn đồ ăn. Cá, mức quả, hiện tại lại đến phiên rau quả. Đúng vậy à, người là sẽ ngán, đối sự tình cùng vật đều có một cái có hạn mới mẻ độ, đối với người cũng giống như vậy. Phan Tam thỉnh thoảng sẽ cùng Tống Cửu Nhi cãi nhau, làm cho tối bụi. Có tốt như vậy mấy lần, Phan Tam đều nói muốn viết thư bỏ vợ, có thể mỗi lần đều bị ngăn lại. Trong đó Giang Phi quyền lên tiếng, một câu tất cả câm miệng, lập tức toàn bộ nhà đều yên tĩnh trở lại. Kỳ thật hai người nhau nhau cũng không phải cái đại sự gì, liền một điểm hạt vừng nhỏ, tỉ như xào cái đồ ăn thả thiếu đi mặt, trên đường phố thời điểm để lọt mua ít đồ. Bất quá Giang Phi không nhúng tay vào cũng không quan hệ, đây đối với dắt tay đi mấy chục năm lao phu thề, tranh cãi, không biết lúc nào lại hòa hảo bắt đầu. Hòa hảo phương thức cũng rất kỳ quái, tỉ như trên bàn cơm kẹp gọi món ăn đến đối phương trong chén, liền tốt như vậy, rất là kỳ quái. Người là sẽ ngán, động lòng người cũng là sẽ lẫn nhau bao dung. Phan Tam cũng rất có kiên nhẫn, những cái kia bách tính đang tìm Giang Phi tố khổ thời điểm, hắn sẽ ở bên cạnh pha bên trên một bình trà, lặng lặng nghe, có lúc sẽ đưa ra một điểm giải thích của mình. Lại qua 2 năm, Phan Tam rất già, nhưng hắn không có lưu dâu ria. Hắn nói, mẹ tại không khánh sinh, cha tại không lưu cần. Cứ việc không có dâu ria, nhưng hắn nhìn qua vẫn là rất già, những cái kia có nhai kình đồ ăn, hắn đều muốn nhai lên thật lâu mới có thể nuốt xuống. A cha đã từng lưu lại những cái kia dưỡng khí thổ nạp công pháp, hắn cũng thử đi luyện qua, có thể mỗi lần đều kiên trì không xuống. Giang Phi cũng thử đi tìm một chút yêu vật thịt, đi cho Phan Tam kéo dài chút thọ nguyên. Cũng không phải cái gì yêu vật thịt đều có thể ăn, nhất là đối với một cái lao nhân mà nói, cố kỵ sẽ càng nhiều. Có một lần, Giang Phi trọn vẹn đi nửa tháng, vẫn là tay không trở về, hơn nữa còn bị điểm vết thương nhẹ. Phan Tam thấy thẳng nhíu mày, nói: "A cha, đừng dày vò, dạng này cũng rất tốt." Câu nói này để Giang Phi vùng vây thật lâu, cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng. "Đi." Bình Hàn, Vũ Bạt, Khô Khan, Kim Thiên tái diễn hôm qua, ngày mai tái diễn Kim Thiên, một chút liền thấy được đầu sinh hoạt. Đây chính là Phan Tam trải qua, không có bất kỳ cái gì gợn sóng sinh hoạt. Bất quá Phan Tam thường xuyên sẽ cùng người khác nhắc lên, hắn trước đây ít năm món kia anh hùng sự tích. Nói đến khoa trương một chút, ngay từ đầu vẫn là hai cái phỉ nhân, đằng sau nói xong liền biến thành một đám. Hắn nói hắn tại một đám phỉ nhân bên trong giết bảy vào bảy ra, thân chúng 81 đao vẫn tử chiến không lùi cái gì. Có thể thổ lộ hết đối tượng không phải người đồng lứa, mà là một đám hải tử. Cũng chỉ có bọn nhỏ sẽ tin tưởng cái này lao ngon đồng, dù sao Phan Tam cũng tìm không thấy có thể thổ lộ hết bạn cũ. Bởi vì hắn đã là Giang Cao trong chấn trường thọ nhất người kia. Nhà kia đồ tể lại thay người, vẫn là họ Vương, có thể đã đến đời thứ tư. Nghe người ta nói, là thứ ba thay mặt đồ tể thiếu cân thiếu hai, bị một cái lao đầu đánh, đằng sau liền không còn dám lộ diện. Phan Tam biết được tin tức này về sau, cười đến đập thẳng đùi, nói, cái kia họ Vương biết độc tử thật sự là không có giải chứng hàng. Còn có một việc, kỳ thật rất nhiều năm trước, từ khi Phan Hướng Đông quán rượu có khởi sắc về sau, Phan Tam xem bệnh đã không thế nào thu tiền. Giang Cao Trấn mặt khác vị kia đại phu nói Phan Tam phá hư quy củ, trong cơn tức giận rời khỏi nơi này. Nói lên chuyện này thời điểm, Phan Tam luôn nói, luôn cảm giác có lỗi với đó đồng hành, việc này thật là ta sai rồi. Tại Phan Tam 80 đại thọ ngày đó, tới rất nhiều người, mỗi người đều mang cho cái kia lão đại phu hạ lễ. Có chút rất nhẹ, có chút rất nặng, có thể mỗi một phần lễ vật đều mang đối cái kia lão đại phu kính ý, kỳ thật tiểu trấn rất nhiều người đều sẽ cảm ơn, cũng không có nói mất đi về sau, mới có thể niệm lên người kia tốt. Khánh sinh có thể, nhưng không nên lại làm, Phan Tam nguyên thoại là như vậy. Có thể cũng không biết vị nào để lộ tin tức, liền có phía trên cái kia vừa ra. Một ngày này, Phan gia làm thịt một con lợn, Giang Phi ra tay, dùng chính là đao mổ heo, không phải nước chảy kiếm. Một ngày này, mỗi người đều rất vui vẻ, cứ việc uống đều là Phan Hướng Đông rượu giả, nhưng chính là rất vui vẻ. Giang Phi cũng rất vui vẻ, thịt heo hắn nếm qua rất nhiều, có thể hôm nay hương vị đặc biệt tốt, nhưng rượu hắn không uống, bởi vì là thật giả. Mà vui vẻ thời điểm, cũng là nhất dễ quên bi thương thời điểm. Đều nói tuế nguyệt tinh tốt, có thể cái này tinh tốt dòng lũ cũng mang đi không ít thứ, có thanh xuân, nhiều năm hoa, lưu lại chỉ có một cái giàn mua thể xác, cùng một viên tang thương tâm. Làm phong hoa không còn, chúng ta còn thừa lại cái gì? Chương 79, mộng bắt đầu có người nói, mộng tưởng tựa như trên trời treo ngôi sao, rất là loa mắt. Rõ ràng đường không đi sai, có thể truy đuổi mơ ước trên đường, vì sao kia không biết khi nào đã biến mất? Phan Tam cũng nhớ kỹ giấc mộng của hắn. Hắn hy vọng mình có thể giống trong sách đại hiệp, lưu lạc giang hồ, đem thế gian tất cả mỹ hảo đều ôm đập vào mắt bên trong. Lúc nhỏ, cha liền thường xuyên cùng hắn nói dạng này cố sự. Dần dà, hắn phảng phất nhìn thấy tương lai của mình. Một cái đứng ngạo nghễ tại đỉnh núi đại hiệp. Năm tuổi thời điểm, cha thu thập xong bọc hành lý, hắn nói hắn muốn trên chiến trường, loại kia mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời thời gian, là không có cách nào trở nên nổi bật. Hắn đối mẹ nói, chờ ta trở lại, cho ta xem trọng cái này thằng danh con, đừng để hắn gây chuyện. Phan Tam bĩu môi, rất là tức giận nói cho cha, hắn không phải hài tử nghịch ngợm. Cha cười cười, không có giống thường ngày nói như vậy giáo, chỉ là vuốt vuốt đầu của hắn. Cha đi, sau đó cũng không trở về nữa. Đó cũng là Phan Tam một lần cuối cùng nhìn thấy cha. Từ khi cha đi về sau, thời gian trôi qua không có gì văn tốt. Mẹ cũng không có tâm tư, ngoại trừ xuống đất làm việc, nàng nhiều thời gian hơn sẽ ngồi tại cửa thôn cây kia đại cây rong dưới đáy, nhìn xem cửa thôn con đường kia. Phan Tam đi qua những thôn khác tử, giống như mỗi cái thôn đều có một gốc rất rất lớn cây. Nơi đó cũng ngồi rất nhiều người, các nàng cũng giống mẹ, nhìn xem cửa thôn. Về sau rất nhiều người trở về, có thể cha vẫn chưa trở về. Mẹ nói, tên Vương Bát Đạn kia khẳng định là lập được công cưới người khác, quên bọn hắn hai mẹ con, nàng muốn đi tìm hắn. Phan Tam không nói gì, hắn cảm thấy mẹ nói dối, cha là sẽ không bỏ xuống bọn hắn. Mẹ bán mất tất cả gia sản, mang theo Phan Tam xuất phát. Đi thật lâu, lâu đến Phan Tam cũng nhớ không được, tiền không có, mẹ liền vừa đi vừa khất thực. Tại sinh nhật ngày ấy, mẹ mang về một cái bánh bao thịt, nàng nói, chỉ có cái này, nhanh ăn đi, lạnh liền ăn không ngon. Mẹ thân thể có rất nhiều máu ứ động, như bị cây gậy đánh qua, có thể mẹ nói đó là ké, tuyệt không đau. Phan Tam đem cái kia chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay bánh bao thịt xé thành hai nửa, có thể mẹ nói không nói bụng, sau đó đem bánh bao nhét trong miệng hắn. Cái kia bánh bao thịt rất mỹ vị, cứ việc nơi đó đầu chỉ có một chút xíu thịt. Năm mới thời điểm, Phan Tam nghe được rất nhiều vui cười âm thanh. Trời rất lạnh, hắn ôm tại mẹ trong lồng ngực, lại tuyệt không cảm thấy lạnh. Có thể từ từ, mẹ ôm ấp không ấm áp. Hắn biết mẹ là sinh bệnh, chỉ có uống thuốc, mẹ bệnh mới có thể tốt. Hắn liều mạng tìm, đi tìm đại phu, hắn cho cái kia đại phu giật đầu, hy vọng đại phu có thể cứu cứu mẹ của hắn. Đại phu tới, không nói gì thêm, chỉ là lưu lại một bộ thuốc. Hắn chịu đựng thuốc, miệng bên trong một mực lẩm bẩm, không có chuyện gì, uống thuốc liền tốt rồi, không có chuyện gì. Đại phu lại trở về, hắn nói, mẹ ngươi đã chết, đi theo ta đi. Viên đưa cái đầu nhỏ túi thấp xuống, lấy tay không ngừng vào lửa. Hắn muốn cho thuốc nhanh lên, mẹ ăn, liền có thể tốt bắt đầu. Ta sẽ an táng tốt mẹ ngươi, đi theo ta đi. Câu nói này để Phan Tam sửng sốt hồi lâu. Hồi lâu? Đi cái nào? Nhà ta. Cái kia mẹ ta đâu? Ta sẽ an bài tốt. Tốt. Đại phu nhân rất tốt, hắn mua một bộ quan tài mỏng, an táng mẹ. Phan Tam không biết mẹ là chết như thế nào, hắn cũng không biết mẹ là thế nào an táng, hắn chỉ biết mình đào thật lâu. Hắn muốn đem cái kia hố đất đào tốt một chút, dạng này mẹ ngủ được cũng sẽ dễ chịu chút. Về sau, hắn đi theo cái kia đại phu trở về y quán, ngày bình thường liền đánh trợ thủ, làm một chút cơm. Đại phu đến khám bệnh tại nhà thời điểm, hắn liền ở phía sau đi theo. Đại phu bước chân bước đi lớn, có thể mỗi lần đều sẽ dừng lại chờ hắn. Đại phu y thuật rất kém cỏi, mặc dù không có trị người xấu, có thể có đôi khi sẽ đem bệnh nhân làm cho càng hỏng bét. Cho nên đại phu thường xuyên bị người đuổi theo đánh. Phan Tam thường xuyên nghĩ, nếu như hắn luyện võ, vậy có phải hay không liền không ai dám đánh đại phu nữa nha. Sau đó, Phan Tam đem ý nghĩ này nói ra, kết quả đổi lấy là một bàn tay. Chờ ngươi đánh thắng được ta thời điểm rồi nói sau. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng tại Phan Tam 7 tuổi một năm kia, đại phu trở nên rất ít nói chuyện. Nguyên nhân là chấn đi lên cái bác sĩ thu y, chữa bệnh công pháp so đại phu còn lợi hại hơn. Có một ngày, đại phu cùng hắn nói, ngươi giúp ta đi xem một chút, nhìn xem cái kia bác sĩ thu y có phải thật vậy hay không có lợi hại như vậy. Phan Tam đi, hắn thấy được loại kia diệu thủ hồi xuân y thuật, tựa như trong sách bên cạnh thần ký như vậy. Hắn đột nhiên ý thức được, có lẽ đại phu là thời điểm muốn đổi cái đi làm. Trên đường trở về, Phan Tam một mực đang nghĩ, thế nào nói mới có thể để cho đại phu không có như vậy nản chí. Làm đại phu hỏi, bác sĩ thú y y thuật cao bao nhiêu? Hắn khoa tay lấy cánh tay, nói, cao như vậy. Phan Tam thử dùng phương thức của mình tới dỗ dành đại phu, thế nhưng là, đại phu lại trầm mặc. Đại phu ý chí rất cứng cỏi, Phan Tam cũng không biết đại phu là nghĩ như thế nào, thế mà tạo lên quan tài. Phải biết, một cái y quán bán quan tài thế nhưng là một cái tối kỵ, có thể đại phu vẫn là như vậy làm. Đại phu thường xuyên cùng hắn kể một ít kỳ kỳ quái quái, còn cùng Phan Tam ước định một cái mộ địa, ai chết trước liền đem ai vùi vào đi. Đằng sau phát sinh rất nhiều chuyện, rất nhiều đến Phan Tam đều không nhớ rõ. Từ từ, Phan Tam đối đại phu xưng hô thay đổi, biến thành A Cha. Thẳng đến có một ngày, A Cha mang theo cái tiểu hòa thượng trở về. Tiểu hòa thượng kia nói chuyện tuyệt không chơi vui, cả ngày đọc lấy những Phật kinh đó, tuyệt không hiểu được biển báo. Thậm chí Phan Tam đi câu cá thời điểm, tiểu hòa thượng sẽ len lén đem hắn cá thả đi. Vì thế, Phan Tam không chỉ một lần cùng tiểu hòa thượng đánh qua một trận, có thể mỗi lần cũng không đánh qua. Điểm này càng thêm kiên định Phan Tam học võ tâm. Có thể còn chưa bắt đầu học võ, tiểu hòa thượng liền bị sư phụ hắn mang đi. Phan Tam cảm giác trong đầu trống không, tựa hồ có đồ vật gì bị mang đi. A Cha, ngươi nói hắn còn biết trở về sao? Sẽ. Phan Tam tin, hắn càng thêm kiên định học võ tâm. Hắn xác định các loại tiểu hòa thượng trở về thời điểm, đem tên kia đánh răng rơi đầy đất. Đằng sau A Cha thật cho hắn tìm một cái sư phụ. Sư phụ rất lợi hại, có thể tay không đem thạch đầu tan thành phấn mạn, lợi hại đến 2-3 bước liền có thể bò lên trên nóc phòng. Phan Tam luyện võ rất chân thành, hắn bắt đầu huyễn tưởng, có lẽ hắn thật có thể giống một cái đại hiệp như thế, vượt nóc băng tường, hành hiệp trưởng nghĩa. Sư phụ rất nghiêm khắc, thường xuyên biết dùng sợi đằng rút hắn. Có thể sư phụ cũng rất tốt, tốt chỗ nào, Phan Tam cũng nói không rõ. Liền thật là tốt, nói không rõ cái chủng loại kia tốt. Có một ngày, sư phụ nói muốn đem ra truyền quyền pháp dạy cho hắn. Phan Tam rất là cao hứng, hắn hướng về phía chạy về nhà, đem cái tin tức tốt này nói cho A Cha. A Cha cũng thật cao hứng, xoa đầu của hắn nói, hảo hảo học à, bỏ ra ta không thiếu bạc đâu. Có thể ngày thứ hai, Phan Tam nghe được sư phụ tin chết. Sư phụ cùng phỉ nhân vật lộn thời điểm bị trọng thương, không có thể sống. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là như thế này. Có thể cái kia cách làm, lại là như vậy đương nhiên, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy sùng bái sư phụ. Sư phụ hạ chôn bùi ngày đó, Phan Tam khóc. Kỳ thật hắn khóc không phải không nhân giáo hắn luyện võ, mà là trên đời này người đối tốt với hắn, mất đi một cái. Chương 80, mộng điểm cuối cùng từ từ, Phan Tam trưởng thành, hắn quen biết một cô gái. Nhìn thấy người kia một khắc này, Phan Tam có một loại cảm giác, là loại kia có thể tư thủ cả đời cảm giác. Nữ hài là huyện lệnh lao gia tiểu nữ nhi, dáng dấp rất xinh đẹp, người bắt đầu giống từ khúc đêm hai. Phan Tam vốn cho rằng những ngày tiếp theo sẽ cùng hắn nghĩ như vậy, thẳng đến 18 tuổi một năm kia, A Cha đi cho hắn cầu hôn. Tam Nhi, con gái người ta đã có hôn ước, chúng ta lại lựa chọn A. Ngày đó, Phan Tam không biết làm sao đứng trong nhà. Hắn trưởng thành, rất nhiều chuyện kỳ thật nghĩ đến rất rõ ràng, nhưng chính là thường xuyên sẽ ôm một chút như vậy huyễn tưởng. Cái kia đáng chết huyễn tưởng. Tháng 8 thời điểm, nữ hài xuất giá, hắn chỉ có thể đứng ở trên đầu thành, nhìn xem cái kia đón dâu đội ngũ từ từ đi xa. Hắn cái gì cũng không làm được. Về sau, A Cha cho hắn tìm một mối hôn sự. Phan Tam nhìn qua cô bé kia, là cái rất tốt nữ hải, gọi Tống Cửu Nhi. Có thể Phan Tam không biết, hắn thật yêu người này sao? Tống Cửu Nhi một mực cúi đầu, hắn không nhìn thấy ánh mắt của nàng. Phan Tam không muốn cưới một cái không thích người, thế nhưng là, cái kia thì phải làm thế nào đây đâu? Hắn cũng muốn cùng một cái thích hắn người thật tốt qua xuống dưới, thế nhưng là, cái kia thì phải làm thế nào đây đâu? Thằng đến thành thân ngày đó, hắn còn đang do dự. Phan Tam không chỉ một lần nói với chính mình, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Có thể A Cha cười lây nhiễm hắn, cũng bỏ đi cái kia một phần không nên xuất hiện ở thời điểm này do dự. Đã vận mệnh đã dạng này, vì cái gì không thể đi thử một chút đâu. Hắn tiếp nhận Tống Cửu Nhi, cũng tiếp nhận mệnh vận hắn, cũng kết thúc hắn. Mộng tưởng. Đột nhiên có một ngày, A Cha nói, Tam Nhi, ta phải đi. Rõ ràng là trời rất nóng, có thể nháy mắt kia, Phan Tam đột nhiên cảm thấy rất lạnh. Hắn cảm giác tâm đều muốn ngừng, hắn hỏi A Cha, ngươi đi đâu? Ta cũng đi. A Cha nói, không được, liền là đi khắp nơi đi, học một ít y thuật, cũng không thể ngoại trừ bổ thận, đừng vẫn là nửa đời. Thế nhưng là, chờ ta trở lại, ta sẽ dạy y thuật của ngươi. Cứ như vậy, A Cha đi. Tại một cái tuyết rơi thời kỳ, Phan Tam vẫn là đứng tại cái kia đầu tường, hắn nhìn xem phương xa bóng lưng kia, cố gắng không để cho mình khóc lên. Có thể nước mắt thứ này là người không khống chế được. Hắn không biết vì cái gì trên đời này người đối tốt với hắn đều phải rời hắn. Tay của hắn đống nhiên bị dắt, là thê tử của hắn. Về nhà đi, quái lạnh. Phan Tam là người, nói khẽ, trở về lại thêm kiện áo đông đi, lạnh lấy sẽ không tốt. Thời gian có đôi khi trôi qua rất nhanh, Phan Tam cho những cái kia võ quán hải tử trị thương lúc đều sẽ nghĩ tới trước kia một tưởng. Viên kia luyện võ tâm lại từ từ nâng lên. Có thể coi như hải tử ra đời thời điểm, cái kia mới vừa trở lại mộng tưởng lại tan vỡ. Thê tử dỗ dành gào khóc em bé, không ngừng mà lẩm bẩm, không khóc doài, không khóc doài. Phan Tam cười, hắn không lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, hắn quyết định hảo hảo học ý đi, lựa tiền nhiều hơn, cho hải tử một cái tốt nhất nhà. Một năm, hai năm, ba năm, ngày qua ngày, ngày qua ngày. Phan Tam ngoại trừ đi trên núi hái thuốc, rốt cuộc không có đi qua địa phương khác. Hắn có đôi khi thường xuyên hỏi mình, cũng hỏi người khác, thế giới bên ngoài có thể hay không càng thêm đặc sắc đâu. Hắn vẫn là muốn đi nhìn, có thể thê tử cùng hài tử ở chỗ này, hắn không yên lòng. Hắn nói với chính mình, không cần suy nghĩ nữa, các loại hài tử sau khi lớn lên lại đi. Ý nghĩ này một mực giữ lại đến hài tử lớn lên, hắn mới cùng thê tử nói, ta muốn đi bên ngoài nhìn xem. Thê tử chỉ là phủi hắn một chút, nói, vẫn phải nhìn cháu trai đâu. Phan Tam sửng sốt, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình đã nhanh 40 tuổi. Hắn còn muốn không thể thực hiện cái kia nho nhỏ mộng tưởng, chỉ là đi bên ngoài nhìn một chút mà thôi. Cái chấn nhỏ này tựa hồ có cái nguyên rủa, để hắn không cách nào rời đi. Thời gian trôi qua từng ngày, hai tử không để cho hắn thất vọng, mặc dù có chỗ phàn nàn, nhưng vẫn là tiếp thủ y quán. Phan Tam lúc không có chuyện gì làm, liền trêu chọc cháu trai, có rảnh liền đi y quán giúp đỡ chút. Nhưng hắn càng ưa thích đi bên ngoài hái thuốc. Chỉ có tại những cái kia trong rừng sâu núi thẳm, mới có thể để tâm tình sẽ rất bình tĩnh, phản phất về tới mới sinh thời điểm. Cái kia chết đi mộng lại trở về. Hắn vẫn là muốn luyện võ, muốn đi bên ngoài nhìn xem. Hắn không muốn cả một đời đợi tại cái trấn nhỏ này, cả một đời trải qua loại này bình thản thời gian, cho đến chết đi. Phan Tam không muốn dạng này. Về sau A Cha trở về, còn mang theo cái đại hòa thượng. Phan Tam vẫn thua, hắn vẫn không thể nào đánh thắng đại hòa thượng kia. Có thể làm A Cha hỏi, Tam Nhi, ngươi còn muốn luyện võ sao? Phan Tam vô ý thức muốn nói ra trong lòng đáp án kia, thế nhưng là cuối cùng không biết làm sao lại biến thành cự tuyệt. Thẳng đến A Cha rời đi thời điểm, Phan Tam vẫn không thể nào đem câu nói kia nói ra miệng. Liền mấy chữ như vậy mà thôi, liền là nói không nên lời. Có một ngày, hai tử cùng hắn nói, cha, ta muốn làm chút kinh doanh. Phan Tam cự tuyệt, hắn nói xong những cái kia đã từng hắn ghét nhất lời nói, hắn thử để hài tử tiếp nhận ý nghĩ của hắn, đem ý quán hảo hảo mở đi. Phan Tam không hiểu những cái kia, làm ăn cái từ này đối với hắn mà nói, là một cái rất nhiều nguy hiểm. Hắn nói, ổn định liên tốt, đừng dày vò. Có thể hài tử không nghĩ như vậy, thời gian dần trôi qua, hai người từ giao lưu biến thành cãi lộn. Phan Hướng Đông đóng sập cửa mà đi, lưu lại một câu, ta không muốn sống giống như ngươi như vậy bất ức. Phan Tam bản năng muốn phản bác, có thể giờ khắc này, hắn chợt phát hiện mình già. Lao không chỉ là thân thể, còn có tâm. Đã từng hắn cũng từng có rất nhiều ý nghĩ hao huyền ý nghĩ, có thể theo thời gian trôi qua, hắn lại cũng không nhớ nổi. Trong đầu hắn chỉ còn lại hai chữ, an nhàn. Người bình thường sinh hoạt chính là như vậy, một chút liền thấy được đầu. Mơ ước góc cạnh bị san bằng, sau đó bóng lăn đi. Tại con dâu khó sinh qua đời thời điểm, hai tử vì trên mặt đất khóc giống thời điểm, Phan Tam không biết làm sao đi quên. Hắn cảm giác mình đã trải qua rất nhiều, đã có tư cách kia đi dạy người, có thể kết quả là, hắn vẫn còn không biết rõ làm sao bây giờ. Chỉ có thể từng lần một đuốt hài tử phía sau lưng, nói, chớ khóc doài, chớ khóc doài. Nhân sinh đường rất khó đi, có đôi khi sẽ có người làm bạn mà đi, có đôi khi sẽ một mình tiến lên, ngã sắp xuống cũng không cần sợ, bỏ lên đến là được. Khả năng đường sẽ không thay đổi thật tốt đi, nhưng luôn có đi qua biện pháp. Phan Tam chính là như vậy đi tới. Khi hắn quay đầu thời điểm mới phát hiện, nguyên lai mình đã bỏ qua vô số toàn núi lớn. Hắn đi xem năm đó nữ hài kia, cũng thành công chờ đến Á Cha trở về. Với lại cũng nên đón hắn nhất quang huy một khắc. Đối mặt cái kia hai cái phỉ nhân thời điểm, Phan Tam cũng không biết mình vì cái gì có dũng khí đi lên. Hắn thấy được những người kia đang sợ, hắn cũng đang sợ, chỉ cần ngoan ngoãn đem tiền giao ra liền tốt, không có người sẽ thụ thương. Thằng đến phỉ nhân muốn đem một nữ nhân. Có lẽ người có lúc liền phải nhiệt huyết một cái, Phan Tam cũng quên, ngày đó xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết là tỉnh lại thời điểm chân rất đau. Hắn thường xuyên sẽ cảm giác, cuộc đời của mình tràn đầy tiếc nuối. Có thể hồi tưởng lại đến, vẫn là có rất nhiều đáng giá khoác lác hồi ức. Có lẽ đáng giá nói khoác liền như vậy một chút, có thể cũng đủ rồi, có thể thổi cả đời. Đời này của hắn, có lẽ rất bình thường, nhưng tuyệt không bình thường. Khả năng tại rất nhiều năm về sau, mọi người còn biết nhớ kỹ, cái chấn nhỏ này có cái biết võ đại phu đánh chạy phỉ nhân. Cái này là đủ rồi. Hoặc là cũng sẽ không có người nhớ kỹ, thế nhưng là, mặc kệ nó. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, trên mặt tấm áp, Phan Tam chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn hoạt động thân thể ý đồ ngồi dậy đến. Không thành công, tay chân bất lực để hắn thanh tỉnh lại. Nguyên lai, ta đã dài như vậy a. Đột nhiên, bên cạnh truyền tới một thanh âm quen thuộc. Tỉnh rồi, muốn đi ra ngoài đi một chút không? Đôi mắt giàn mua vẫn đục nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, Phan Tam thấy được một trương gương mặt trẻ tuổi. Dũng gió tay đột nhiên có khí lực, hắn chống lên cố này giàn mua thân thể, từ trên giường ngồi dậy đến. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn giống như về tới lúc còn trẻ. Phan Tam cười, cười nói, trước ăn xong điểm tâm lại đi a. Chương 81, con lật đật tính mạng con người tựa như một mùi lửa, có ít người cây đốt cháy rừng rực, vượt đến thậm chí có thể chiếu rọi toàn bộ thế giới. Có thể càng nhiều người, bất kể thế nào châm tuổi, thủy chung đốt không dậy nổi đến, chỉ là không bị mưa dội tắt, liền đã dùng hết tất cả biện pháp. Phan Tam lửa cũng giống như vậy. Nhưng hắn cái kia thanh lửa cũng vượt qua, giống chỉ đường đèn sáng, chiếu sáng rất nhiều người. Mà đám lửa này cũng đến nhanh đốt hết thời điểm. Từ từ, Phan Tam đi không được rồi. Mặc kệ Giang Phi ở phía trước đợi bao lâu, hắn cũng không đuổi kịp. Đây là Phan Tam lúc tuổi còn trẻ thường lên núi hái thuốc rơi xuống ma bệnh, hắn nói đầu gối đau dữ dội, mỗi đi một bước đều phảng phất muốn cái mạng giả của hắn. Giang Phi sai người tạo đem xe lăn, hắn muốn định tự mình động thủ, có thể tay nghề vẫn là thiếu sót một chút, tạo nên bánh xe cũng không đủ tròn, với lại đẩy đẩy liền tan thành từng mảnh, kém chút đem Phan Tam rơi qua sức. Về sau mỗi một ngày, hắn đều sẽ dùng xe lăn đẩy Phan Tam tại trên trấn đi dạo, cũng là vừa đi vừa nghỉ. Bọn hắn sẽ ở những ký ức kia bên trong còn lưu giữ lại kiến trúc dừng bước lại. Giang Phi nói, còn nhớ rõ nơi này sao? Chúng ta lần thứ nhất hạ tiệm ăn liền là tới nơi này. Phan Tam suy nghĩ kỹ một hồi mới nói ra, nhớ kỹ, nơi này thịt kho tàu ăn rất ngon đấy. Muốn không gọi tới bọn hắn, Kim Thiên ngay tại cái này ăn đi. Phan Tam nhẹ khẽ lắc đầu, nói, răng đều nhanh rơi một nửa, ngay bất động a. Giang Phi không có ở cái đề tài này dây dưa tiếp, hắn đẩy Phan Tam tiếp tục đi lên phía trước. Phan Tam đã 82, tiếng nói cũng không có trước kia lớn, ban đêm đi ngủ có đôi khi sẽ ho đến rất lợi hại. Không lo ăn nhiều thiếu thuốc cũng không thấy tốt, sau đó Phan Tam liền không có lại ăn. Cái này hết thệ tất cả, Giang Phi đều nhìn ở trong mắt. Hắn hiểu được, làm sao có thể không rõ đâu. Phan Tam cũng minh bạch, dù sao hai người bọn họ đều là hiểu y thuật. Hiểu không nhiều, có thể vẫn có chút bản lãnh. Phan Tam tựa hồ có thể nhìn ra A Cha sầu lo, hắn mỗi lần đều sẽ dùng ra kia đã lỏng tay vô vô A Cha, nói lên như vậy hai câu lời an ủi. A Cha, nhìn thoáng chút nha, ngươi là tiên nhân à, nói không chừng về sau ta chuyển thế về sau còn sẽ gặp phải ngươi đây. Giang Phi than thở, nói, nào có cái gì tiên nhân, ngươi đây không phải đang an ủi a? Luân hồi chuyển thế, thật sự có khả năng này sao? Giang Phi nhớ kỹ kiếp trước cũng có loại thuyết pháp này, người đã chết có thể đầu thai, mà ở trong đó là có thể tu hành thế giới, nói không chừng còn thật sự có khả năng. Có thể cái thế giới này lớn như vậy, đi nơi nào tìm đâu? Bất quá Giang Phi vẫn là nói, nếu quả thật có luân hồi, vậy ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Tìm đến, cần phải dạy ta luyện võ nha, cứ như vậy nói xong. Ân, nói lời giữ lời. Giang Phi không biết cái này có tính không một cái ước định, dù sao cái này nghe vào giống như tại lừa gạt mình. Xem ra nói láo cũng không hoàn toàn là hỏng. Chí ít phía trong lòng cái kia quan, miễn cưỡng tính là quá khứ. Phan Hướng Đông cũng hơn 60, bất quá bởi vì một mực có luyện dưỡng khí thổ nạp công pháp, thêm bên trên tiên phú cũng tạm được, cho nên nhìn xem coi như tuổi trẻ. Giang kia quán rượu sinh ý còn thật là tốt, nhưng đến Phan Tam miệng bên trong, Phan Hướng Đông biến thành hố người tiền tài vớt hàng. Thời gian vẫn là bình thản như vậy, thật có chút sự tình, nên tới vẫn là sẽ đến. Tại Phan Tam nhanh 8 lúc 13 tuổi, Tống Cửu Nhi đi. Nàng nằm tại tấm kia sẽ chi chi vang lên trên giường, che kín chăn mền, gương mặt rất an tưởng, ngủ rất say rất nặng. Chỉ là không có tỉnh nữa đến. Cái kia một ngày trước còn đang nấu cơm lão nhân, cứ như vậy nói đi là đi, cũng không có lưu lại cái bàn giao. Tống Cửu Nhi cùng Phan Tam không sai biệt lắm số tuổi, sống lâu như vậy, cũng là lúc này rồi. Cái này hai lão tại cái trấn trên này đã là trưởng thọ nhất đám người kia. Một ngày này tới rất nhiều người, mọi người đều đến đưa cái kia rất ưa thích nói chuyện trời đất lao thái thái. Mọi người nói, sống đến 82 niên kỷ, đây là vui tang, lao thái thái đi đâu một chút khổ cũng không có, đây chính là tốt nhất. Mặc dù nói là vui tang, có thể khóc người cũng có, trong đó Phan Phượng tiếng khóc lớn nhất, còn lại người nhà họ Phan cũng một mực đang lau nước mắt. Phan Hướng Đông ngược lại là không có khóc, hắn dùng đến tiêu dung tới đón tiếp lấy những cái kia đến phúng những người. Phan Tam cũng không có khóc, chỉ là tại trên xe lăn ngồi, tại trong linh đường một tiếng công phát. Giang Phi giống mù đầu con rồi bận bịu đến bận bịu đi, không ngừng kêu gọi khách nhân, luôn cuống tay chân, thậm chí náo động lên không thiếu trò cười. Thằng đến trạm vạng tối tiến đến, khi tất cả người đều rời đi thời điểm, Phan Hướng Đông khóc. Cái kia cưỡng ép giả vờ kiên cường tại thời khắc này vỡ vụn, chỉ còn lại một cái đã mất đi mẫu thân hài tử. Hắn ghé vào Phan Tam hai đầu gối, khóc đến cuống họng đều câm. Cha, ta không có mẹ, ta không có mẹ. Phan Tam con mắt có chút đỏ, hắn lấy tay vô nhi tử, càng không ngừng nhắc tới, chớ khóc, còn có ta đây. Tống Cửu Nhi hạ chôn vùi vào cái ngày đó, rất nhiều người đều tới. Đám người ba chân bốn cẳng hỗ trợ, ngược lại là làm cho có chút loạn. Cuối cùng vẫn là Phan Hướng Đông ổn định cục diện, đem mẹ tang sự làm nở mày nở mặt. Tại cái kia trong rừng cây, cái kia vốn nên thuộc về Giang Phi hoặc là Phan Tam vị trí, có một cái lao thái thái tại cái kia vĩnh viễn ngủ thiết đi. Hai người bọn họ đều không có thể tuân thủ ước định. Phan Tam một mực cũng không có khóc, chỉ là có một ngày, hắn phát hiện không ai cho hắn làm điểm tâm thời điểm, hắn theo thói quen hô hảo, lao bà tử, lao bà tử. Hô hai tiếng liền không có la. Lao nhân này phảng phất ý thức được cái gì, hắn khóc. Hắn lấy tay che miệng lại, cố gắng muốn đem tiếng khóc thu hồi đi. Giang Phi không có đi an ủi, hắn tại ngoài phòng trên tường dựa vào, nhìn xem cái kia bầu trời xanh thẳm, không nói một lời. Ly biệt chính là như vậy, không có oanh oanh liệt liệt, chỉ là đống nhiên thu tay thời điểm mới sẽ phát hiện, có người đã không có ở đây. Về sau thời kỳ, Phan Tam cuối cùng sẽ cùng A Cha nói, A Cha, mang ta đi rừng cây vậy đi, ta nhìn lại một chút. Cái này xem xét chính là vài ngày, lúc ban ngày đi, lúc buổi tối trở về, Phan Tam tựa hồ làm sao cũng nhìn không đủ. Thẳng đến có một ngày, tại cái kia trong rừng cây, Phan Tam đống nhiên nói, A Cha, ngươi biết không? Kỳ thật ta chống rất lâu, ta sợ phải đi trước, lao bà tử này sẽ khóc đến kịch liệt, cho nên ta một mực chống đỡ. Giang Phi yên lặng nghe, hắn biết Phan Tam nói là có ý gì. Năm đó cái kia tiểu thí hải cũng muốn đi. Một ngày này, tại cái này phiến rừng cây bên trong, Phan Tam nói rất nhiều lời nói. A Cha, đợi ta sau khi đi, ngươi cũng đừng quản bọn nhỏ nhiều lắm, chỉ là gặp nạn thời điểm liền kéo lên một thanh, có thể chứ. Giang Phi nói, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Phan Tam lại nhảy lấy, hướng đông đứa nhỏ này tâm là đen chút, bản tính không xấu, thương thiên hại lý sự tình cũng sẽ không làm. Ta biết. Còn có Phan Phượng. Ta biết. Phan Tam không ngừng nói, tại cái này phiến rừng cây, tại vợ hắn trước mộ, giao đại thân hậu sự. Giang Phi ngồi trên đồng cỏ, lặng lặng nghe. Cây diệp tùy phong bay xuống, giống hồ điệp thỏa thích bay múa, trăm ngàn con chim ở trong rừng ca hát. Hoàng hôn đến thời điểm, Giang Phi nói một câu, Tam Nhi, ngươi còn muốn luyện võ sao? Phan Tam thân thể cứng một hồi lâu, mới nói ra, muốn a. Nam Mộng cũng nhớ a. Nói xong, hai người cứ như vậy trở về nhà. Ban đêm hôm ấy, Phan Tam đem trong nhà người và thân thích đều gọi đi qua. Hắn ngồi tại trên xe lăn, dạng như vậy rất là hoạt bát, mặt mày hường hảo, phảng phất trở nên trẻ một điểm. Hắn cùng mỗi người đều nói rất nhiều lời nói, cảm tạ lấy các thân thích những năm này sự giúp đỡ dành cho hắn. Sau đó cùng mỗi người đều tốt nói tạm biệt. Trên mặt của mỗi người đều mang thiếu dung, bọn hắn an ủi Phan Tam, để cái này lão thọ tình không nên suy nghĩ nhiều, sống đến trăm tuổi thời điểm lại đến nói những này. Phan Tam chỉ là cười lắc đầu. Ngày thứ hai, trong phòng nhấc lên thấp giường, dùng tấm ván gỗ lâm thời dựng. Phan Tam nằm ở phía trên, khí tức của hắn càng ngày càng yếu. Rõ ràng đóng một giường chăn mền, có thể thân thể của hắn còn đang không ngừng run lên, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, lạnh quá. Một ngày này, tại cái này phòng ở cũ bên trong, tụ rất nhiều người. Có người cười cười nói nói, có người đang len lén khóc, rất nhiều hài tử trong sân đùa giỡn, cùng trong phòng nặng nề bầu không khí tạo thành hai cái thế giới khác nhau. Giang Phi tại ngoài phòng trên một cái ghế ngồi. Giờ phút này tâm tình của hắn rất bình tĩnh. Giang Phi đã sớm chuẩn bị kỹ càng, sớm tại 10 năm trước liền chuẩn bị kỹ càng. Hắn biết sớm muộn sẽ nên đón giờ khắc này. Người a, chung quy là chạy không khỏi sinh lão bệnh tử. Đương nhiên, Phan Hướng Đông từ trong nhà chạy ra, rất là vội vàng nói với Giang Phi, "Ra, cha ta gọi ngài." Giang Phi ba lần hai bước xông vào trong nhà, hắn đi vào Phan Tam trước mặt, nhìn xem cái kia đã tiểu tụy không thành nhân dạng lão nhân. "A cha, a cha." Giang Phi cầm Phan Tam tay, nói, "Ta tại cái này, đừng sợ, ta ngay ở chỗ này." Phan Tam khó khăn bỗng nhúc nhích đầu, đứt quãng nói, "A cha." Phan Tam liền nói chuyện đều không lưu loát, giống như mỗi một chữ đều tại ép lấy hắn sau cùng sinh mệnh lực. Giang Phi lại một lần tái diễn, không ngừng tái diễn, "Ta tại cái này, ta tại cái này." "Ta, ta." Phan Tam nói xong không ăn khớp tạ chữ, cái kia lòng dưới làn da, gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Giang Phi yên lặng gật gật đầu, sau đó hắn lui qua một bên, để Phan Tam cùng người nhà của hắn nói lên cuối cùng một đoạn văn. Giang Phi lại một lần ngồi ở ngoài phòng cái ghế kia bên trên. Hôm nay thời tiết rất tốt, tinh không vật lý, lưu vân trào lên, rất đẹp thời tiết. Đột nhiên, trong phòng truyền đến tiếng khóc, thê tâm liệt phế tiếng khóc. Giang Phi hàm răng chẳng biết lúc nào đã cắn chặt, hai tay nắm đấm nắm rất chặt, gân xanh trên cánh tay có thể thấy rõ ràng. Cái kia tiểu thí hải, chung quy là đi. Giang Phi vốn cho là mình đã thường thấy sinh ly từ biệt, nội tâm sẽ không lại nổi sóng mới đúng. Có thể nào có đơn giản như vậy? Luyện khí kỳ tu sĩ khí tức rõ ràng sẽ không dễ dàng như vậy loạn, có thể Giang Phi lại cảm thấy có chút kiềm chế, đè nén khó mà hô hấp. Thẳng đến Giang Phi trông thấy Phan Tam, cái kia một trương ung dung mặt, tấm kia không có thống khổ, mang theo cười yếu ớt rời đi mặt. Giờ khắc này, Giang Phi tâm bình tĩnh lại. Hắn giúp đỡ đem Phan Tam di thể bỏ vào sớm đã chuẩn bị xong thọ trong quan. Tại Giang Cao Trấn, người sau khi chết là muốn phòng thủ tới ba thiên linh. Nghe nói là để người mất trở về lại nhìn cho kỹ người nhà của mình. Giang Phi liền trong sân ngồi, một mực ngồi, một mực ngồi. Hắn cảm thấy những cái kia thuyết pháp liền là một cái mê tín, nhưng trong lòng lại phản đi qua, lựa chọn tin tưởng. Ngày thứ ba trong đêm, thổi lên một trận gió, rất lớn phong, một cái thiêu thân bay nhảy cánh bay vào nhà, rơi xuống Phan Tam thọ quan tài bên trên. Phan Hướng Đông kinh ngạc nhìn xem cái kia thiêu thân, nói, cha ta trở về. Cái kia thiêu thân lại một lần bay, nó bay đến Giang Phi trên tay, dừng lại một hồi lâu, sau đó bay vào trong đêm tối. Tam Nhi. Giang Phi cứ thế tại nguyên chỗ, trơ mắt nhìn cái kia thiêu thân dần dần không có vào trong bóng tối. Giang Phi chợt phát hiện, mình đang đi đường, mất đi một cái người trọng yếu nhất. Tại cái này vận mệnh trên võ đài, mỗi người diễn xuất thời gian đều là có hạn, nên rời đi thời điểm, liền phải rời đi. Phan Tam thân hậu sự sớm đã an bài thỏa làm, hết thảy đều tại có đầu có lệ tiến hành lấy. Phan Tam mộ cũng tại cái kia phiến rừng cây bên trong, ngay tại Tống Cửu Nhi bên cạnh. Hai vợ chồng này dắt tay đi hơn 60 năm, đã sớm không thể tách rời. Giang Phi rất bình tĩnh, hắn ngồi tại trong rừng cây cây đại thụ kia dưới đáy, ngồi không biết bao lâu. Thằng đến một cái tiểu thí hải chạy đến hắn trước mặt, thò đầu nhỏ ra cùng hắn nói, ngươi là ngã sấp xuống sao? Làm sao ngồi lâu như vậy? Cái này tiểu thí hải là Phan Phượng, theo bối phận phải gọi Giang Phi cao tổ cha, có thể Phan Phượng nói cái này không dễ nghe, cho nên hắn sẽ rất ít dạng này gọi Giang Phi. Giang Phi cười khổ, sờ lên Phan Phượng đầu, nói, đúng vậy a, ngã sấp xuống, nghỉ ngơi liền tốt. Phan Phượng xuất ra một cái hình bầu dục nhỏ con rối, đưa cho Giang Phi, nói, đây là tằng tổ phụ làm cho ta con lật đật, hắn nói cho ta biết ngã sấp xuống cũng không có việc gì, tựa như cái này con lật đật, có thể mình lật trở về, à, đưa ngươi. Nói xong, tiểu thí hải lanh lợi đi xa. Giang Phi kinh ngạc nhìn trong tay con lật đật. Cái kia con rối hóa trang không hề tốt đẹp gì, có thể chính như Phan Phượng nói như vậy, lung la lung lay, đổ, lại có thể mình lật trở về. Bất kể thế nào ngược lại, cuối cùng đều sẽ chính mình lật trở về. Tất cả ưu sầu cùng cảm khái, giờ phút này đều đã tan thành mây khói. Giang Phi lại có một cái mục tiêu mới, một cái nghe vào rất không thiết thực mục tiêu. Có lẽ người thật sự có luân hồi chuyển thế đâu. Cái thế giới này có lẽ rất lớn, lớn đến không phải dựa vào một đôi chân có thể đi đến, có thể không đi thử thử, làm sao biết không được chứ. Hắn về tới cái nhà kia, nóc phòng có chút thấm nước, bề ngoài lộ ra phá cũ nát cũ nhà. Từ khi Phan Tam sau khi đi, Phan Hướng Đông mang theo người trong nhà đem đến trên trấn tòa nhà lớn, nơi này tự nhiên cũng liền không người ở có thể vẫn chưa tới thời gian một tháng, trong viện bắt đầu mọc ra cỏ dại, một chút mục nát lá cây tung bay đến đầy sân đều là. Giang Phi đem toàn bộ nhà đều tốt quét dọn một lần. Sau đó hắn tìm tới Phan Hướng Đông, nói, nếu có thời điểm khó khăn, đi Hà Cảnh Trấn, nơi đó có cái sân môn, đi dòng suối nhỏ tìm một đầu cá chép, hoặc là tìm ta sư tôn cũng được, bọn hắn sẽ giúp ngươi. Giang Phi lưu lại một phong thư, còn lưu lại rất nhiều tiền tài, thậm chí viên kia có giá trị không nhỏ linh ngọc cũng giao cho Phan Hướng Đông. Cuối cùng lưu lại một câu, thật tốt là người, đừng cho cha ngươi mất thể diện. Đối với cái này, Phan Hướng Đông chỉ là lúng túng gãi đầu một cái. Cùng người nhà họ Phan ăn xong cuối cùng một bữa cơm, ngày thứ hai, Giang Phi đi, tại một cái gió nhẹ nhu hòa thời kỳ. Thời điểm ra đi quay đầu nhìn nhiều lần, trong lòng giống như rất là không bỏ được, nhưng lại không có quay đầu lấy cớ. Giang Phi nhà còn tại cái kia. Thế nhưng, giống như cũng không phải. Bởi vì đem hắn hỏa ra ngay cả lên đầu kia cũng rốn. Giống như đã gây mất, các vị không có ý tứ, gần nhất viết thật quá mệt mỏi, ta khả năng ngày mai muốn nghỉ ngơi một ngày, thuận tiện phải thật tốt sửa sang một chút đại cương, thật không có ý tứ, phi thường cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Chương 82, xin hỏi đường ở phương nào, xin hỏi đường ở phương nào. Giang Phi hiện tại duy nhất nghi vấn chính là cái này. Hắn nhìn xem cái này liên tiếp phiến hải dương màu xanh lục, rơi vào trầm mặc. Hắn giống như lại lạc đường, tại sao là lại đâu? Hắn cũng không biết. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần không thừa nhận, hắn liền không có lạc đường. Tựa như không thừa nhận mình mềm yếu, liền sẽ không bị đánh ngã, cái này là đạo lý giống nhau. Hắn không còn là từ Yến quốc mấy cái kia tiểu chấn đổi tới đổi lui, hắn đi vào một cái thiên địa hoàn toàn mới. Đợt, ta không có ở phản bác các ngươi đậu đen rau muống, một cái mới tiểu chấn, đã trắng chấn. Danh tự rất êm hay. Tiểu trấn danh tự bắt nguồn từ phụ cận một ngọn núi, có thể cái kia giả mạ mổ tổ đến cũng không phải gọi tên này, bởi vì Sơn Phong có hai viên đại thụ che trời, giống sừng châu. Cho nên cái kia núi gọi Nưu Đầu Sơn, thôn trấn cũng gọi Nưu Đầu trấn. Có thể bởi vì làm danh tự không dễ nghe, người bên ngoài luôn luôn đối với nơi này tồn tại nhất định thành kiến. Thì như, Giang Cao trấn người được xưng là Yến quốc Giang Cao người. Cái kia Nưu Đầu trấn đâu? Nhờ vào cái tên này phúc, Nưu Đầu trấn bách tính một mực sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Thẳng đến vài thập niên trước, trên trấn huyện lệnh hiệu triệu trên ba người, viết một phong huyết thư cho ngay lúc đó Yến Vương. Về sau tiểu trấn mới lấy sửa lại danh tự. Giang Phi đi tới nơi này đã trăng trấn thời điểm, hắn lần nữa gặp cố nhân. Lẫn nhau ở giữa nhìn nhau cười một tiếng, nói câu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thiên ngai đồng đạo, giao đến hắn tốt, thăm hỏi một câu, hết thảy mạnh khỏe. Là Hỗ Xuân Phượng cùng Quan Tịnh mẹ con. Hỗ Xuân Phượng so trước kia nhìn qua già đi rất nhiều, trên mặt gian nan vất vả một chút liền nhìn cái đấu. Mà Quan Tịnh thì là trở nên càng thành thục hơn. Có thể cái kia thành thục là tại hai tóc mai một chút tóc trắng bên trong. Hỗ Xuân Phượng vẫn là luyện khí 3 tầng tu vi, ngược lại là con trai của nàng đã là luyện khí tầng 2. Trung Phi là trò giỏi hơn thầy, Hỗ Xuân Phượng nắm lấy Giang Phi, không ngừng khen lấy tự mình nhi tử. Một phen ôn chuyện xuống tới, đã là một ngày trôi qua. Giang Phi biết được, cái này mẹ con đã tại cái này đá trắng trấn rất lâu, bởi vì cái kia là mẹ già, muốn tìm một chỗ hảo hảo qua hết còn lại thời gian. Mà làm nhi tử, cũng chân quý lấy thời gian, tận lấy hắn hiếu đạo. Quan Tịnh đến bây giờ còn chưa lập gia đình, một mực đang chiếu cố mẹ của mình. Giang Phi cũng không có gì lấy ra được, hắn liền lại lưu lại 2 tờ đơn thuốc. Hắn lại đem trên đường cảm ngộ một chiêu thiểm điện năm ngay cả đâm dạy cho Quan Tịnh. Giang Phi nói cho cái này phúc hậu người, nói, đây là trung hiếu đại nghĩa, ngươi làm rất khá. Quan Tịnh cười gãi gãi đầu, dùng đến cái kia giản dị vụng về thiếu dung tiếp nhận phần này tán thưởng. Ly biệt luôn luôn tới rất nhanh, Giang Phi vô Quan Tịnh bả bay, ngẩng đầu đỡ ngực nói ra, người trẻ tuổi hào hào cố gắng, mặc dù luyện khí tầng 2 yếu đi chút, nhưng không cần nản chí, một ngày nào đó ngươi sẽ đạt tới ta loại độ cao này. Quan Tịnh trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói, minh bạch. Loại này trung hậu trầm ổn người luôn luôn dễ dàng chiếm được người khác ưa thích. Giang Phi thích cùng dạng này người liên hệ. Tuổi lạnh biết tung bách, hoạn nạn gặp chân tình, thế đạo này có thể chân chính tận hiếu đạo người, nhìn như không có ý nghĩa, nhìn như theo lý thường ứng làm, có thể đã rất đáng được người kính nể. Hắn dạy Quan Tịnh rất nhiều thứ, tỉ như không cần vô duyên vô cớ làm cha cái gì, nói rất nhiều. Tụ tán vô thường, có thể gặp nhau lần nữa đã là tốt nhất duyên phận. Rời đi thời điểm, Quan Tịnh nhìn xem Giang Phi dần dần đi xa, sau đó hỏi người bên cạnh, mẹ, ngươi nói ân nhân những lời kia là có ý gì? Hỗ Xuân Phượng thở dài, nói, chớ tưởng thật, còn có, cái kia năm ngay cả đâm liền chớ luyện. Nhìn xem không tự nhiên. Quan Tịnh nhìn trong tay 2 tờ phương thuốc rơi vào trầm tư. Hắn chỉ rất là hiếu kỳ. Vì cái gì? Cùng lần trước phương thuốc là giống nhau đâu? Quan Tịnh sờ lấy mặt mình, nghĩ thầm chính mình coi trọng đi có phải thật vậy hay không như vậy hư, đã trắng trấn một nhóm, Giang Phi thu hoạch một cái tin tức mới. Hỗ Xuân Phượng trước kia vì hải tử du lịch rất nhiều nơi, nàng nghe nói tại chỗ rất xa, có một tòa bị mê vụ vây quanh đại sơn. Nghe nói cái kia trên núi ở một cái tiền, mỗi cái trải qua núi người đều thu hoạch mình cái kia một phần cơ duyên. Hỗ Xuân Phượng nói đây chẳng qua là một cái truyền thuyết, giả thành chia rất nhiều. Truyền thuyết, không nhắm rượu đầu lưu truyền xuống cố sự. Nói xong truyền, liền tăng thêm khoa trương thành phần. Giang Phi tin, nếu quả như thật có tiên, có lẽ hắn có thể từ nơi đó thu hoạch được rất nhiều đáp án. Tất cả đáp án. Hắn rời đi đến quốc, bước lên tha hương nơi đất khách quê người con đường. Bước qua núi cao, ngắm nhìn bầu trời, kinh lịch mưa gió, ngày đêm giao thế, cước bộ của hắn từ đầu đến cuối không có ngừng qua. Nhân sinh của hắn cũng không có dừng lại, tựa như nước chảy đá mòn, dựa vào là kiên trì bền bỉ. Thông tục một điểm nói, liền là nam nhân muốn bền bỉ. Hắn đi qua mưa gió, rốt cục gặp được sau cơn mưa tỉnh thiên, cũng nhìn được cầu vồng. Một cái mới tinh tiểu trấn ra hiện trong mắt hắn. Cao ngất tường thành, bận rộn thân ảnh, bán hàng rong tại lộ ra được tự mình hàng hóa, cao giọng hét lớn oan đại đầu đến. Giang Phi chỉ là tiến lên hướng cái kia thủ thành binh sĩ hơi hỏi dưới đường, mịt mờ biểu thị mình là cái tu sĩ. Kết quả câu nói này tại sĩ tốt bên trong nổi lên một tràng tốt lên. Tiên trưởng đại nhân, mời tới bên này. Mời tới bên này. Dẫn đầu mặc thiết giáp binh sĩ cong cong thân thể, đem Giang Phi đón vào thành. Cái này sĩ tốt nói cho Giang Phi, nơi này là Ngô quốc một cái vắng vẻ thành nhỏ, gọi thành trà trấn. Nơi này khoảng cách Ngô quốc đô thành rất xa, với lại núi cao đường xa, con đường cũng bùn, sĩ tốt nói cho dù cưỡi khoái mã cũng phải đi đến 3 tháng. Xuất phát từ tu sĩ thân phận tiện lợi tính, Giang Phi rất thuận lợi gặp được huyện lệnh. Cái này huyện lệnh không là bình thường có lễ phép, vừa lên đến liền túi mình bái chào, còn dán một bộ xám xỉa mặt du sắc mặt. huyện lệnh một câu tiên trưởng tốt, một câu tiên trưởng chỗ nào không thoải mái, còn nói muốn xoa bóp đấm lưng, để Giang Phi tốt không được tự nhiên. Sau đó Giang Phi nói câu, đủ. Huyện lệnh lúc này mới thu hồi bản mặt nhọn kia, đem tình hình thực tế nói cho Giang Phi. Thanh Trà trấn có một đầu đại yêu hại người, đã tai họa rất nhiều người, hiện tại huyện lệnh chính triệu tập nhân thủ tới đối phó cái này đại yêu. Nhưng nơi này thật sự là quá vắng vẻ, chỉ là truyền tin hơi thở cho Nô Quốc đô thành, liền đã hao phí rất nhiều thời gian. Tiếp tục như vậy nữa, đại yêu đều muốn không cách nào vô thiên. Cái kia đại yêu là một đầu luyện khí 6 tầng xà yêu, một thân lân phiến so với sắt giáp không biết cứng rắn nhiều ít, đao không chém vào được, hỏa thiêu không thường, rất lợi hại. Huyện lệnh ý tứ rất đơn giản, hắn hy vọng Giang Phi có thể lưu lại dựng vào người đứng đầu, hơn nữa còn là có thủ lao cái chủng loại kia. Giang Phi có chút do dự, luyện khí 6 tầng thật rất khó đối phó, hắn cũng không có nắm chắc thắng. Hắn có thể giúp một tay lưu lại hiệp trợ, có thể đơn thương độc mã cuối cùng khó mà thành sự. Huyện lệnh nói, tiên trưởng không cần lo lắng quá mức, ta lần này còn mời một vị khác tiên nhân tương trợ. Một trận lúc buốt, ngay cả khóc mang đều, huyện lệnh chuẩn bị đủ tình cảm bài. Bất quá Giang Phi vẫn là đồng ý hắn nói, chẳng yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo, cho là tu sĩ chúng ta chi tâm nguyện. Sự tình liền vui vẻ như vậy làm ra quyết định. Thẳng đến Giang Phi nhìn thấy huyện lệnh trong miệng tu sĩ kia, là luyện khí 6 tầng không sai, nhưng lại là một cái đã nửa chân đạp đến tiến quan tài lão giả. Tóc kia cùng râu ria trắng cùng nhau qua, tuy nói nhìn qua rất có uy nghiêm khí thế, có thể thực lực đã bắt đầu suy yếu, đâu còn có luyện khí 6 tầng thực lực. Lão giả kia tính tình cùng khẩu khí đều không nhỏ, đi lên đối huyện lệnh liền là, cho ta tiền, ta giúp ngươi giải quyết. Chương 83, cái này chỉ sợ đại khái khả năng có lẽ hẳn là chương 83, cái này luyện khí 6 tầng lao đầu là cái tán tu, hắn nói cho Giang Phi, bên ngoài du lịch khó tránh khỏi sẽ chọc cho bên trên chút phiền phức, cho nên hắn không thể nói ra tên thật. Chỉ là cho một cái thường dùng danh hào tới làm xưng hô, Tạ Uyên. Giang Phi mảnh suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chút đạo lý, cho nên hắn cũng cho mình lấy cái tên giả, gọi Giang Lịch Đức. Ngụ ý đại khái là mỹ hảo phẩm đức loại hình, Giang Phi cảm thấy mình cũng xứng với danh tự này. Thanh Trà trấn thực sự quá vắng vẻ, đường xá xa xôi, rất nhiều tu sĩ cũng không nguyện ý đến. Nhưng tại huyện lệnh trọng kim phía dưới, Tạ Uyên vẫn là tới. Nhưng hắn là bị lừa tới. Huyện lệnh truyền ra ngoài tin tức là, nơi này làm loạn chính là một đầu luyện khí tầng 5 đại yêu. Có thể đến đều tới, Tạ Uyên liền không có chạy, hắn chỉ là cùng huyện lệnh nói, phải thêm tiền. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Giang Phi đều tại cùng Tạ Uyên một khối hành động. Tạ Uyên người này có chút ma bệnh, cũng không tính là gì thói xấu lớn, liền làm móc. Tại quán rượu lúc ăn cơm, mỗi làm muốn tính tiền lúc, lão nhân này kiểu gì cũng sẽ đau bụng, nói muốn đi nhà xí. Nếu như Giang Phi không tính tiền, lão nhân này có thể tại trong nhà xí ngây ngốc một ngày như vậy. Chỉ cần kết hết nợ, người này lại lập tức xuất hiện. Là một cái luyện khí 6 tầng tu sĩ, theo lý thuyết đã không thế nào quan tâm tiền tài mới đúng, có thể Tạ Uyên nói, không, có tiền nửa bước khó đi, có tiền, cái gì đều có thể mua được, người trẻ tuổi ngươi là thật tuổi trẻ. Tạ Uyên nói hắn muốn đem tiền tích lũy bắt đầu, mua nhiều chút tài nguyên, nói không chừng còn có leo đến trúc cơ cánh cửa kia cơ hội. Giang Phi thì là không chút nào để ý tài nguyên, nguyên nhân, không nói cũng được. Bất quá Tạ Uyên mặc dù tiến vào tiền trong mắt, nhưng lại là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người. Cũng không biết huyện lệnh cho hắn bao nhiêu tiền, những ngày này một mực rất tận trách, thường xuyên sẽ ở trên trấn tuần tra. Lại một ngày, ăn uống no đủ về sau, Giang Phi kết hết nợ, Tạ Uyên từ trong nhà xí thành thơi tự tại trở về. Mượn mời khách nhân tình, Tạ Uyên nói cho Giang Phi, tiểu tử, thu tiền liền làm việc, là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ta là tham tiền một chút, nhưng ai không thích tiền đâu. Bất quá Tạ Uyên nói cho Giang Phi một cái ẩn tình. Hắn lúc còn trẻ phạm vào quá nhiều hơn sai, đã không thể tái tạo mộ giết, cho dù là sát hại người yêu vật cũng không được. Có lẽ cũng là chính là bởi vì qua sai quá nhiều, tu vi của hắn mới có thể dừng bước tại luyện khí 6 tầng. Có thể thu tiền liền không đồng dạng. Tạ Uyên nói đây là hắn nhân quả, thu tiền mà sát phạt, cái kia chính là mượn người khác nhân quả, thiên đạo liền không làm gì được hắn. Giang Phi mặc dù không hiểu nhiều lắm, hắn cảm thấy đây chỉ là lao đầu mình tìm lấy cớ thôi. Về phần cái kia hại người xả yêu, tựa hồ biết chấn đi lên hai cái tu sĩ, rất lâu đều chưa từng xuất hiện. Tạ Uyên có chút gấp, bởi vì hắn là theo lần thu lệ phí, không phải theo trời. Tiếp tục như vậy nữa, hắn nói hắn liền muốn lô bốn. Mua bán lô bốn không có lời, làm bất quá, Tạ Uyên vừa nói, một bên trở nên ra sức hơn. Huyện lệnh cũng rất phối hợp hai người làm việc, đem tất cả tình báo cho giao ra. Xa yêu kia họa hại tất cả đều là tráng nam nam tử, khoảng chừng hơn 100 người, trong đó thủ thành binh lính liền chiếm hơn phân nửa. Tạ Uyên nói, cái này xả tính bản dâm, chỉ định là bắt về cái kia, nói không chừng những người kia còn có còn sống khả năng. Giang Phi cũng nghe qua tương tự nghe đồn. Bắc Hoang Châu nơi này thường xuyên có thể trông thấy, một đầu rắn cái tại sinh sôi bên trong có thể dẫn tới một đống lớn rắn đực, bọn chúng không cố kỵ gì quấn quanh ở cùng một chỗ giao hợp. Rắn hỉ âm vui bầy, kết cùng một chỗ bàn quay quanh quấn, có đôi khi người lúc ngủ, rắn còn biết leo đến trên thân người, rắn háo dâm điện cố cứ như vậy tới. Tạ Uyên nói, cái này tám thành là đầu rắn mẹ, đợi ta bắt lấy nó, nhất định phải nó giúp ta tu hành. Giang Phi hỏi, làm sao trợ? Tạ Uyên ánh mắt có chút trốn tránh, ngoài miệng lại đáp nói, ngâm rượu uống. Còn như vậy hao tổn hạ đi cũng không được cái biện pháp. Giang Phi tìm tới mệnh lệnh, nói muốn chủ động xuất kích, nắm giữ quyền chủ động. Sau đó, hai tên tu sĩ một đầu đâm vào trong núi sâu kia. Tại bọn hắn rời đi ngày thứ ba, ban đêm, cửa thành sớm đã đóng, trực đêm binh lính tại trên tường thành áp. Một trận tất tiếng sột soạt tốt quái dị tiếng vang truyền lọt vào trong hai, cái kia sĩ tốt vuốt vuốt buồn ngủ cặp mắt mông lung. Loáng thoáng ở giữa, hắn tựa như nhìn thấy một cái thân mặc sa mỏng uyển chuyển nữ tử tại hướng hắn đi tới. Một cỗ vô danh tà hỏa bỗng nhiên mọc lên, chính làm sĩ tốt muốn ôm cái kia ôn nhu lúc. cái kia lệ tiếng quát to như giữa trời như kinh lôi nổ lên. Tiến nhân Giang Lịch Đức ở đây. Hàn mang như ngân hà rơi cựu thiên từ trên trời giáng xuống, lập tức lượn vòng nhảy múa, bay thẳng nữ tử kia mà đi. Người kia kiếm pháp khiến cho nhẹ nhàng phiêu dật, cái này vẫn chưa xong, cái kia sĩ tốt chính có quắp trên mặt đất không biết làm sao lúc, lại gặp một bóng người hướng phía nữ tử kia xuống tới. Người này làm vừa mở núi lớn nào, đao pháp đại khai đại hợp, uy thế mười phần, miệng bên trong cao giọng thét lên lấy, ăn ngươi tạ ra 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 một đao. Sĩ tốt còn muốn nói lên một câu như vậy đây chẳng qua là cô gái à, có thể lời nói không ra khỏi miệng, nữ tử kia đã xoay người chạy, liền trực tiếp như vậy từ trên tường thành nhảy xuống. Cái kia hai mãng phu cũng là rũ một nhóm, tuyệt lấy, hướng phía nữ tử phương hướng đuổi theo. Chỉ lưu lại một cái đũng quần nước tiểu ướt nô quốc sĩ tốt. Phong lạnh dần, đêm dần khuya, càng sâu càng lạnh. Ba đạo thân ảnh giữa khu rừng cấp tốc giao thoa xuyên qua, kim qua giao kích, binh khí chém vào trên lân phiến nổi lên trận trận hỏa hoa. Nữ tử kia sớm đã hiện ra nguyên hình, hóa thành một đầu nửa người nửa rắn yêu vật. Hình thể khổng lồ, có thể tốc độ tuyệt không gặp yếu, tráng kiện đại thụ che trời càng là một cái đuôi liền có thể quét gãy. Tế kiếm bay múa, đại đao cứng mãnh, giao hội đến một chỗ, đao kiếm kết hợp hình hợp kích chi lực, đồng thời đánh út về phía xà yêu kia bảy tấc yếu hại. Có thể cái này yêu vật cũng không phải hạng người bình thường, rắn dù sao cũng là rắn, linh hoạt số 1. Cái kia hợp kích sắp trúng đích trong chớp mắt ấy. Lúc này tới cái ra rắn tẩu vị, hoàn mỹ tránh đi một kích này. Giang Phi một kiếm công thành, khí thế không chút nào rơi, lúc này trở lại là một kiếm. Linh khí như hồng, thân hình gấp động, kiếm trong tay phong trong nháy mắt biến hóa. Một kiếm này, như tiên nhân hạ phàm, cái kia chói lọi lóe lên ánh bạc lại lóe lên. Liên là, cao sơn lưu thủy, núi cao lại nước chảy, núi cao cứng rắn nước chảy. Đừng nhìn chiêu thức đơn nhất, cũng phải nhìn là ai dùng. Sa yêu kia dọa đến sợ vỡ mật, không dám chính diện nên kích, lập tức liền muốn quay người lại đột. Vừa vặn sơ đã sớm bị đao quang bao phủ, kiếm ảnh đao quang bốn phía tác động đến, như cuồng phong gào rít giận dữ, hô hô rung động. Tạ Uyên cũng không giấu giếm nữa, chuyện tới trước mắt, cũng là thời điểm sử xuất bản lĩnh thật sự thời điểm. Chỉ gặp lao nhân này cởi xuống bên hông một hồ lô, khó chịu một ngụm rượu lớn, đều phun tại đại đao trong tay bên trên. Nghe nói đây là một môn trừ tà đao pháp, rượu vẩy vào trên đao, cũng có tế đao nói chuyện. Cái kia trong suốt giọt nước tại đao mang chiếu rọi dưới, nhiều thêm mấy phần nguyệt khí. Tạ Uyên đại đao giơ cao khỏi đầu, hai tay gân xanh trong nháy mắt bạo khởi, giận quát một tiếng, an ra ra một cái rượu giết. Trong chốc lát, cắt bay đá chạy sơn hà động. Sinh tử đánh cược một lần, chỉ ở một cái chớp mắt. Sau một khắc, liền là sinh tử luận định. Biết trước hậu sự như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Chương 84, giải thoát, DS, có bộ phận tư lưu chịu không được ta chữa trị phương thức, cho nên cô ý đem phía trước hai trường cả nhẹ nhõm một điểm, ta cũng sợ các ngươi không tiếp thu được, ta thật sự rất cố gắng tăng thêm cởi điểm, có thể quyển sách này phong cách đã định tốt, cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Sa yêu kia cuối cùng chết. Bất quá hai người cũng xuống dốc đến tốt, nhiều hơn thiếu thiếu thụ chút thương. Sa yêu kia là chết tại Giang Phi dưới kiếm, hoặc là Tạ Uyên đao hạ, không có người để ý chỉ là làm Giang Phi tìm tới Sa yêu kia ẩn thân lúc, trước mắt một màn kia để hắn cảm thấy bất an. Thắng lợi vui sướng trong nháy mắt bị tách ra. Một cỗ khí lạnh bay thẳng trán, chân chuối bên ngoài làn da bỏ đầy nổi da gà. Tạ Uyên vòng qua Giang Phi, cho dù là hắn cái này sống mấy trăm năm tu sĩ, sắc mặt cũng không nhịn được kéo ra. Rất nhiều người, rất hơn nửa người nửa dáng người. Thống khổ tê minh, hai chân đã hoàn toàn dính hợp lại cùng nhau, hai tay đã rút ngắn rất nhiều, dùng đến hài đồng tay không ngừng nắm lấy trên thân mọc ra lân phiến. Ở mức trong sơn động tràn đầy mùi tanh, làm cho người buồn nôn. Những cái kia, có lẽ bọn hắn còn có thể được xưng là người. Những người kia di chuyển thân thể, trên mặt đất ngọ ngoại, dãy rủa lấy, chậm rãi hướng hai người phương hướng tới gần. Tạ Uyên bản năng giơ lên đao, có thể Giang Phi một tay lấy hắn kéo về phía sau. "Tiểu tử, cái này." Giang Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Một cái nam nhân dùng đến còn sót lại dài một thước tay, hắn dắt Giang Phi chân. "Van cầu, ngươi cho thông cái a. Van cầu ngươi." Bọn hắn không có để cho Giang Phi cứu bọn hắn sợ cầu, vẻn vẹn một cái tiểu chết thông cái. Hết thể mọi người đều là giống nhau thuyết pháp, không ai muốn sống. Bị bắt tới thời gian dài nhất người đã có nửa năm, người kia ngoại trừ đầu, còn lại thân thể sớm đã. Có trên thân người còn mặc áo vải, có thể điểm này bố cũng tiến triển trong thịt, kẹp lấy lân phiến, hòa với người quần áo, có loại quái dị không nói ra được. Có lẽ bọn hắn còn có gia đình, còn có vợ con lao tiểu, có thể lúc này bọn hắn chỉ muốn nhanh lên giải thoát. Bị bắt tới hơn trăm người, sống sót chỉ có 30 cái không đến. Còn lại người Giang Phi cũng nhìn thấy, thế nhưng là cuối cùng Giang Phi đi ra cái sơn động kia, hắn quay người một kiếm hướng cửa hàng chém tới. Để những cái kia nham thạch triệt để đem nơi này phong bế. Dạng này là đủ rồi, dạng này liền sẽ không có người để ý sự tình phía sau. Tạ Uyên than thở, hắn nói những cái kia yêu vật thật không phải thứ gì, không phải dạng này tra tấn người. Tạ Uyên nói hắn gặp qua loại đồ chơi này, có thể đem một cái người sống sờ sờ biến thành yêu vật, đợi cho triệt để đánh mất lý trí lúc, những này người sẽ xoay đầu lại giết hại mình đồng liêu ngày xưa, thân nhân. Tại Ngô Quốc, yêu thai bị đổi một loại thuyết pháp, Tạ Uyên nói đây là yêu loại, là những cái kia đại yêu chuyên môn đến làm người buồn nôn. Sa yêu chết rồi, Giang Phi đem cái tin tức tốt này mang về thành trà trấn. Cùng nhau mang về còn có xà yêu đầu lâu. Hai người trở về thời điểm, thấy được rất nhiều người, những cái kia chờ đợi thân nhân về nhà người. Giang Phi chỉ có thể nói cho bọn hắn, trưởng phu của các ngươi cùng hài tử là anh hùng, bọn hắn thẳng đến một khắc cuối cùng đều tại cùng yêu vật vật lộn. Đây cũng là Giang Phi duy nhất có thể nghĩ ra được trả lời. Có thể đây không phải một cái tốt trả lời. Bởi vì vẫn là rất nhiều người khóc. Tạ Uyên sau lưng quạt miệng của mình tử, trước khi nói không nên đem lời nói tốt như vậy. Cho những người này hy vọng, lại một lần nữa cướp đi bọn hắn hy vọng. Thế đạo này bên trên, người thật quá yếu đuối, bọn hắn muốn ấm no, phải có ngói che đầu, muốn nhìn sắc mặt của người khác, muốn sinh tồn. Có thể như thế vẫn chưa đủ, bọn hắn còn muốn bị những cái kia tà yêu ngoại đạo chỗ giết hại. Giang Phi không chỉ một lần nghĩ, nếu như tu hành thế giới thật sự có tiền, cái kia tiên vì cái gì không ra đến xem thử thế đạo này đâu. Nhân gian khó khăn, khổ tận cam lai, có thể lại có bao nhiêu người cho đến chết một khắc này, cũng không đợi đến này chút ít ngọn. Bi kịch một mực đang phát sinh, tại thấy được địa phương, tại nhìn không thấy địa phương, bao giờ cũng đều đang phát sinh. Đêm hôm ấy, Tạ Uyên uống rượu, rượu kia liệt cho hắn thẳng nhíu mày. Tiểu tử, ta cái này mua bán xem như thua lỗ, tiền kia ta tán cho những người kia thân nhân, thật sự là thua lỗ, thua thiệt đến nhà. Thua lỗ, Tạ Uyên phản phục lẩm bẩm. Giang Phi nói, ngươi không phải rất ưa thích tiền sao? Làm sao trở nên hào phóng? Tiền a? Tạ Uyên nốc rượu, cái đồ chơi này là tốt, thế nhưng đến thu được yên tâm thoải mái, không phải bước bất quá trong lòng đầu cái kia đạo cảm a. Mượn say rượu, Tạ Uyên nói đến chuyện xưa của hắn. Tạ Uyên vốn là Ngô Quốc Nghiệp thành một tên đao phủ, dựa vào cái kia một khoái đao, làm việc thành cũng coi như là có chút danh tiếng. Đây là một kiện chuyện tốt, thông thông khoái khoái đưa người lên đường, cũng coi là tích đức. Có thể Tạ Uyên không nói như vậy. Hắn nói, chắc đầu nào có nói như vậy nhẹ nhõm, đây chính là người a, sống sợ sợ a, không phải heo a. Tạ Uyên nói, chắc người xấu đầu thì cũng thôi đi, có thể đầu năm nay, làm sao không có mấy món đoan sự tình. Có đoan sự tình, liền có đoan người. Người sáng suốt đều nhìn ra được có ít người không đáng chết, có thể hết lần này tới lần khác liền phải chết, gọi là một cái oan, cũng cứ gọi một cái thảm. Thời gian dần trôi qua, Tạ Uyên danh khí lớn, có thể phương hướng cũng thay đổi. Dân chúng bắt đầu mắng hắn tàn nhẫn, mắng hắn làm nhiều việc ác. Chặt đầu nhiều, người không có chết lặng, ngược lại là càng thanh tỉnh. Tạ Uyên nói hắn tỉnh ngộ đến hơi trễ, chọn vẹn 40 thời điểm mới sáng tỏ. Hắn bỏ cái kia việc phải làm, tìm cái đạo quan, muốn làm cái đạo sĩ, dùng quãng đời còn lại để rửa sạch tội lỗi của mình. Lão đạo kia chỉ là nhìn Tạ Uyên một chút, ném cho hắn một bản công pháp, cũng nói cho hắn biết, ngươi đạo không tại cái này, huống hồ nhân quả chưa hết, ngươi đi đi. Lão đạo còn nói cho Tạ Uyên, hắn đạo tại trong trần thế, cực kỳ tu luyện, kiên nhẫn chút, sớm muộn có thể tìm tới. Cái này giống bí hiểm lăng mô hình cái nào cũng được, trở thành cái kia đao phủ kỳ thác. Về sau, tên đao phủ này liền ngày đêm tu luyện, tại hơn 50 tuổi lúc rốt cục bước vào tu hành cánh cửa. Hắn cầm lên cái kia thanh dính đầy máu tươi đao, cũng cầm lấy quá khứ của mình. Sau đó thời kỳ, Tạ Uyên tìm tới chính mình cứu rỗi phương thức. Tiền. Có tiền hắn liền làm việc, mặc kệ bao nhiêu tiền, một cái tiền đồng cũng được, nhưng nhất định phải có. Với lại hắn có nguyên tắc của mình, tuyệt không đi cái kia tà đạo sự tình. Hắn nói đây là mượn người khác thế, để cho mình thiếu dính điểm nhân quả, không phải thời điểm chết đều không cái yên vui. Nói đến đây, Tạ Uyên lần nữa ực một hớp rượu, nói, chặt nửa đời người người, cũng là thời điểm chặt chặt yêu. Giang Phi đột nhiên cảm thấy, cái này câu câu không rời tiền đao phủ nhìn qua cũng rất vừa mắt, cứ việc lao nhân này lớn lên một mặt hung tướng. Lấy cớ cũng được, an ủi cũng được, có thể làm sự tình lại là thật sự, vậy liền đủ. Vốn là bèo nước gặp nhau, một câu trân trọng lời nói ly biệt. Có thể Tạ Uyên nói hắn còn tiếp đại hoạt, muốn đi một cái xa xôi thành nhỏ trừ một đầu yêu. Tạ Uyên bỗng nhiên mời lên Giang Phi, nói, tiểu tử, cái kia đại yêu khả năng không đơn giản, ta sợ là ứng phó không được, ta nhìn ngươi tu vi cũng chịu đựng, nếu không dựng cái băng. Giang Phi cười cười, nói, người ta khẳng định đáp ứng cho ngươi tiền, đúng không? Tạ Uyên không có phủ nhận, nói, ngươi đi cũng có phần, ta bảy ngươi ba, như thế nào? Giang Phi thở dài, tối thiểu nhất cũng phải 64 phân a. Sáng sớm hôm sau, hai người cáo biệt thanh trà trấn Bách Tính, tại một đường vui vẻ đưa tiễn bên trong, bọn hắn xuất phát. Con đường phía trước rất rõ ràng, bất quá Giang Phi rốt cục lại có một cái bạn. Không phải hòa thượng, là cái đao phủ, mà lại là một người tham tiền đao phủ. Bọn hắn muốn không phải người một đường, chỉ là có giống nhau lý niệm. Cũng là lý niệm để bọn hắn đi tới một khối. Có lẽ thế gian này rất hắc ám, có thể tổng có từng điểm hình quang sẽ sáng lên, những này hình quang có thể là tu sĩ, cũng có thể là người bình thường. Dù là lại đen, làm tất cả ánh sáng ngưng tập hợp một chỗ thời điểm, cũng có thể chiếu sáng một phương thiên địa. Giang Phi những năm này học được rất nhiều, trong đó có một kiện liền gọi, thủ đô chính đạo. Chương 85, thạch đầu phương xa là không biết đường đi, chỉ cần bước ra bước đầu tiên, tiếp xuống liền sẽ tạm biệt rất nhiều. Nếu có người nói, ra ngoài đi đi, nhìn ngắm phong cảnh, có thể tẩy địch tâm linh, cải biến mình. Cái kia Giang Phi nhất định sẽ nói, muốn thay đổi mình, nhanh nhất trực tiếp nhất phương pháp liền là đi ngồi tù. Hoàn toàn cải biến, lúc đi ra chính là một lần chân chính tân sinh. Một cái quan hải thành nhỏ, nơi này khoảng cách Nô Quốc trưởng thành cũng không xa, thành nhỏ gọi Phục Ba Thành. Tuy là thành nhỏ, nhưng nơi này đã từng đi ra một vị đại tướng quân, vị đã từng Ngô Vương Phong làm Phục Ba tướng quân. Cái kia đại tướng quân cơ hồ cả đời đều ở nơi này vượt qua, sinh cũng thế, chết cũng thế. Mặt trời lặn phía tây, thời gian cực nhanh, cái kia đại tướng quân sớm đã mất đi nhiều năm. Có thể đem quân dù sao cũng là tướng quân, muốn nói cùng người khác khác biệt, chính là Trúc Bạch bên trên nhiều một cái tên, nhiều một đoạn lịch sử. Mà Giang Phi cùng Tạ Uyên lần này đường đi điểm cuối cùng, liền là cái này Phục Ba Thành. Phục Ba Thành thủ đem gọi càng đủ, hắn nhiệt tình tiếp đãi hai vị này đường xa mà đến tu sĩ. Cũng không đợi càng đều mở miệng, Tạ lao đầu đã dẫn đầu đánh ra át chủ bài. Cho ta tiền, ta giúp ngươi giải quyết. Cái kia càng đủ cũng là vị tiên tiên võ giả, khoảng cách luyện khí kỳ cũng bất quá kém một đường, hắn không có để cho hai nhân tiên giải. Tiên bối, nếu không trước nghe một chút cái kia đại yêu tình báo. Tạ lao đầu nghe được là lắc đầu liên tục, nói, ta đã tới, liền là tiếp nhận sống, ngươi đưa tiền liền xong rồi. Giang Phi toàn bộ hành trình chỉ là nhìn xem, không có tham dự thủ tướng cùng đao phủ có kẻ mặc cả. Hai người kia cuối cùng vẫn là đạt thành hiệp nghị, lẫn nhau đều là tiếu dung mặt mũi tràn đầy. Càng đủ cũng đã nói tình báo, xa so với trong tưởng tượng phiền phức. Tại phục ba thành phụ cận làm loạn chính là một đầu luyện khí kỳ đại yêu, trước mắt chỉ biết là thực lực rất mạnh, phẩm giai không rõ. Có thể đã có một tên luyện khí tầng 4 tu sĩ chết tại cái kia đại yêu thủ hạ. Điều này nói rõ cái kia đại yêu rất là khó chơi. Càng đủ nói, cái này còn không phải phiền toái nhất, cái kia đại yêu mỗi lần đi ra đều sẽ mang theo một đoàn yêu vật. Muốn giết ra một đường máu thẳng đến cái kia đại yêu đầu lâu, cũng không phải là đơn giản như vậy. Mười mấy năm trước nhân tộc cùng yêu tộc trận đại chiến kia, các quốc gia đều tổn thất nặng nề, đến nay còn chưa khôi phục nguyên khí. Võ giả cùng tu sĩ số lượng giảm mạnh, để những cái kia đại yêu lại lần nữa dục dịch. Hữu hảo gặp gỡ đến đây là kết thúc, Tạ Lao Đầu vừa ra xoáy phủ, liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Giang Phi biết, lão nhân này là ngại phiền toái, cũng là ngại tiền thiếu đi. Có thể thế đạo này nào có tốt như vậy kiếm tiền sống. Có thể đã thu tiền đặt cọc, hiện tại chạy trốn cũng đã chậm. Chạy, cái kia chính là tín dự không có. Giang Phi tìm khách sạn đặt chân, buôn ba lâu như thế, tự nhiên là phải thật tốt thăm hỏi một phen ngũ tạng miếu. Mang thức ăn lên thời điểm, đũa còn chưa động, cái kia đao kiếm đã động. Yêu khí. Giang Phi cùng Tạ Lao Đầu đồng thời quát, một kiếm một đao đã gác ở cái kia mang thức ăn lên tiểu nhị trên cổ. Tiểu nhị này thần sắc chất phác, cho dù hai thanh binh khí đã cách cổ họng không xa, có thể bày tỏ tình vẫn như cũ như thường, cũng giống như hòn đá, không có chút nào thần sắc biến hóa. Người này bề ngoài nhìn qua cũng không đơn giản, dáng dấp như cao mã đại, thân hình như tháp sắt cường tráng. Vũ quan miệng mũi tuy là thường nhân bộ dáng, có thể làn da lại có thật nhiều tinh tế đường vân, đúng như hòn đá cứng rắn. Giang Phi thăm dò dưới, nói: "Thạch yêu." Tạ Lao Đầu cũng là cảm thấy ngạc nhiên. Vốn là có linh trí chi vật, tu luyện bắt đầu mới có thể đơn giản rất nhiều, khai trí cùng hóa hình đều là. Có thể thạch đầu không giống nhau, đây chính là tử vật một kiện, muốn tu ra hình người, nói nghe thì dễ. Trưởng quý kia mắt thấy cái này dương cung bạc kiếm chi thế, vội vàng bật lên, hô to: "Hiểu lầm. Hiểu lầm a. Đao hạ lưu người a. Đao hạ lưu người a." Cái này không hô còn tốt, một hô liền xảy ra chuyện. Tạ Lao Đầu thần sắc sững sờ, theo bản năng liền muốn động đao. May mắn Giang Phi tay mắt lênh lẹ, đem lão nhân này tay để lại, nói: "Giống như có hiểu lầm, Lao Đầu, ngươi muốn làm gì?" Nghe được đao hạ lưu người mấy chữ này, quen thuộc. "Thật có lỗi, thật có lỗi." Trưởng quý kia ngay cả lôi chỉnh chứ, đem cái kia thạch yêu hộ tại sau lưng, mặt lộ chê cười nói: "Hai vị tiên trưởng hiểu lầm rồi. Cái này nhỏ thạch đầu mặc dù là yêu vật, nhưng từ chưa hại qua người a. Phục ba thành bách tính đều là biết đến, ngay cả soái phủ càng tướng quân cũng cho phép nó lưu tại cái này a. Giang Phi cũng đã gặp rất nhiều sẽ không hại tính mạng người yêu vật, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể thạch đầu cũng có thể tu luyện thành hình người, cái này cũng là lần đầu tiên gặp, cũng có thể nói chưa từng nghe thấy. Tạ Lao Đầu cũng nói bây giờ xem như khai nhàn giới. Trưởng quỹ xoay người đối thạch yêu đạo: "Nhỏ thạch đầu, đi lấy rượu ngon đến." "Tốt, tốt." Cái này thạch yêu ứng mới tốt, có thể nghe ra được nói chuyện cũng không lưu loát, đứt quãng, tựa hồ linh trí không cao. Trưởng quỹ chào hỏi hai người ngồi xuống, nói: "Nhỏ thạch đầu ở ta nơi này hỗ trợ đã nhanh 10 năm, ngày thường cũng sẽ giúp các hương thân làm chút sống lại, nó trời sinh tính thiện lương, phù lao hương thân gặp đều phải dựng thẳng cái ngón tay cái." Trưởng quỹ tựa hồ muốn tiêu trừ hiểu lầm, nhấc lên thạch yêu liền là một trận khen. Chỉnh vừa mới động thủ hai người kia phảng phất trở thành tội ác tại trời kẻ xấu. Thạch yêu cầm rượu, chậm rãi đi tới. Động tác kia tựa như để tuyến con rối, rất cứng ngắc, tứ chi cùng sắc mặt đều rất cứng ngắc. Trưởng quỹ khen lấy, liền nói đến cái này thạch yêu cố sự. Tại rất nhiều năm trước, Giang Phi đánh gãy trưởng quỹ, hỏi: "Không phải 10 năm sao? Làm sao biến rất nhiều năm?" "Ách, dạng này nghe bắt đầu không phải êm thai một chút sao?" Giang Phi bất đắc dĩ nói: "Tốt a, có lẽ nói cố sự liền phải dạng này, nói rất nhiều năm trước kia, dạng này liền làm cho không người nào có thể khảo cứu. Nghe vào cũng có một cỗ cảm giác tang thương, cũng có thể cho những cái kia bình thường cố sự thêm hơn mấy phần trao chuốt." Cố sự lại bắt đầu. Chuyện xưa nội dung không phải rất nhiều, hoặc là nói cái này trưởng quỹ căn bản liền sẽ không kể chuyện xưa. Nói đến đầu châu không đáp được miệng. Cái kia nhỏ thạch đầu a, vốn chính là trên tường thành một khối gạch đá, cũng không biết nó tại cái kia ngây người bao lâu, bị nhiều ít người bước qua. Phục ba thành mười mấy năm trước thời điểm, yêu tộc đánh tới, đều lên đến đầu tường, đánh cứ gọi là một cái thảm. Trưởng quỹ nói đến chỗ này, dùng cả tay chân, ý đồ đem trong trí nhớ đoạn ngắn tận khả năng tự thuật đi ra. "Chúng ta bên này tướng sĩ từng cái cũng là dũng sĩ, dùng mệnh đỉnh lấy a, kiếm gãy liền lấy tay, gãy tay liền cắn. Khi đó trên đầu thành tất cả đều là thi thể a, người có, yêu vật càng nhiều, liền ngay cả ta cái này tay trói gà không chặt đều phải đi lên hỗ trợ chuyển thi thể, ngươi nói khi đó chết nhiều ít người." Cái này trưởng quỹ cũng thực không đáng tin cậy, em đẹp cố sự, nói xong, liền cho tới thanh lâu đi, sau đó lại vây quanh khách sạn này lai lịch. Cuối cùng thế mà chào hàng lên tự mình rượu ngon. Bất quá Giang Phi đại khái cũng hiểu, có lẽ thạch yêu liền là khi đó, bị nhân cùng yêu vật máu chống ngâm, từ đó ra đời linh trí. Đối với thạch yêu, Giang Phi hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng hắn từng nghe qua một cái cố sự, cũng là liên quan tới thạch đầu. Cực kỳ lâu trước kia, có một khối tiên thạch, một ngày vỡ toang, sinh một thạch trứng, hóa thành một cái thạch hầu, ngũ quan sẵn sàng.